Chương 2028, khô lâu màu máu chương 2028, khô lâu màu máu linh hồn đã tràn ngập nguy hiểm, hắc ma không dám ở tiếp tục tiêu dung dài, còn không đợi hắc đao triệt để khôi phục lúc liền chủ động vùng đao tự đoạn cánh tay trái, chợt liền nhanh chóng triệt thoái phía sau, tận lực cùng ác linh phục cựu giả duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Xa xa đang bị thụ nhân tộc chữa thương sĩ vợ đang nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, trong lòng rung động cũng là không gì sánh kịp. Hắc ma mặc dù bị tu la kết giới áp chế cảnh giới, nhưng lại là thực sự nguyên võ giả chiến đấu hệ lục giai, lại bị Đông Phương Hạ Mạt đánh chạy trối chết, căn bản không có sức hoàn thủ. Không hổ là vương thượng đồng bạn, quả nhiên thì là quái vật thực lực. Si vợ thần tình nghiêm túc, tự đủ. Từ cửu vị nữ đế tiếp quản Tu La Vương Đô sau đó, nàng liền sử dụng thiên nhiên quyền trượng sửa đổi Tu La kết giới quy tắc, vì để cho được Tu La Vương Đô có thể càng nhanh phát triển, chiến linh có thể đủ tất cả lực hiệp trợ kiến thiết thành bang, tạm thời xóa bỏ thẻ bài ma linh vô hiệu hóa quy tắc. Chỉ là thẻ bài ma linh và cấp vẫn sẽ bị Tu La Vương Đô quy tắc chỗ áp chế, tất cả cao cấp thẻ bài ma linh đem sức lực phục vụ tất cả đều đè chế đến cùng một trình độ. Đồng thời vì Tu La Vương Đô tính an toàn, Tu La kết giới áp chế linh lực quy tắc cũng không có thay đổi. Hắc ma linh lực cảnh giới ưu thế thì căn bản là không có cách phát huy ra, cho nên hắn cũng không dám lại tiếp tục đánh tiêu hao chiến. Bì bì bì, ngươi cái tên này sẽ không phải sợ đi. Sao dừng tay? Đông Phương Hạ Mạt thấy hắc ma một vị địa tránh né mà không ứng chiến, âm thanh lạnh lùng nói. Nữ hoa hoa, ngươi không muốn quá đắc ý, những thứ này quỷ đồ vật mặc dù quái dị, nhưng là muốn sát bản tôn chỉ sợ còn làm không được. Hắc ma một bên gìn giữ di động cao tốc, vừa mở miệng đáp lại nói. Không làm được sao? Ta nhìn xem cũng chưa chắc đi. Đông Phương Hạ Mạt hơi cười một chút, chợt vờn quanh tại quanh thân U Linh hạ vị bắt đầu đi tứ tán. Đại quân U Linh bắt đầu điên cuồng tàn sát chúng quanh thiết huyết quân đoàn, mà mỗi một cái thiết huyết chiến sĩ chết đi đều sẽ nhường đại quân U Linh đội ngũ lại lần nữa mở rộng. Hiện nay U Linh nữ hoàng trong vòng một ngày chỉ có thể từ trong minh giới chi môn gọi ra 1000 U Linh hạ vị, mà mỗi hiến tế 100 U Linh hạ vị có thể triệu hồi ra một con U Linh trung vị. Đây cũng chính là nói U Linh nữ hoàng tình hình trung hạ nhiều lắm là có thể triệu hồi ra hàng chục U Linh trung vị, thế nhưng trên chiến trường tình huống lại là có khác biệt lớn. Trên chiến trường U Linh nữ hoàng có thể bằng vào giết chóc chế tạo mới đại quân U Linh, mà số lượng này cực hạn thậm chí có thể đạt tới hơn bằng nhiều. Đông Phương Hạ Mạt đối với những quân địch này chuyển hóa mà đến U Linh cũng là không chút nào nương tay, dường như trong nháy mắt liền đem nó hiến tế, dùng cái này đến triệu hoán ra U Linh trung vị. Ầm ầm, chỉ thấy hồi lâu không có động tĩnh minh giới chi môn lại lần nữa mở ra, mà lần này tuân ra U Linh trung vị số lượng vượt xa trước đó hai lần, lại có mười mấy con nhiều. Hắc Ma nhìn minh giới chi môn bên trong liên tục không ngừng tuân ra quái dị sinh vật, nét mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng khó coi lên, sự việc đã hoàn toàn siêu việt dự liệu của hắn. Đông Phương Hạ Mạt thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị. Dù là tự xưng là thấy qua việc đời Hắc Ma một thời gian cũng là đầu góc mù mịt, hoàn toàn không làm rõ được đối phương phải chăng còn có át chủ bài. Hắc Ma trơ mắt nhìn mười mấy con U Linh trung vị hướng phía bốn phương tám hướng vào tới, trong lòng cuối cùng một chút xíu phòng tuyến thì triệt để tan vỡ, lúc này liền không chút do dự sử dụng súng tín hiệu. Hiu! Chỉ thấy một đạo rực rỡ màu máu khói lửa tại Tu La Vương Đô vạn mét tiên không nở rộ, hắn đặc biệt huyết khô lâu đồ án thì là làm người cảm thấy có chút bất an. Cái này đặc biệt đồ án cũng không phải đán xa đế quốc chỗ chuyên dụng, mà là đơn độc vì lần này hành động mà chỉ định, cho nên Đông Phương Hạ Mạn cùng sĩ vợ đám người cũng không biết cái tín hiệu này đồ án đến tột cùng đại biểu cho nghĩa là gì. Chẳng qua đang nhìn đến Hắc Ma sử dụng súng tín hiệu sau đó, trong lòng cũng dần dần trở nên có chút bất an lên, cái này hiển nhiên không phải bắn tên không đích. Pháp Lao Vương đại nhân, tình huống hiện tại thật sự là nằm ngoài dự đoán của ta, hy vọng Lao nhân ra ngài không muốn trách cứ. Hắc Ma đối với cần hướng đán xa đế quốc cầu viện cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, tự lẩm bẩm. Đán xa đế quốc phương diện, Pháp Lao Vương đang nhìn đến cái này tín hiệu cầu viện sau đó cũng là không khỏi cho mày, thế nhưng cuối cùng vẫn là tự mình dẫn theo 15 vạn đán xa quân đoàn xông lên Tu La Vương Đô. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Pháp Lao Vương là tuyệt đối sẽ không nhường đán xa đế quốc bên ngoài tham dự lần này xâm lược chiến tranh, nhưng mà hiện dưới loại tình huống này, hiện nhưng đã không có đường lui. Lần này hành động Pháp Lao Vương không tiếp tục giao cho những người khác, vì bất luận là phái gia vị kia thánh hiền đều sẽ bộc lộ ra đán xa đế quốc gia tâm, cho nên chẳng bằng chính mình tự thân lên trận, nếu là tình huống không đúng còn có thể tùy cơ ứng biến. Đông Phương Hạ Mạt nhìn lên bầu trời bên trong thì tản ra không tới huyết khô lâu ẩn ký, cao mày nói, ngươi cái tên này đang dở trò quỷ gì? Chẳng lẽ đang cầu xin viện binh? Hắc Ma nhíu mày, trong lòng cũng là thầm than Đông Phương Hạ Mạt mẻ bén, chợt ra vẻ buông lòng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chẳng qua là rút lui tín hiệu thôi. Rút lui? Ngươi làm bản đại tiểu thư ngốc sao? Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày hơi nhíu, đảo mắt một vòng phát hiện thiết huyết quân đoàn cũng không có rút lui ý nghĩa, tự nhiên là không tin lời nói của đối phương, trầm giọng nói, chẳng qua mặc kệ ngươi cái tín hiệu này là có ý gì, Tu La Vương Đô chính là ngươi mộ địa. Tuổi con nhỏ khẩu khí cũng không nhỏ, bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi năng lực làm gì được ta. Hắc Ma tại sử dụng súng tín hiệu sau đó trong lòng cũng đã có lực lượng, chẳng qua cũng không có lựa chọn cùng đại quân U Linh liều mạng, mà là bằng vào ưu thế tốc độ tại trì hoãn thời gian. Quân đoàn thú nhân gia nhập nhường Tu La Vương Đô chiến cuộc dần dần xuất hiện lịch chuyển, Tu La quân đoàn dần dần chiếm cứ ưu thế, thế nhưng hai bên chiến lược chênh lệch cũng không lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách quyết ra thắng bại. Mặt khác, Phong Diệp Tu đã thuận lợi đã đến Bái Lãng Vương quốc. Từ từ hoàng trong cát, một trình người bóng đen đột ngột xuất hiện ở Bái Lãng Vương quốc cửa thành phía dưới, mặc dù không phát một tiếng, lại là tỏa ra một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí. Cái nào đồ không có mắt, lại dám xông vào Bái Lãng Vương quốc địa giới, không muốn sống nữa sao? Hai tên phụ trách trấn thủ cửa thành hộ vệ đang nhìn đến bóng đen thời điểm, theo bản năng liền chuẩn bị đem nó xua đuổi. Đùng đùng, không dứt. Chỉ thấy một hồi lôi đình phong bạo đống nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đem xung quanh vài trăm mét trong báo cắt cho triệt để chấn khai, mà một người mặc huyết y anh tuấn nam tử liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Phong Diệp Tu chậm rãi nâng lên con người, một cô bén nhọn sát cơ hỗn hợp có sát khí trong nháy mắt bộc phát ra, lại nhường kiên cố tường thành cũng bắt đầu từng khúc bạo liệt. Tu La Vương. Kia hai tên cửa thành hộ vệ cùng Phong Diệp Tu ánh mắt giao hội thời khắc, đồng tử bỗng nhiên co bảo, khí thế kinh khủng nhường hắn hai chân dừng không ngừng run rẩy, cho dù là nghĩ muốn chạy trốn đều không thể làm được. Hưu. Phong Diệp Tu hóa thành một đạo lôi ảnh biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện lúc đã là ở trên tường thành, chỉ thấy hai tay của hắn chia ra khoác lên hai tên hộ vệ trên bờ bay, cùng bạo lôi đỉnh để cho hai người căn bản không thể động đậy. Cửu vĩ nữ đế ở đâu? Phong Diệp Tu nét mặt u ám, bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa vô tận sắc cơ. Ta không biết. Một người hộ vệ trong đó sợ sệt bái lãng quân chủ chuyện xảy ra sau truy cứu trách nhiệm, căn bản không dám lộ ra cửu vĩ nữ đế vị trí chính xác. Phong Diệp Tu tay phải dần dần trải rộng bạch ngọc long lân, chợt bộc phát ra một hồi chói mắt lôi quang, tên hộ vệ kia trong nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Ta không nghĩ hỏi lại lần thứ hai, hiểu chưa? Phong Diệp Tu lạnh lùng nhìn về phía một tên hộ vệ khác, hai con ngươi bộc phát ra thanh lãnh sát khí. Tu La Vương đại nhân tha mạng. Cửu vĩ nữ đế bị giam giữ tại địa lao. Tên hộ vệ kia nhìn xem thấy đồng bạn của mình hóa thành cho bụi, tại chỗ sợ tới mức muốn kẻ ra quần, phù một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, toàn thân cũng tại rừng không ngừng run rẩy. Phong Diệp Tu một cái cầm lên tên hộ vệ này, giống như mang theo một con gà con tử một nhẹ giọng, chợt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mang ta tới, giả sử nhường ta biết ngươi dám gạt ta, hậu quả ngươi nên rất rõ ràng. Tốt tốt tốt. Tiểu nhân cái này mang ngài quá khứ. Hộ vệ gật đầu như dã tỏi, đã sớm bị sợ mất mật hắn nào dám nói một chữ không. Chương 2029, thần cản giết thần chương 2029. Thần cản giết thần Phong Diệp Tu cố ý lựa chọn một không đáng chú ý cửa hồng xâm nhập, hiện nay Bái Lãng Vương quốc dường như tất cả binh lực tất cả đều bị phái đi Tu La Vương đô, căn bản cũng không có đầy đủ nhân viên đến trấn thủ cửa thành. Bái Lãng quân chủ tuyệt đối không ngờ rằng Phong Diệp Tu vậy mà sẽ hướng phía Bái Lãng Vương quốc giết tới, hắn căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Còn sót lại hơn ngàn hộ vệ phần lớn tập trung trong Bái Lãng vô cùng, Phong Diệp Tu bí mật chui vào trong đó căn bản không có bất kỳ độ khó có thể nói. Chẳng qua trong chốc lát, Phong Diệp Tu tại tên hộ vệ kia chỉ điểm phía dưới liền đi đến Bái Lãng Vương cung bên ngoài. Phụ trách chấn thủ Bái Lãng Vương cung mấy trăm hộ vệ đoàn căn bản là ngăn không được thịnh nộ trạng thái dưới Phong Diệp Tu. Không muốn tìm chết, cũng cút ngay cho ta. Phong Diệp Tu đột nhiên bộc phát ra sát khí ngập trời, chói hai lôi đỉnh tại bốn phía vần quanh, khí thế cường đại căn bản không người dám cản. Chỉ thấy Bái Lãng hộ vệ đoàn lại tự động tránh ra một con đường, Phong Diệp Tu như vào chỗ không người một cực tốc đi tới, dễ như trở bàn tay liền đi đến âm vũ khủng bố địa lao. Địa lao này hộ vệ không còn nghi ngờ gì nữa, nhân số cũng không phải ít, phần lớn binh lực cũng tập trung ở nơi đây, nhưng mà mặt đối với sát khí đằng đằng Phong Diệp Tu mà nói căn bản là thùng rông kêu to. Phong Diệp Tu đồng thời mở ra Huyền Vũ Ấn Ký cùng Thanh Long Ấn Ký, chân long hình thái ở dưới hắn lực lượng cùng tốc độ cũng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, cao tốc cơ trong tay Thanh Long Thánh Thương giống như một cái lôi long công kích, dám can đảm cản ở trước mặt hắn tất cả đều đem trong nháy mắt hóa thành bụi. Giờ phút này Phong Diệp Tu trạng thái giống như phong ma, thật chứ có thể được xưng là thần cản giết thần, ma cản tí ma. Chẳng qua mấy phút thời gian, Phong Diệp Tu liền đi đến địa lao chỗ sâu nhất, mà đang nhìn đến cái đó toàn thân đẫm máu thân ảnh quen thuộc thời điểm, lửa giận trong lòng còn như núi lửa bộc phát một dâng lên mà ra. Chỉ thấy tại vết máu lộng lẫy tủ trong lồng, hấp hối Hồ Cửu Nhi bị huyền xích sắt chói lại tứ chi, hai mắt vô thần nàng một mình có quắp tại góc. Chẳng qua nhất làm cho Phong Diệp Tu cảm thấy phẫn nộ là Hồ Cửu Nhi kia hoa lệ cửu vĩ chỉ còn lại có lu mờ ảm đạm một đôi, bởi vì đau đớn kịch liệt cùng hàng loạt mất máu, Hồ Cửu Nhi sắc mặt biến đến mức dị thường trắng bệnh, thằng nếu không phải ý niệm đang khổ cực trèo trống, chỉ sợ đã sớm hôn mê triệt để quá khứ. Phong Diệp Tu dứt khoát hướng phía giam giữ Hồ Cửu Nhi lồng giam mà tới, chợt dùng hai tay gắng gượng đem huyền thiết chế tác lồng giam cùng xiềng xích cho cưỡng ép bẻ gãy, khoảng cách gần nhìn trước mắt Hồ Cửu Nhi, một cố làm cho người cảm thấy hít thở không thông cảm giác áy náy xông lên đầu. A Phong, thật là ngươi sao? Hồ Cửu Nhi đồng tử đã có chút ít tan rã, khoảng cách gần tình huống dưới mới nhìn rõ Phong Diệp Tu khuôn mặt, run rẩy cánh tay chậm rãi tới gần Phong Diệp Tu gương mặt. Cửu Nhi, thật xin lỗi, ta tới chậm. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng đem Hồ Cửu Nhi vô lực đầu lâu phóng trên bờ vai, ôn nhu nói, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tìm được Cửu Nhi, may mà ta không hề từ bỏ. Hồ Cửu Nhi giúp vào Phong Diệp Tu trong lực, nhẹ giọng nỉ nó nói, ngươi sao ngốc như vậy? Ta rõ ràng dỡ bỏ Cửu Sắc Hoa, lẽ nào ngươi không tức giận sao? Phong Diệp Tu nhìn trong ngực Hồ Cửu Nhi càng phát ra suy yếu khí tức, thanh âm rung động đạo Hồ Cửu Nhi cười lấy lắc đầu, nói, cho dù tức giận, nhưng mà vừa nghĩ tới ngươi gặp nguy hiểm, ta thì căn bản khống chế không nổi chính mình. Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc nói, Cửu Nhi, đến tột cùng là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Này không quan trọng, hiện tại Tu La Vương Đô chỉ sợ đang cảnh ngộ nguy hiểm, hiện tại việc cấp bách là phải nhanh một chút chạy về Tu La Vương Đô. Hồ Cửu Nhi không hy vọng Phong Diệp chính tu vi mạo hiểm, chỉ là dặn dò hắn mau chóng chạy về Tu La Vương Đô. Phong Diệp Tu nặng nề gật gật đầu, thận trọng đem trọng thương Hồ Cửu Nhi cho đọc tại sau lưng, nói khẽ, "Cửu Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta đã nhường quân đoàn thú nhân tiến đến trợ giúp Tu La Vương Đô, trong thời gian ngắn hẳn không có diệt quốc nguy hiểm." "Vậy ta an tâm, chẳng qua Cửu Nhi thật tốt mệnh." Đang khi nói chuyện, cực độ suy yếu Hồ Cửu Nhi chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chợt liền dựa vào Phong Diệp Tu bả vai an ổn địa ngủ thiếp đi. Hiện tại Hồ Cửu Nhi trạng thái cực kém, thẳng nếu không phải một thằng lo lắng Phong Diệp Tu an nguy, chỉ sợ sớm đã lâm vào ngủ say trong. Bây giờ tại biết được Phong Diệp Tu bình yên vô sự sau đó, Hồ Cửu Nhi rốt cục có chút không kiên trì nổi, trong nháy mắt tiến nhập chiều sâu ngủ đông trong. Ngươi đã vì ta làm được đủ nhiều, tiếp xuống thì giao cho ta đi. Phong Diệp Tu nhìn bình tĩnh chìm vào giấc ngủ Hồ Cửu Nhi, tự đủ. Vâng. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo cự đại miệng cống đột nhiên rơi xuống đất, đúng lúc này liên tiếp ba đạo miệng cống lại lần nữa đột nhiên rơi xuống đất. Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi ra, chính là kịp thời chạy tới bái lãng quân chủ. Phong Diệp Tu, không ngờ rằng ngươi lại năng lực tìm tới nơi này, chẳng qua ngươi không còn nghi ngờ gì nữa đến nhầm chỗ. Bái lãng quân chủ lạnh lùng nhìn Phong Diệp Tu, khi hắn nhìn thấy Phong Diệp Tu sau lưng Hồ Cửu Nhi tại trạng thái ngủ còn bày ra nét mặt tươi cười thời điểm, một cỗ lửa giận vô hình xông lên đầu. Nếu không có đoán sai, Hồ Cửu Nhi thương thế cũng có một phần của ngươi a. Phong Diệp Tu đang cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, dò hỏi. Bản vương thì không nghĩ tới đường đường cựu vị nữ đế vậy mà sẽ ngốc đến mức này, chẳng qua ngươi cũng có thể cầm bản vương thế nào? Bái lãng quân chủ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Phong Diệp Tu hai mắt có hơi nheo lại, cao mày nói, thì không sẽ như thế nào, chỉ là sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, nơi này chính là bản vương địa bàn, há lại cho ngươi một tên mao đầu tiểu tử ở chỗ này làm càn. Bái lãng quân chủ ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, chợt nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy âm u trong địa lao, vô số cơ quan ám khí bắt đầu bộc lộ ra bọn chúng răng nanh, đủ loại kiểu dáng tên nọ cùng địa thứ bắt đầu hướng phía Phong Diệp Tu đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Phong Diệp Tu đối mặt vô số cơ quan lại là chẳng thèm ngó tới, lúc này liền triệu hoán ra Thí Thiên Ma Viên cùng Kinh Cực Nữ Hoàng. Dây leo ám kim đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt hình thành một đạo kiên cố ám kim tù lung đem Phong Diệp Tu cho hộ ở trong đó, vô số tên nọ cùng ám khí căn bản đều bị đón đỡ. Thí Thiên Ma Viên tại cảm nhận được Phong Diệp Tu trong lòng vô biên lửa giận thời điểm, cuồng bạo khí tức cũng là giống như vạn trượng sóng lớn một khuyết tán ra tới. Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên không lọt vào mắt tất cả cơ quan ám khí, sắc bén tên nọ cùng độc tiêu va chạm kiên cố làn ra, chỉ là kích thích có hơi ánh lửa, hoàn toàn không cách nào làm bị thương Thí Thiên Ma Viên bản thể. Khu thần ma quyền, kinh khủng khu thần ba động quấn quanh hữu quyền, tụ lực đã lâu một kích nặng nề màn đệm gõ tại cao mấy chục mét huyền thiết áp trên cửa. Vẹn vẹn là một quyền chi uy, lại trong nháy mắt đem ba đạo trầm trọng miệng cống trong nháy mắt phá hoại hầu như không còn. Chợt liền một tuấn di liền xuất hiện tại bái lãng quân chủ trước người. Bái lãng quân chủ còn chưa phản ứng thời khắc, đống cát lớn nắm đấm liền khắc ở khuôn mặt của hắn, kinh khủng một kích trong nháy mắt đem nó cho đánh bay ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Chương 2030, lửa giận ngập trời. Chương 2030, lửa giận ngập trời. Chỉ thấy bái lãng quân chủ giống như ra khỏi nòng như đạn pháo nổ bắn ra đi. Kinh khủng kinh lực nhường hắn đầu góc trống rỗng, dù là sau lưng mấy trăm tên hộ vệ thì cùng nhau bị đụng bay ra ngoài. Phong Diệp Tu nện bước bước chân trầm ổn, ánh mắt sắc bén vẫn luôn đặt ở trên người bái lãng quân chủ, kinh khủng tu la sát khí phô thiên cái địa lên tới. Ghê tởm, gia hỏa này không phải là bị ba đại thần quan mai phục sao? Vì sao còn có kinh khủng như vậy chiến lực? Bái lãng quân chủ hung hăng lắc lắc đầu lâu của mình, chợt dây rủa lấy đứng dậy, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Bái lãng quân chủ ấy là biết đạo Phong Diệp Tu bị ba đại thần quan mai phục, theo lý thuyết liền xem như may mắn chạy ra sau đó cũng hẳn là trạng thái trọng thương mới đúng, nhưng mà bực này dũng manh bộ dáng, ở đâu như là trở về từ cõi chết dáng vẻ. Các ngươi bọn này thùng cơm, cho bản vương lên a. Bái lãng quân chủ đối mặt cường thế Phong Diệp Tu, trong lòng không khỏi có chút sợ sệt, thế nhưng vẫn như cũng là ngoài mạnh trong yếu gầm thét lên. Mấy trăm hộ vệ trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng mà thì không dám vi phạm bái lãng quân chủ mệnh lệnh, lúc này liền hung hãn không sợ chết hướng nhìn Phong Diệp Tu lao đến. Thế nhưng cái này khu mấy trăm hộ vệ ở đâu là Thí Thiên Ma Viên đối thủ? Vẻn vẹn là mấy quyền liền đem hắn toàn bộ tiêu diệt. Chẳng qua bái lãng quân chủ lại là thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt đầu bỏ chạy, hắn đang nhìn đến Phong Diệp Tu ác liệt như vậy sau đó căn bản không dám chính diện giao phong. Tiểu không không, đừng cho tên kia trốn thoát. Phong Diệp Tu nhìn qua từ từ đi xa bái lãng quân chủ, nói khẽ. Tuân mệnh. Thí Thiên Ma Viên lúc này một tuấn di liền biến mất ở tại chỗ, cũng có không gian chi lực tiểu không không mười phần am hiểu truy kích, dường như mấy cái thuấn thân liền đuổi kịp bái lãng quân chủ. Vâng. Bái lãng quân chủ còn chưa quay đầu, một cái vừa nhanh vừa mạnh vạn quân một quyền đống nhiên oanh kích phía sau lưng của hắn, chợt cả người lại lần nữa giống như diều đứt dây một bay rớt ra ngoài. Một kích này trọng quyền trực tiếp đem bái lãng quân chủ lộn nhào địa đánh ra địa lao, mà ở bên ngoài chờ đợi mấy trăm hộ vệ tại thấy cảnh này thời điểm cũng là nhìn nhau sững sờ. Bái lãng quân chủ vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua đen như mực địa lao cửa vào, trong hai con ngươi để lộ ra sợ hãi nhường hắn nhìn qua có vẻ đặc biệt chật vật, nơi nào còn có thân làm vua của một nước bộ dáng. Âm trầm bóng tối trong địa lao, Phong Diệp Tu vẻ mặt âm trầm đi ra, kinh người tu la vương vực đống nhiên triển khai. Kinh khủng sát khí nhường hắn nhìn qua giống như trên trời ma chủ hàng thế. Bái lãng, tử kỳ của ngươi ngay tại hôm nay. Phong Diệp Tu chậm rãi giơ lên trong tay thanh long thánh thương, toàn thân cuồng bạo lôi đỉnh đang điên cuồng nổ vang, khí thế cường thịnh nhường chung quanh tất cả hộ vệ cũng giống như thạch hóa bình thường, căn bản không dám nhúc nhích nửa bước. Ngươi không nên trách bản vương không có nhắc nhở ngươi, Tu La Vương Đô đoán chừng đã tràn ngập nguy hiểm, ngươi bây giờ tại đây cùng bản vương thật lãng phí một tia thời gian, kia Tu La Vương Đô liền nhiều một phần nguy hiểm, bản vương khuyên ngươi vì đại cục làm trọng. Bái lãng quân chủ gân cổ họng hò hét đạo. Phong Diệp Tu khẽ miệng hơi dương lên, đạm mặt nói, này cũng không nhọc đến ngươi cái tên này quan tâm, giết chết ngươi chẳng qua dễ như trở bàn tay, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Phong Diệp Tu, ngươi đừng khinh người quá đáng, thật coi bản vương sợ ngươi phải không? Bái lãng lung la lung lay đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy bái lãng đống nhiên ngưng tụ ra linh binh thức tỉnh cùng linh hải, mà một đen như mực hoán linh pháp trận thì chậm rãi hiện hiện. Bái lãng quân chủ chính là một tên chiến linh hoàng cựu cấp nhất giai cấp bậc cường giả, mặc dù nhưng đã thời gian rất lâu không có lên qua tiền tuyến, dẫn đến chưa từng mở ra khóa gen lục giai, nhưng mà cử quốc chi lực bồi dưỡng chiến linh cứu cực thể thực lực cũng là không tầm thường. Tất nhiên Phong Diệp Tu không chịu buông tha mình, bái lãng quân chủ thì dứt khoát không lại tiếp tục chạy trốn, mà là lựa chọn chính diện tác chiến, chỉ cần trì hoãn thời gian lời nói, không chừng ngược lại sẽ có một chút hy vọng sống. Thế nhưng đen nhánh hoán linh pháp trận vừa mới ngưng tụ ra thành hình thời khắc, mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng Bái Lãng quân chủ chiến linh bộ dáng, chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên cùng bóng đen to lớn chiến linh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, Bái Lãng quân chủ cả người triệt để choáng váng, hắn mới đầu tưởng rằng chính mình hoa mắt, rủi rủi con mắt sau đó lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh, vẫn như cũng là không có nhìn thấy chính mình chiến linh. Đây thật là gặp ủy, bản vương chiến linh vì sao không thấy? Bái Lãng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, tự đủ. Không cần tìm, ngươi chiến linh đã bị kéo vào luân hồi tử cảnh, ta cũng sẽ không cho ngươi trì hoãn thời gian cơ hội. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, đạm mặt nói. Thí Thiên Ma Viên cưỡng ép đem Bái Lãng chiến linh cứu cực thể lôi vào luân hồi tử cảnh trong, chỉ cần Phong Diệp Tu mau chóng chém giết Bái Lãng lời nói, hắn chiến linh liền xem như mạnh hơn cũng sẽ theo tử vong. Bái Lãng tại chết chiến linh sau đó, rốt cục bắt đầu có chút luống cuống, vẻ mặt lúng túng cười nói, Tu La Vương đại nhân, kỳ thực tiểu vương cũng là bị huyết hoàng đại đế bức cho được, ngươi muốn báo thù nên tìm tên kia mới đúng, thật sự là không liên quan gì tới ta a. Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói, không đổi, từng cái đến. Nói xong, Phong Diệp Tu trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, chợt liền vì tốc độ cực nhanh hướng phía Bái Lãng quân chủ bắt tới. Song ấn ký trạng thái dưới Phong Diệp Tu tốc độ vượt xa Bái Lãng quân chủ, đối phương còn chưa phản ứng thời điểm liền đã cảm giác được một cô bén nhọn thương ý đánh tới. Bái Lãng quân chủ thấy Phong Diệp Tu khó chơi, chỉ có thể là bị ép bắt đầu phản kích, hắn linh binh thức tỉnh chính là hệ cụ hiện song đao, tên đầy đủ là Ách Vận Liêu Nha, trong nháy mắt liền ở sau lưng hắn ngưng tụ ra Hắc Ám Nguyên Linh. Thế nhưng này Ách Vận Liêu Nha lực công kích mặc dù cường đại, nhưng mà tốc độ kia hoàn toàn so ra kém mở ra song ấn ký Phong Diệp Tu, chỉ có thể bắt đầu bị động phòng ngự. Nghịch loạn bắt thức đáng bắt hoang. Phong Diệp Tu căn bản cũng không dự định cùng đối phương đánh lâu dài, lúc này liền sử dụng lực sát thương cường đại nhất, thương pháp. Nặng nghề như núi băng thương không ngừng đánh vào Bái Lãng quân chủ trong tay hai trên đao, lực lượng kinh khủng dần dần nhường hắn cảm nhận được cái gọi là bạo lực, hai tay tại liên tiếp bất động trọng kích phía dưới dần dần bắt đầu trở nên tê liệt. Bái Lãng quân chủ cảm thụ lấy cánh tay truyền đến càng phát ra lực lượng cường đại, cuối cùng bắt đầu đã nhận ra có chỗ hơi không hợp lý, thế nhưng này liên tiếp trọng kích phản phất có được độ nhất bình thường, căn bản là không có cách tùy tiện thoát thân. Bát Hoang Du Long. Phong Diệp Tu hai tay giơ lên cao cao trong tay Thanh Long Thánh Thương, tám đầu bá đạo du long ở tại mũi thương vần quanh, trầm muộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một kích này ẩn chứa Phong Diệp Tu trong lòng vô tận lửa giận, căn bản không có một tơ một hào lưu thủ, dù là trong tay Thanh Long Thánh Thương cũng tại bực này lực lượng kinh khủng phía dưới trở nên giống như căng dây cung múa lượng. Vâng anh, nặng như vạn tấn Thanh Long Thánh Thương hung hăng đánh tới hướng Bái Lãng quân chủ, tám đầu trăm trượng du long hống mà ra, lại gắng gượng đem Bái Lãng quân chủ sau lưng Hắc Ám Nguyên Linh trong nháy mắt xé vỡ đi ra. Bực này cường hãn một kích nhường Bái Lãng quân chủ hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, xung quanh mấy ngàn mét trong sàn nhà trong nháy mắt vỡ ra, áp lực kinh khủng cùng xé rách lực kém chút đưa hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Chương 2031, san thành bình địa. Chương 2031, san thành bình địa phốc. Bái Lãng quân chủ manh nôn ra một ngụm nồng đậm máu tươi, trên hai tay áo giáp cùng ống tay áo đều bạo liệt, máu me đầm địa hai tay đã là bị vỡ nát gãy xương. Chỉ thấy Phong Diệp Tu nặng nề mà rơi xuống mặt đất, chợt vẻ mặt ngưng trọng hướng phía không cách nào động đậy Bái Lãng quân chủ đi đến, kinh khủng sát khí không chỉ không có yếu bớt, ngược lại là ngày càng kinh người. Bái Lãng quân chủ trơ mắt nhìn Phong Diệp Tu dần dần tới gần, trong con mắt để lộ ra vô tận sợ hãi, điên cuồng muốn thúc đẩy hai chân hướng về sau rút lui, thế nhưng hai đầu gối cùng hai tay đều bị nát bấy, hắn căn bản làm không được. Phong Diệp Tu đi đến Bái Lãng quân chủ trước người dừng bước, chợt mặt không thay đổi giơ lên trong tay Thanh Long Thánh Thương, trong khoảnh khắc liền có thể lấy hắn tính mệnh. Tu La Vương đại nhân tha mạng, chỉ cần ngài khẳng thả tiểu nhân, Bái Lãng Vương quốc tự nguyện biến thành Tu La Vương đô nước phụ thuộc, ngài để cho ta làm cái gì đều có thể. Sợ hãi tử vong nhường Bái Lãng quân chủ hoàn toàn không để ý tới thân làm quân chủ tôn nghiêm, giống như nô lệ một thấp giọng cầu. Nói hết à? Nói xong ta muốn động thủ. Phong Diệp Tu lại là căn bản không hề bị lay động, trong tay Thanh Long Thánh Thương đống nhiên bộc phát ra lồi quang chói mắt. Tu La Vương đại nhân chấm đã, chỉ cần ngài khẳng tha ta một mạng, tiểu nhân có thể đem thiên niên giới chỉ cùng thiên niên chi nhãn cho ngươi. Bái Lãng quân chủ thấy Phong Diệp Tu vẫn như cũ chuẩn bị động thủ, nhanh chí liền mở miệng đạo thiên niên chi nhãn cùng thiên niên giới chỉ bản là thuộc về Tu La Vương đô, làm gì cần ngươi cho ta. Phong Diệp Tu nhíu mày, mãnh địa đem trong tay Thanh Long Thánh Thương cho ném mạnh ra ngoài. Chỉ thấy Thanh Long Thánh Thương hóa thành một đạo tiệm điện, tinh chuẩn trúng đích Bái Lãng quân chủ vị trí trái tim. Kinh khủng lực đạo đem nó cùng nhau cho đánh bay ra ngoài, chợt nặng nề mà đính tại Bái Lãng Vương cung chính điện trên tấm bảng. Bái Lãng quân chủ bị trúng vào chỗ yếu, sức sống còn như là nước chảy tan biến, chỉ là vùng vây mấy giây sau đó liền chết một cách triệt để. Phong Diệp Tu tại xác nhận Bái Lãng quân chủ tử vong sau đó, chợt nhìn thoáng qua sau lưng ngủ yên Hồ Cửu Nhi, nói khẽ: "Cửu Nhi, khi dễ qua ngươi gia hỏa đã chết một, chẳng qua đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu." Nói xong, Phong Diệp Tu liền chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, lôi điện tâm nhãn trong nháy mắt quét tán ra đến, dường như đem hơn phân nửa Bái Lãng Vương cung cũng bao trùm trong đó. Phong Diệp Tu có Tu La Vương tâm, hắn đối với thiên nhiên thánh vật có đặc thù cảm giác, dù là Bái Lãng quân chủ giấu lại sâu thì tránh không khỏi tâm nhãn của hắn thăm dò. Chẳng qua trong chốc lát, Phong Diệp Tu liền tìm được rồi thiên nhiên chi nhãn cùng thiên nhiên giới chỉ vị trí chính xác, lại ở vào Bái Lãng quân chủ trong tầm cung. Chỉ thấy Phong Diệp Tu trực tiếp hướng phía Bái Lãng quân chủ tầm cung tiến đến, vừa mới đại chiến tiếng động thật sự là quá lớn, Bái Lãng Vương cung bên trong tất cả mọi người đã tất cả đều thoát khỏi. Phong Diệp Tu nương tựa theo đối với thiên nhiên thánh vật cảm giác thuận lợi tìm được rồi hai cái thánh vật, chợt liền ngựa không ngừng vó rời đi Bái Lãng Vương cung. Tiểu yêu, nơi này nhìn có chút trước mắt, cho ta san thành bình địa. Chẳng qua tại Phong Diệp Tu đi vào Bái Lãng Vương cung cửa sau đó, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua kia vàng son lộng lẫy cung điện, tao mày nói. Bái Lãng Vương cung diện tích quá lớn, nếu là muốn triệt để phá hủy lời nói, chỉ sợ chỉ có dùng bách hoa liễu loạn, như vậy có phải hay không có chút quá lãng phí. Kinh Cực nữ hoàng hơi nghi hoặc một chút, đạo ta không hy vọng Cửu Nhi sau này có cơ hội nhìn thấy cái này thương tâm. Phong Diệp Tu vẻ mặt nặng nề lắc đầu, chợt liền cũng không quay đầu lại rời đi. Kinh Cực nữ hoàng yên lặng gật gật đầu, chợt thì không nói thêm lời, trên trăm đám kinh cực ma hoa trải rộng Bái Lãng Vương cung mỗi một cái góc. Ầm ầm. Rực rỡ nổ tung tại Phong Diệp Tu phía sau vang lên, nóng bỏng sóng lửa quét sạch tất cả Bái Lãng Vương cung, triệt để đem nó hóa thành một mảnh đất chết. Mặc dù Phong Diệp Tu cực độ chán ghét Bái Lãng Vương quốc, nhưng mà thì vẹn vẹn là đem Bái Lãng Vương cung cho san thành bình địa, đối với Bái Lãng Vương quốc bên trong nghìn vạn lần bình dân, Phong Diệp Tu ngược lại là không có khai thác đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn, mà là mặc kệ tự sinh tự diệt. Tu La Vương Đô, vua của các ngươi hồi đến rồi. Chỉ thấy Phong Diệp Tu hóa thành một đạo lôi quang chói mắt, chợt liền vì tốc độ nhanh nhất hướng phía Tu La Vương Đô phương hướng cực tốc đi tới. Bằng vào Phong Diệp Tu tốc độ tính toán, theo Bái Lãng Vương quốc tốc độ cao nhất tiến về Tu La Vương Đô cũng bất quá chỉ cần nửa canh giờ thời gian. Mặc dù Đán Sa Đế quốc cùng Tu La Vương Đô khoảng cách thêm gần, nhưng mà đại quy mô hành quân tốc độ trùng quy là không bằng đơn thương độc mã Phong Diệp Tu. Pháp Lao Vương tự mình xuất lĩnh 15 vạn Đán Sa đại quân xâm nhập Tu La Vương Đô cảnh nội lúc, Phong Diệp Tu vừa vặn mắt thấy hết thảy trước mắt. Tốt một cái lòng lang dạ thú ra hỏa. Phong Diệp Tu xa xa quan sát, trong lòng nổi giận mắng. Chẳng qua Phong Diệp Tu cũng không bị lửa giận choáng váng đầu óc, nghĩ sâu tính kỹ sau đó hay là lựa chọn xa xa đi theo phía sau phương, mãi đến khi đối phương binh lâm thành hạ sau đó mới bại lộ hành tung của mình. Tu La kết giới phạm vi bao trùm không chỉ có riêng chỉ là Tu La Vương Đô cảnh nội, hán phạm vi đạt đến Tu La Vương Đô hiện hữu diện tích hơn gấp 2. Hiện tại quân địch còn chưa xâm nhập tình huống dưới, Phong Diệp Tu tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ kinh động Đán Sa đại quân. Cho dù là tại Tu La kết giới trong phạm vi, Phong Diệp Tu một thân một mình đối mặt 15 vạn đại quân lời nói, đối phương khăng khăng muốn vân tán trốn chạy, hắn thì không có nắm chắc đem nó một mẹ hốt gọn. Pháp Lao Vương vừa mới dẫn theo 15 vạn Đán Sa đại quân từ cửa chính sau khi tiến vào, còn chưa kịp bắt đầu lúc động thủ, một cỗ quen thuộc sát khí bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Cỗ này sát khí là Phong Diệp Tu cố ý gây nên, hắn cố ý nhường bại lộ hành tung của mình, sau đó chậm rãi hướng phía Pháp Lao Vương phương hướng đi tới. Nguy rồi, hắn tại sao trở lại? Pháp Lao Vương chỉ dựa vào một tia sát khí liền đánh giá ra Phong Diệp Tu thân phận, lúc này có phần có chút khẩn trương nói, tất cả mọi người nghe, chúng ta là đến trợ giúp Tu La Vương Đô, tuyệt đối không phải đến trợ giúp đại quân Bái Lãng, rõ chưa? Nghe vậy, Đán Sa đại quân tất cả mọi người bắt đầu nhìn nhau sững sờ, hoàn toàn không rõ Pháp Lao Vương là có ý gì. Bọn hắn lần này tới trước không phải là vì trợ giúp đại quân Bái Lãng sao? Vì sao Pháp Lao Vương lại là nói ra như vậy để người khó hiểu mê hoặc ngôn luận? Pháp Lao Vương điện hạ, chúng ta không phải đến tiến đánh Tu La Vương Đô sao? Trong đó một tên phó tướng hơi có chút không hiểu dò hỏi. Hiện tại không kịp giải thích, đợi chút nữa nếu ai dám nói nhầm, bản tọa để các ngươi chịu không nổi. Pháp Lao Vương cảm thụ lấy phía sau sát khí càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chính khi tất cả người hoài nghi không hiểu lúc, Pháp Lao Vương mang theo định ngọt nụ cười xoay người sang chỗ khác, mọi người thì đi theo ánh mắt của hắn hướng về sau thăm viếng, chợt mới nhìn đến vài trăm mét bên ngoài Phong Diệp Tu thân ảnh. Tu La Vương đại nhân, ngài cuối cùng hồi đến rồi. Nhìn tới chúng ta lần này tiếp viện Tu La Vương đô là dư thừa. Pháp Lao Vương cười híp mắt nên đón Phong Diệp Tu trở về, hắn tư thế cũng là thấp đến bụi bặm trong. Chẳng qua cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, Tu La Vương Phong Diệp Tu trong Tu La Vương đô chính là vô địch đại danh tử, cho dù là Pháp Lao Vương thì tuyệt đối với không phải là đối thủ của Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu dường như có lẽ đã đoán được Pháp Lao Vương sẽ là như vậy phản ứng, cười lạnh một tiếng sau đó liền nặng nề mà vô Pháp Lao Vương bà bay, trầm giọng nói, bản vương nhìn xem các ngươi như vậy sát khí đằng đằng dáng vẻ, còn nghĩ đến đám các ngươi là đến tiến đánh Tu La Vương đô đây này, chắc chắn để cho ta quả thực lo lắng một cái, hiện tại xem ra ngược lại là ta quá lo lắng. Ha ha ha, Tu La Vương ngài này trò đùa có thể mở quá mức, hiện tại Đán Sa Đế quốc có thể gìn giữ đế quốc vị trí cũng đều phải dựa vào Tu La Vương đô, làm sao lại khởi binh công đánh các ngươi đâu. Pháp Lao Vương dùng cười to để che giấu trong lòng bối rối, thẳng nếu không phải Phong Diệp Tu đã hiểu rõ Đán Sa Đế quốc lòng lang dạ thú lời nói, chỉ sợ đều sẽ bị đối phương không hề sơ hở biểu diễn kỹ xảo lừa gạt che. Chương 2032, cưới hổ khó xuống chương 2032, cưới hổ khó xuống Pháp Lao Vương nói cực phải, như thế bản vương quá lo lắng. Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái cằm, thản nhiên nói. Pháp Lao Vương thoáng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu phía sau Hồ Cửu Nhi, vẻ mặt tức giận nói, Tu La Vương điện hạ, Cửu Vĩ nữ đế vì sao tổn thương nghiêm trọng như vậy, cái nào mắt không mở ra hỏa, lại can đảm dám đối với nữ đế hạ bực này ngoan thủ. Kỳ thực Pháp Lao Vương sở dĩ cẩn thận xem xét Hồ Cửu Nhi thương thế, mục đích chủ yếu chính là đánh giá ra Hồ Cửu Nhi trong khoảng thời gian ngắn có không khả năng tỉnh lại. Pháp Lao Vương đang nhìn đến Hồ Cửu Nhi thương thế như vậy nghiêm trọng sau đó, trong lòng sầu lo hơi ít một chút, chí ít tại Hồ Cửu Nhi thức tỉnh trước đó, Tu La Vương đâu còn không có phản công Đán Sa Đế quốc lực lượng. Nghe vậy, Phong Diệp Tu mặt ngoài mặc dù nhưng ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng thì tại giận mắng Pháp Lao Vương. Ngươi được lắm cáo giả, lại còn tại đây tặc hồ bắt trộn. Pháp Lao Vương là Đán Sa Đế quốc túi khôn, giả sử nói lần này xâm lược kế hoạch không có hắn tham dự lời nói, tuyệt đối là vạn vạn chuyện không thể nào. Cửu Nhi là chúng rồi Bái Lãng quân chủ cả bấy, chẳng qua tên kia đã bị ta tự tay làm thịt, phàm là dám can đảm nhúng chàm nhà của Cửu Nhi băng, bản vương tuyệt đối sẽ bất chấp đại giới đem nó chém thành muôn mảnh. Phong Diệp Tu nhíu mày, hứng thú không rõ sắc bén ánh mắt vẫn đang ngó chừng Pháp Lao Vương. Lộc cộc. Pháp Lao Vương căn bản không dám nhìn thẳng Phong Diệp Tu ánh mắt, theo bản năng liền tránh đi này tràn ngập sát khí hai con người, tâm tình khẩn trương nhường hắn nhịn không được đứng thẳng giật mình cổ họng. Lần này xâm lược hành động mặc dù là do Huyết Hoàng Đại Đế cùng Thiên Ngự Nữ Đế bàn bạc kết quả, nhưng mà tỏ tường mạnh kế hoạch đều là do Pháp Lao Vương tự mình chỉ định, có thể nói hắn mới là lần này kế hoạch thật sự người cầm lái. Nếu để cho Tu La Vương biết được lần này xâm lấn chính là Đán Sa Đế quốc tại phía sau màn thao túng lời nói, không nói đến chính mình có thể hay không sống mà đi ra Tu La Vương đô, chỉ sợ Đán Sa Đế quốc cũng đem cảnh ngộ tai họa ngập đầu. Pháp Lao Vương, ngươi sắc mặt này nhìn lên tới tựa hồ có chút không tốt lắm, chẳng lẽ gần đây không có nghỉ ngơi tốt? Phong Diệp Tu cười híp mắt vỗ vỗ Pháp Lao Vương bả vai, dò hỏi. Pháp Lao Vương cười khổ gật đầu một cái, trầm giọng nói, gần đây xử lý quốc vụ có chút mệt nhọc, nhường Tu La Vương điện hạ chê cười. Huyết Hoàng Đại Đế cả ngày tùy sinh mộc tử, lại là đem này khổ hoạt việc cực nhọc cũng giao cho Pháp Lao Vương xử lý, hắn không chỉ không có thông cảm ngươi, ngược lại là khắp nơi để phòng ngươi, này thật đúng là làm khó dễ ngươi. Phong Diệp Tu giống như cười mà không phải cười lắc đầu, trầm giọng nói, Lao thần là Đán Sa Đế quốc đứng đầu thánh hiền, tất nhiên phải gánh chịu nhiều hơn nữa trách nhiệm, những thứ này ngược lại là Lao thần việc nằm trong phận sự, ngược lại cũng không thấy phải vất vả. Pháp Lao Vương ngượng ngùng cười cười, cúi đầu đáp lại nói, này là các ngươi Đán Sa Đế quốc nội vụ, ngược lại là bản vương nhiều lời. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt tiếp tục nói, chẳng qua không ngờ rằng Pháp Lao Vương lại năng lực tự mình mang binh tới trước trợ giúp Tu La Vương đô, bản vương thật đúng là cảm thấy muôn phần vui mừng. Tu La Vương đô chính là Đán Sa Đế quốc quan trọng nhất đồng minh, tất nhiên Tu La Vương đô gặp nguy hiểm lời nói, lão phu tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Pháp Lao Vương vẻ mặt chân thành nói, đã như vậy lời nói, vậy những này chết tiệt bái lãng dư nghiệt muốn phiền phức Pháp Lao Vương xử lý. Phong Diệp Tu khẽ miệng hơi dương lên, thản nhiên nói, a. Pháp Lao Vương vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Diệp Tu, cả người giống như thạch hóa một sững sờ tại nguyên chỗ. Hiện tại Pháp Lao Vương có thể nói là cưới hổ khó xuống, lần này xâm lấn Tu La Vương đô thiết huyết quân đoàn trong, 1/3 đều là Đán Sa Đế quốc tinh nhuệ, bọn hắn nếu là động thủ chính là tự giết lẫn nhau. Có thể là muốn Phong Diệp Tu không khả nghi tâm lời nói, chỉ sợ chỉ có thể tự tay tàn sát nhà mình huynh đệ. Phong Diệp Tu nhíu mày, chợt đột nhiên một cái lôi minh bắt quái trưởng đem rộng mở cửa lớn cho triệt để quan bế, cau mày nói, Pháp Lao Vương vì sao như vậy chần chờ, hẳn là các ngươi không phải đến trợ giúp Tu La Vương đô. Tu La Vương điện hạ hiểu lầm, chỉ là ngài đều đã trở về, đối phó bọn người kia chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay, chúng ta thì không cần phải. Mua dịu qua mắt trợ. Pháp Lao Vương tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, mở miệng giải thích. Pháp Lao Vương lời nói khác biệt, bản vương chạy về Tu La Vương đô trên đường thế nhưng đã trải qua luân phiên khổ chiến, bây giờ thật sự là có chút mệt mỏi, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi sẽ không phải không đồng ý giúp đỡ à? Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, có phần có chút không vui nói. Mặc dù Phong Diệp Tu những lời này thoạt nhìn như là lấy cớ, thực chất lại là lời nói thật, hai lần đại chiến cùng cấp tốc tập kích bất ngờ đã để hắn cảm thấy tinh bị lật tận. Phong Diệp Tu đang đối chiến ba đại thần quan thời điểm kém chút vẫn lạc, hỗn độn ma kiếm càng là hơn triệt để bạo liệt, trong thời gian ngắn không cách nào lại độ ngưng tụ thành hình. Mà Phong Diệp Tu tại đối phó Bái Lãng quân chủ lúc, vì mau chóng giải quyết chiến đấu, cưỡng ép nhường Thí Thiên Ma Viên trong vòng một ngày sử dụng hai lần luân hồi tử cảnh, dẫn đến Tiểu Không Không bị tạm thời trục xuất ngoại đạo chi cảnh, ba ngày sau đó mới có thể lại lần nữa trở về. Đây cũng chính là nói Phong Diệp Tu hiện tại sức chiến đấu đã giảm bớt đi nhiều, mặc dù vẫn như cũ trong Tu La Vương đô có thể đứng ở thế bất bại, nhưng mà 15 vạn Đán Sa quân đoàn khăng khăng liều chết đánh cược một lần lời nói, chỉ sợ cũng phải nhường Tu La Vương đô tổn thất nặng nề. Pháp Lao Vương thấy thực sự không cách nào qua loa tất trách, rơi vào đường cùng chỉ có thể là gật đầu cười, chợt hướng phía bên cạnh vài vị phó tướng lạnh lùng nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, còn không đội vàng tiêu diệt địch tặc, nhớ kỹ không muốn phí lời, toàn bộ giết không tha. Tuân mệnh. Vài vị phó tướng trong lòng cho dù có mọi loại không tình nguyện, nhưng mà thì không dám vi phạm Pháp Lao Vương mệnh lệnh, riêng phần mình xuất lĩnh lấy thủ hạ đại bộ đội tiến đến tiêu diệt còn lại Bái Lãng quân đoàn. Bái Lãng quân đoàn mọi người tại nhìn thấy Đán Sa Đế quốc lúc đến tưởng rằng bị quân, lại là không ngờ rằng đối phương không nói lời gì liền bắt đầu không tình sát giết. Những thứ này Đán Sa Đế quốc các chiến sĩ tại tàn sát nhà mình huynh đệ thời điểm, trong lòng cũng là cảm thấy vạn phần đau khổ, nhưng mà quân lệnh như núi để bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể là đối với đã từng huynh đệ thống hạ sát thủ. Mặc dù những thứ này chiến sĩ do thân phận hạn chế không dám đối với Pháp Lao Vương quyết sách nói này nói kia, nhưng mà nhưng trong lòng thì chôn xuống oán hận hạt giống. Tu La Vương trở về thông tin trong nháy mắt truyền khắp tất cả Tu La Vương đô, tất cả Tu La quân đoàn sĩ khí thì trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, cường đại lực áp bách nhường đại quân Bái Lãng cảm thấy áp lực lớn. Không hề phòng bị tình huống dưới, tinh bị lực tấn đại quân Bái Lãng nhanh chóng bị Đán Sa đại quân cho thu sạch cắt hầu như không còn, duy chỉ có chỉ còn lại cường đại nhất, Thánh Hiền Hắc Ma còn đang ở liều chết chống cự. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Ma đang nhìn đến Đán Sa Đế quốc mọi người phản chiến tương hướng thời điểm, trong lòng cũng là vô cùng hoài nghi. Mãi đến khi hắn nhìn thấy Pháp Lao Vương cùng Tu La Vương sóng vai mà đến thời điểm, dường như mới hiểu được tại sao lại xảy ra tình huống như vậy. Pháp Lao Vương đã từng dặn dò qua, Tu La Vương nếu là không có chết, tuyệt đối không nên hướng Đán Sa Đế quốc cầu viện, lại là chưa từng nghĩ Tu La Vương lại thật sự quay về. Pháp Lao Vương tại ngàn mét có hơn liền đống nhiên dừng bước, chậm chậm giọng nói, không ngờ rằng Bái Lãng Vương quốc còn có này nhóm cường giả, chẳng trách dám đối với Tu La Vương đô khởi xướng cường công. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, Bái Lãng Vương quốc chỉ là khu khu cỡ trung vương quốc, lại có này các cao thủ tồn tại, này thật đúng là một cọc quái sự, hẳn là phía sau có người âm thầm giúp đỡ không thành. Chuyện này xác thực là có chút kỳ quặc, theo lão phu đoán, rất có thể là Nhật Nguyệt Đế quốc hoặc là Bắc Nguyên Đế quốc từ đó cản trở, tâm hắn đáng chết ta. Pháp Lao Vương cũng là phụ họa gật đầu một cái, trầm giọng nói, Pháp Lao Vương nói rất có đạo lý, kia người kia quả quyết là giữ lại không được, chẳng qua nếu là đem nó bắt sống lời nói, không chừng có thể khảo vấn một ít tình báo. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu liền làm bộ chuẩn bị tự mình ra tay. thế nhưng còn chưa ngưng tụ ra thanh long thánh thương, lại bị Pháp Lao Vương cho cưỡng ép ngăn lại. Tu La Vương điện hạ chậm đã, ngài vừa mới không phải nói có chút mệt mỏi sao? Huống hồ con cựu vị nữ đế đại nhân thật sự là có chút không tiện, lỡ như đả thương nữ đế điện hạ sẽ không tốt, loại chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho lão phu xử lý là được. Pháp Lao Vương cười híp mắt đi tới Phong Diệp Tu trước người, định ngọt nói: đã như vậy, bản vương cũng không thể cô phụ Pháp Lao Vương có hảo ý, ngươi mời đi. Phong Diệp Tu chủ động là Pháp Lao Vương tránh ra một con đường. Chẳng qua Pháp Lao Vương như vậy tích cực lại là càng thêm kiên định Phong Diệp Tu suy đoán, Bái Lãng quân đoàn bên trong hai vị siêu cấp cường giả tất nhiên là đán xa đế quốc phái tới. Tất nhiên Pháp Lao Vương chủ động xin đi lời nói, Phong Diệp Tu thì không cần phải. Độc thủ, rốt cuộc hắn càng hy vọng nhìn thấy là chó căn chó hình tượng. So với tự tay giết chết Hắc Ma mà nói, nhường Hắc Ma chết bởi hắn kính trọng nhất Pháp Lao Vương chi thủ ngược lại là càng thêm dài hận. Đông Vương Hạ Mạt cùng Sĩ Vỡ bọn người ở tại nhìn thấy Phong Diệp Tu đến thời điểm, thì không tiếp tục để ý dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hắc Ma, lúc này liền cao hứng bừng bừng hướng nhìn bên này đi tới. Chẳng qua Đông Phương Hạ Mạt cùng Sĩ Vợ đang nhìn đến Pháp Lao Vương thời điểm lại là lộ ra ánh mắt bất thiện, thẳng nếu không phải Phong Diệp Tu âm thầm lắc đầu bày ra ý, chỉ sợ bọn họ hội không chút do dự ra tay với Pháp Lao Vương. Pháp Lao Vương lại là không thèm để ý chút nào hai người ánh mắt bất thiện, ngược lại là mười phần hiền lành hướng phía hai người gật đầu ra hiệu, chợt bước nhanh hướng phía vết thương chồng chất Hắc Ma tới gần. Chương 2033, tự giết lẫn nhau. Chương 2033, tự giết lẫn nhau tội đem bái kiến vương thượng. Sĩ Vợ thì mặc kệ thương thế còn chưa khỏi hẳn, lúc này liền quỳ rạp xuống Phong Diệp Tu trước người, đem tay phải kề sát tại vị trí trái tim. Phong Diệp Tu lập tức muốn đem Sĩ Vợ cho nâng nâng dậy, ôn nhu nói: "Sĩ Vợ, ngươi đã làm rất tốt, không cần tự xưng tội tướng." Sĩ Vợ lại là nhất định không chịu đứng dậy, ngược lại là cúi đầu xuống, trầm giọng nói: "Vương thượng, tội đem cô phụ ngài cùng nữ đế điện hạ dặn dò, đã không có phát hiện ngài có thể lưu lại tờ giấy, cũng không có khuyên can nữ đế điện hạ ra khỏi thành, ngược lại là kém chút mang theo Tu La quân đoàn ra khỏi thành, suýt nữa nhường Tu La vương đô trong tay ta vương quốc. Chủ yếu trách nhiệm tại ta, ngươi năng lực tại trong thời gian ngắn như vậy tổ chức nhiều như vậy tị nạn doanh, đã là đầy trời công lao, liền xem như có lớn hơn nữa sai lầm cũng không thể coi là cái gì." Phong Diệp Tu nhíu mày, chợt nói khẽ: "Huống hồ vô cùng trung tâm cũng coi là một loại sai lầm, bản vương ngược lại là hy vọng ngươi năng lực một thẳng sai xuống dưới." Thế nhưng, Sĩ Vợ chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt đã là có vẻ hơi ướt át, dường như còn muốn đang nói cái gì. Phong Diệp Tu lại là không có cho Sĩ Vợ cơ hội này, ngược lại là mỉm cười đem Sĩ Vợ cho nâng nâng dậy, chợt túi người vô vô Sĩ Vợ trên đầu gối cho bụi, mỉm cười nói: "Tốt, ngươi thế nhưng bắt minh tướng đứng đầu, cũng không thể khóc sướt mướt, hội làm trò cười cho người khác." Sĩ Vợ cười lấy sờ lên khỏe mắt nước mắt, chợt nói khẽ: "Vương thượng, hiểu bị nữ đế đã từng nói hành động lần này có thể là đán xa đế quốc tại phía sau màn thao túng, tường vi tiến về đán xa đế quốc cầu viện lại là cảnh ngộ bế môn canh, hiện tại loại này khẩn cấp quan đầu lại là đột nhiên chạy đến, chỉ sợ là có ý khác. Không phải vô cùng có khả năng, lần này xâm lược chiến tranh tất nhiên là đán xa đế quốc ở sau lưng chủ trì." Phong Diệp Tu lắc đầu, chợt dùng cực kỳ chắc chắn giọng nói nói: "Tất nhiên vương thượng chắc chắn như thế, vì sao không đem nhân cơ hội này đem Pháp Lao Vương bắt lại?" Sĩ Vợ hơi có chút không hiểu đạo: "Hiện tại cầm xuống Pháp Lao Vương tất nhiên đơn giản, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới sau này Tu La Vương đô lại nên làm như thế nào?" Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, Sĩ Vợ cũng là không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hiện tại giết chết Pháp Lao Vương mặc dù dễ như trở bàn tay, nhưng mà thì chắc chắn tạo thành Tu La Vương đô cùng Đán Sa Đế quốc triệt để quyết liệt. Pháp Lao Vương một chết, Tu La Vương đô cùng Đán Sa Đế quốc hợp tác cũng vô pháp duy trì, một trận chiến này Đán Sa Đế quốc cho dù nguyên khí đại thương, nhưng mà chúng ta Tu La Vương đô sao lại không phải như thế?" Phong Diệp Tu nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Thế nhưng Đán Sa Đế quốc lòng lang dạ thú, bọn hắn mặt ngoài lấy lòng chúng ta, sau lưng lại là tại nghĩ hết biện pháp chiếm đoạt chúng ta muốn như vậy mặt ngoài hợp tác thì có ích lợi gì?" Sĩ Vợ cho mày, hỏi ngược lại: "Dù cho là mặt ngoài hợp tác, Đán Sa Đế quốc mỗi tháng cũng muốn cung cấp cho Tu La Vương đô lượng lớn tài nguyên, hiện tại chúng ta Tu La Vương đô phát triển chủ yếu dựa vào Đán Sa Đế quốc cung cấp, chí ít tại Tu La Vương đô có thể tự cấp tự túc trước đó, còn không thể cùng Đán Sa Đế quốc triệt để trở mặt." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài một hơi, chân thành nói: "Phong Diệp Tu hiện tại thân là vua của một nước, mỗi một cái quyết sách cũng quan hệ Tu La Vương đô nghìn vạn lần con dân phúc lợi, tuyệt đối không thể đủ hành động theo cảm tính. Tu La Vương đô tự vệ cho dù có thừa, nhưng mà cũng không có dư lực đi tranh đoạt chân quý tài nguyên, những năm này có thể nhanh chóng phát triển thành cỡ trung vương quốc thì là dựa vào Đán Sa Đế quốc nhiều năm cung cấp. Thế nhưng nữ đế đại nhân bị bọn hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, lẽ nào cứ tính như vậy sao?" Sĩ Vợ đang nhìn đến cựu vị nữ đế khuôn mặt tái nhợt, còn có kia bị máu tươi nhiễm đỏ huyết y thời điểm, lửa giận trong lòng cùng ấy nấy nhường nàng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Tự nhiên là sẽ không như thế được rồi, Bái Lãng quân đoàn bên trong hai tên chiến linh hoàng cường giả tất nhiên là Đán Sa Đế quốc sai khiến, nhường Pháp Lao Vương tự tay giết chết bọn hắn, chỉ sợ này muốn so với bổn vương tự mình ra tay còn muốn đau khổ gấp trăm lần, huống hồ bản vương cam đoan với ngươi, Pháp Lao Vương cùng Huyết Hoàng Đại Đế cũng đem trả giá bằng máu." Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, âm thanh lạnh lùng nói. Sĩ Vợ hơi bình tĩnh rất nhiều, chợt trầm giọng nói: "Pháp Lao Vương là phía sau màn hắc thủ, chúng ta lại không thể động đến hắn, thật là có chút không cam tâm." Pháp Lao Vương mặc dù bây giờ còn không thể động, nhưng mà bản vương cũng sẽ không để hắn tốt hơn, ta muốn nhường hắn sống không bằng chết." Phong Diệp Tu lạnh lùng nhìn qua Pháp Lao Vương bóng lưng, thấp giọng nói: "Vương thượng hẳn là có đối phó Pháp Lao Vương cách." Sĩ Vợ có phần có chút hiếu kỳ đạo: "Một trận chiến này đối với Đán Sa Đế quốc mà nói cực kỳ trọng yếu, mà Huyết Hoàng Đại Đế tất nhiên sẽ đem chiến bại lửa giận khuynh tả tại Pháp Lao Vương trên người, chúng ta nếu là thêm nữa một mùi lửa lời nói, ngươi cảm thấy Pháp Lao Vương thời gian còn có thể tốt qua sao? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thẳng nhiên nói. Si vợ lúc này giống như thể hồ quán đỉnh, liên tục gật đầu nói, nghe đồn Huyết Hoàng Đại Đế cùng Pháp Lao Vương quan hệ một thẳng bất hòa, chỉ là Pháp Lao Vương làm việc luôn luôn cẩn thận, Huyết Hoàng Đại Đế chưa từng có tìm thấy qua Pháp Lao Vương tay cầm, lần này đại chiến thất bại tất nhiên sẽ nhường Huyết Hoàng Đại Đế có ẩn ý có thể làm, đến lúc đó không chừng sẽ khiến nội bộ phân liệt. Không sai, Pháp Lao Vương tại Đán Sa Đế quốc lực ảnh hưởng không kém chút nào Huyết Hoàng Đại Đế, nếu như bọn họ giữa hai cái đấu lên, chúng ta Tu La Vương Đô không chỉ có thể tranh thủ quý giá nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, trầm giọng nói: Vương thượng anh minh, bất kể Pháp Lao Vương cùng Huyết Hoàng Đại Đế ai càng hơn một bậc, đây đối với chúng ta Tu La Vương Đô mà nói cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Si vợ cũng là nhãn tình sáng lên, hương phấn nói: Nay tự nhiên là kết cục tốt nhất, chỉ là Pháp Lao Vương làm việc luôn luôn cẩn thận, mà Huyết Hoàng Đại Đế mặc dù là cái ngu ngốc chi chủ, nhưng có phải thế không dễ lừa gạt như vậy, cho nên muốn để Huyết Hoàng Đại Đế tin tưởng Pháp Lao Vương có ý đồ không tốt cũng sẽ không rất dễ dàng, các ngươi sau đó phải dựa theo bản vương phân phó làm việc. Phong Diệp Tu trầm giọng nói: Vương thượng yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Chỉ thấy vị sĩ vợ cầm đầu minh tướng cùng chấp pháp giả đồng loạt túi đầu phụ hòa nói: Nay bức bách Pháp Lao Vương động thủ giết chết hắc ma vẹn vẹn là bước đầu tiên, mà một màn này cũng sẽ bị 15 vạn Đán Sa quân đoàn tận mắt nhìn thấy, có đôi khi thực hư không ở chỗ sự thực, mà ở tại tin tưởng nhân số nhiều ít. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, âm thanh lạnh lùng nói: Này chó cắn chó hình tượng ngược lại là có hứng, hắc ma gia hỏa này có thể là Đán Sa đế quốc bí mật trở về thánh hiền một trong, không ngờ rằng hắn không có chết tại ít cấp nhiệm vụ, ngược lại là chết tại đức cao vọng trọng Pháp Lao Vương chi thủ, chỉ sợ trong lòng hội rất khó chịu đi. Si vợ cũng là đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Pháp Lao Vương. Lúc này Pháp Lao Vương đã tại cùng hắc ma đối lập, hắn vì không bại lộ chính mình cũng là cực kỳ nghiêm túc ngưng tụ ra linh binh cùng linh khải, phía sau thời gian thiên luân tỏa ra hào quang chói sáng. Pháp Lao Vương là Đán Sa đế quốc hàng tỷ con dân tín ngưỡng trụ cột, tự nhiên là có do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành thời gian thiên luân. Phương nào đạo trích, lại dám mạo phạm Tu La Vương Đô, bản vương nhất định phải để ngươi có đến mà không có về. Pháp Lao Vương trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu vàng kim pháp trượng, mà đây chính là hắn linh binh thức tỉnh. Trôi này linh binh thức tỉnh chính là hệ vật tượng, tên đầy đủ là thời chi trượng, năng lực liền là có thể khống chế chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Chỉ thấy Pháp Lao Vương cầm trong tay thời chi trượng đột nhiên va chạm mặt đất, một cỗ vô hình thời gian ba động bộc phát ra, mà đây chính là cường đại thời gian lĩnh vực. Cho dù Pháp Lao Vương bị Tu La kết giới áp chế linh lực cảnh giới, vẫn như cũng là cho thấy thực lực mang tính áp đảo ưu thế. Thời gian lĩnh vực trong, tất cả giống như đều bị đè xuống trì hoãn nhanh hóa, dù là trên bầu trời rơi xuống lá rách cũng giống như bị dừng lại đồng dạng. Thời khắc này hắc ma đã là toàn thân đẫm máu, chẳng qua so với trên nhục thể đau đớn, tâm hồn tủi thân nhường hắn càng thêm khó mà tiếp nhận. Thế nhưng tín hiệu này thương là hắn tự tay phóng thích, loại cục diện này có thể nói là hắn một tay tạo thành, hắn dù là có mọi loại tủi thân cũng không dám bên ngoài biểu lộ ra. Chương 2034, thời chi ma chủ. Chương 2034, thời chi ma chủ. Cá lớn nuốt cá bé vốn là thế gian duy nhất chân lý, bại chính là bại, lại có cái gì tốt nói, bản tôn ngược lại muốn xem đường đường Pháp Lao Vương có bản lĩnh gì. Hắc ma chỉ có thể tự thử các quả, dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Pháp Lao Vương, nhưng mà vẫn như cũ muốn dốc toàn lực chiến đấu. Tu La Vương trở về sau đó, hắc ma đã không hy vọng xa vời có thể sống đi đến Tu La Vương Đô, chỉ là hy vọng chính mình hy sinh có thể để cho Pháp Lao Vương có thể thoát khỏi hiểm nghi. Bởi vì Bạo Tuyết Sư Hoàng cũng bị Phong Diệp Tu gọi hồi, cho nên hắc ma chiến linh hắc viêm ma long cũng phải vì thoát thân, thành công về tới bên cạnh hắn. Phong Diệp Tu sở dĩ đồng ý Pháp Lao Vương ra tay, kỳ thực mục đích chủ yếu liền là muốn xem một chút Pháp Lao Vương thực lực chân chính, đây đối với sau này đối phó Đán Sa Đế quốc có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Pháp Lao Vương là đứng đầu thánh hiền cực ít tự mình ra tay, cho nên đối với thực lực của hắn đồn đãi cũng là đủ loại, trong đó có cực một số nhỏ người thuyết Pháp Lao Vương có thể trở thành đứng đầu thánh hiền chỉ là bằng vào huyết thống cùng danh vọng, mà phần lớn người đều cho rằng Pháp Lao Vương thực lực cực kỳ ngang ngược, thậm chí có thể cùng Huyết Hoàng Đại Đế cân sức ngang tài. Phong Diệp Tu luôn luôn là thờ phụng trăm nghe không bằng một thấy, chỉ có hắn tận mắt thấy Pháp Lao Vương ra tay mới có thể phán đoán chuẩn xác ra thực lực của đối phương đến tột cùng làm sao. Hạng giá áo túi cơm cũng dám khẩu suất của nôn, bản vương liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gọi là thực lực tuyệt đối. Pháp Lao Vương một tiếng gầm thét phía dưới, chỉ thấy tản ra chói mắt kim quang hoán linh pháp trận liền ra hiện bên cạnh hắn. Hoán linh pháp trận tản ra kim quang trực trùng vân tiêu, vô hình thời gian ba động còn như sóng chiều một khuyết tán ra tới. Chẳng qua trong chốc lát, một con tạo hình kỳ lạ chiến linh cứu cực thể liền xuất hiện tại trước mắt mọi người, mà cũng đúng thế thật tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Lao Vương chiến linh cứu cực thể. Cái này hình người chiến linh cứu cực thể hình thể cũng không đại, đại khái chỉ có không đến 5 mét độ cao, nhưng mà hắn tản ra linh áp cường độ cùng cảm giác gáp bách lại là để người không dám kinh thường. Pháp Lao Vương chiến linh tên là Thời Chi Ma Chủ, chính là một con cường đại loại người hình chiến linh, vàng óng ánh áo giáp tại ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt chói mắt, nhất làm cho người cảm thấy nghi ngờ là trong tay hắn còn nâng một màu vàng kim xưa cũ xa lậu. Thời Chi Ma Chủ cũng không có hai chân, mà là không nhúc nhích phiêu phủ ở bản giữa không trung, kiên nghị mà nghiêm túc ánh mắt giống như có thể xem thấu vạn cổ trường hạ, cũng không có bất kỳ cái gì động tác tình huống dưới, vẫn như cũng là để lộ ra ung dung không đội bình tĩnh cùng uy nghiêm. Cho dù là bị Tu La kết giới áp chế tình huống dưới, Phong Diệp Tu vẫn như cũng là cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, lúc này liền lập tức quét nhìn cái này chiến linh cứu cực thể toàn bộ thông tin, chiến linh tên, Thời Chi Ma Chủ thuộc tính chiến linh, thời gian chiến linh phẩm giai, cứu cực thể chiến linh ba cấp 9 bát giai chiến linh phẩm chất, cấp quân vương, siêu biệt, chiến linh, kỹ năng lực, vĩnh kiếp chi chủ, vị lai ấn ký, vị lai thị, thời chi xa. Lậu tấn thăng thánh linh thể nhu cầu. Phong Diệp Tu đang xem hết thời chi ma chủ kỹ càng chiến linh thông tin sau đó, hai mắt dần dần có hơi nheo lại, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Pháp Lao Vương chiến linh cứu cực thể lại cũng là một con cường đại chiến linh siêu việt, hơn nữa còn là một thằng chiếm lấy siêu nhất tuyến chiến linh danh sách mấy trăm năm lâu thuộc tính thời gian chiến linh. Có thể nói thuộc tính thời gian chiến linh trừ ra bồi dưỡng độ khó cực cao bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm có thể nói, nếu là nhất định phải nói khuyết điểm lời nói, bồi dưỡng độ khó có thể nói là một chí mạng thiếu hụt, bất luận là lúc thuộc tính thẻ bài ma linh còn là tinh hạch ma thú cũng cực kỳ hi hữu, về phần thuộc tính thời gian phương án nghiên linh cũng là ít đến thương cảm, cho nên thì đưa đến bực này chiến linh thuộc tính đặc thù số lượng ít. Bất kể là thời gian hay là không gian thuộc tính chiến linh đều là chiến linh giới chỗ công nhận đỉnh phong chiến linh, cho dù là yếu hơn nữa thuộc tính thời gian chiến linh cũng sẽ nhận thế lực khắp nơi tranh đoạt. Huống hồ Pháp Lão Vương thời chi ma chủ hay là một con chiến linh siêu biệt, hắn thực lực chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Không hổ là Pháp Lao Vương chiến linh cứu cơ thể, thực lực quả nhiên cường hãn. Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc, nhỏ giọng thầm thì đạo tam đệ, vừa mới ta cùng giá hỏa kia giao thủ qua, tốc độ của hắn có thể nhanh thái quá, hiện đang vì sao chậm rãi như vậy, sẽ không phải là đang cố ý đổ nước à. Đông Phương Hạ Mạt cũng tại cực kỳ nghiêm túc quan chiến, lại là phát hiện hắc ma tốc độ dường như trở nên chậm rất nhiều. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, trầm giọng nói, cũng không phải hắc ma đang nhường, mà là chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, chúng ta đứng ở thời gian lĩnh vực phạm vi bên ngoài, cho nên mới sẽ cảm giác được hắc ma tốc độ trở nên chậm. Nguyên lai là như vậy a. Nói như vậy lúc này lĩnh vực thật đúng là đáng sợ. Đông Phương Hạ Mạt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta cũng không biết hắc ma tốc độ cực hạn, ngươi có thể nhìn ra hắc ma tốc độ bị thả chậm bao nhiêu không? Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật dò hỏi. Đông Phương Hạ Mạt quan sát một lát, chợt sờ lên cái cằm, nhỏ giọng nói, theo ta quan sát, nên ít nhất bị thả chậm gấp 3 tả hữu đi. Pháp Lao Vương bị Tu La kết giới áp chế tình huống dưới lại cũng có thể nhường tốc độ thời gian trôi qua chậm lại gấp 3, giả sử dưới tình huống bình thường lời nói, Pháp Lao Vương thời gian lĩnh vực chỉ sợ có thể chậm lại gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua. Phong Diệp Tu chau mày, trầm giọng nói, cái gì? Thả chậm gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua, này không khỏi thì quá khoa trương đi. Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Diệp Tu, không nhịn được hoảng sợ nói, giả sử chỉ là chậm lại gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua ngược lại cũng còn tốt nói, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh cũng có thể đền bù chênh lệch, ta lo lắng nhất là Pháp Lao Vương có phải hay không chỉ có thể khống chế trì hoãn nhanh, giả sử hắn cũng có thể đồng thời khống chế thời gian gia tốc lời nói, vậy liền có chút giò người. Phong Diệp Tu ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, nói khẽ, nếu Pháp Lao Vương thời chi trượng có thể gia tốc chính mình, đồng thời giảm tốc địch nhân lời nói, đây chẳng phải là có gấp 20 lần tốc độ chênh lệch. Đông Phương Hạ Mạt không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Phong Diệp Tu lại là lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi tính sai lầm rồi, không phải gấp 20 lần tốc độ kém, mà là gấp 100 lần tốc độ kém. Lộc cộc. Đông Phương Hạ Mạt đang nghe Phong Diệp Tu kết luận sau đó, theo bản năng đứng thẳng giật mình cổ họng, trong con mắt cũng là toát ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Dòng ra gấp 100 lần tốc độ kém đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Đông Phương Hạ Mạt tự nhiên là hết sức rõ ràng, rốt cuộc chỉ có tốc độ chiến thắng vĩnh hằng chân lý. Thú hồ này không mẹn mẹn là giảm xuống tốc độ di chuyển thôi, thời gian lĩnh vực còn sẽ ảnh hưởng người tư duy tốc độ, cái này có vẻ rất đáng sợ. Mặc dù ta không có thực sự từng gặp Huyết Hoàng Đại Đế, nhưng mà ta nghĩ Huyết Hoàng Đại Đế sở dĩ sẽ như vậy kiêng kỵ Pháp Lao Vương, thực lực cường đại có thể là nguyên nhân một trong. Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc đạo. Chương 2035, thời chi xa lậu chương 2035, thời chi xa lậu này Pháp Lao Vương quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, không nói hắn chiến linh thực lực làm sao, chỉ là thời chi trượng nắm giữ thời gian lĩnh vực liền kinh khủng như vậy, chúng ta thật sự không thừa cơ hội này giết chết hắn sao? Đông Phương Hạ Mạt thoáng có chút lo lắng nói, Pháp Lao Vương cường đại như thế thì chính hợp ý ta, ta còn có chút bận tâm Pháp Lao Vương hội không phải là đối thủ của Huyết Hoàng Đại Đế, hiện tại xem ra ngược lại là ta quá lo lắng. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, tam đệ, ta phát hiện ngươi từ tiến nhập Tu La Vương đô sau đó, này mỗi tiếng nói cử động càng lúc càng giống là một nước quân chủ. Đông Phương Hạ Mạt nhìn qua bên cạnh Phong Diệp Tu, nói khẽ, nha, chỉ giáo cho. Phong Diệp Tu lông mày có hơi gảy nhẹ, hỏi ngược lại, ngươi bây giờ lão là nói một ít để người nghe không hiểu lời nói, khiến người ta cảm thấy rơi vào trong sương mù. Đông Phương Hạ Mạt phương má, nói khẽ, ở tại vị mưu hăng chính, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, kỳ thực ta làm sao từng không nghĩ vô ưu vô lự, chỉ là ta thiết yếu là Tu La Vương đô vạn con dân phụ trách. Phong Diệp Tu cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chợt vô Đông Phương Hạ Mạt bả vai, mỉm cười nói, chẳng qua bất kể ta là thân phận gì, người mãi mãi là Hạ Mạt tỷ của ta. Vậy được rồi. Đông Phương Hạ Mạt cũng là cười lấy núi bay, chợt đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở xa chiến cuộc. Hắc Ma cùng Pháp Lao Vương ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là từ đầu đến cuối Hắc Ma đều không có chạm tới Pháp Lao Vương một sợi lông. Hắc Viêm Ma Long mặc dù không có bị Bạo Tuyết Sư Hoàng tiêu diệt, nhưng mà thì bởi vậy bị trọng thương, trạng thái đã không cách nào đạt tới đỉnh phong. Chẳng qua Pháp Lao Vương trong khoảng thời gian ngắn cũng không có hạ sát thủ, mà là lấy cực kỳ tự nhiên thủ đoạn mặc cho Hắc Ma nhích lại gần mình. Chỉ thấy Hắc Ma đột nhiên vung động trong tay hắc đao, chẳng qua đã bị thả chậm mấy lần tốc độ công kích hoàn toàn không cách nào đánh trúng Pháp Lao Vương, dễ như trở bàn tay liền bị Pháp Lao Vương dùng trong tay thời chi trượng cho ngăn cản xuống tới. Pháp Lao Vương đại nhân, ta nhường ngài thất vọng rồi. Hắc Ma thừa dịp cái này cận thân chiến đấu cơ hội, nhỏ giọng cùng Pháp Lao Vương tiến hành giao lưu. Hắc Ma, hành động lần này thất bại ngươi tất nhiên có phần trách nhiệm, nhưng mà bản vương trách nhiệm cũng là không nhỏ, chỉ là hiện tại tên đã trên dây không phát không được, Đán Sa đế quốc bị này trọng thương, Nhật Nguyệt đế quốc cùng Bắc Nguyên đế quốc vô cùng có khả năng thừa lúc vắng mà vào, cho nên hiện tại còn không thể cùng Tu La Vương Đô triệt để quyết liệt, ngươi hiểu chưa? Pháp Lao Vương thần tình nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng chằm chằm lên trước mắt Hắc Ma, tận tình khuyên bảo: đạo ta hiểu rồi, giả sử của ta hy sinh có thể làm cho ngài cùng 15 vạn Đán Sa đại quân bình an về đến Đán Sa đế quốc lời nói, ta vui lòng tự sát. Hắc Ma nặng nề gật gật đầu, giống như đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Ngươi có thể tưởng tượng thông là được, chẳng qua vì nếu không Tu La Vương hoài nghi, ngươi không chỉ không thể tự sát, còn muốn đem hết toàn lực công kích ta, nếu không Tu La Vương khẳng định sẽ nghi ngờ. Pháp Lao Vương lắc đầu, trầm giọng nói. Nghe vậy, Hắc Ma cũng là cười khổ lắc đầu, hiện tại hắn ngay cả tự sát quyền lợi đều không có, chỉ có thể là đem hết toàn lực sau đó bị chính mình tôn kính nhất Pháp Lao Vương cho tự tay giết chết. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Hắc Ma mặc dù có mọi loại không cam tâm, cuối cùng vẫn là chỉ có thể vì đại cục suy xét. Vừa dứt lời, Hắc Ma đã không còn giữ lại chút nào, vì để cho Tu La Vương không có lòng nghi ngờ, lúc này bàn tay trái ngưng tụ ra hắc viêm, một cái vừa nhanh vừa mạnh một trường liền hung hăng đập vào Pháp Lao Vương ngực. Pháp Lao Vương bất ngờ không đề phòng cũng là bị vỗ ra khoảng cách mấy chục mét, miễn cưỡng dùng trong tay thời chi trượng mới dừng thân hình. Chẳng qua hắn không chỉ không có trách cứ Hắc Ma ý nghĩa, ngược lại là khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Tiểu tử ngươi cũng dám đánh lén ta, chẳng qua trình độ này công kích có thể giết không được bản vương. Pháp Lao Vương cười lạnh, cao giọng nói: Hừ, vậy dạng này đâu? Hắc Ma tại triệt để yên tâm bên trong bao phục sau đó, chợt thì không tại có giữ lại chút nào, lúc này liền nhảy lên Hắc Viêm Ma Long phía sau, khí thế hung hăng hướng phía Pháp Lao Vương vọt tới. Hống! Chỉ thấy Hắc Viêm Ma Long trong miệng bộc phát ra nóng bỏng hắc viêm. Hắn phạm vi lớn nhường Pháp Lao Vương căn bản không có bất luận cái gì tránh né chỗ trống. Pháp Lao Vương đối mặt ngập trời hắc viêm đánh tới, lại là không nhanh không chậm mở miệng nói: Công kích của ngươi liền xem như mạnh hơn thì không gây thương tổn được ta. Thời chi xa lậu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thời chi ma chủ hứng hờ địa đem trong tay thời chi xa lậu cho lật quay tới. Cùng lúc đó kinh khủng hắc viêm cũng đem Pháp Lao Vương cho triệt để thôn vệ. Làm Pháp Lao Vương bị hắc viêm thôn vệ thời điểm, tất cả quan chiến người đều là nhìn nhau sững sờ. Pháp Lao Vương thế nhưng đứng đầu thánh hiển, lẽ nào thì dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Si vợ cho mày, trầm giọng nói. Ta nhìn xem sự việc không có đơn giản như vậy, ngươi nhìn xem thời chi ma chủ từ đầu tới cuối đều không có hộ chủ động tác, cho dù là lại làm sao lanh huyết chiến linh thì tuyệt đối sẽ không mặc cho chủ nhân chết đi. Phong Diệp Tu lại là lắc đầu, trầm giọng nói. Kỳ thực Phong Diệp Tu từ đầu tới cuối cũng đang quan sát thời chi ma chủ động tác, mà vừa mới cái đó nhìn như hứng hờ địa xoay chuyển thời chi xa lậu động tác tự nhiên cũng bị hắn bắt giữ. Giả sử đoán không sai lời nói, thời chi ma chủ chiến linh kỹ thứ tư thời chi xa lậu liền cùng chi liên quan đến, chỉ là trong thời gian ngắn hắn cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ chiến linh kỹ hiệu quả. Quả không không ra Phong Diệp Tu tính toán, đầy trời hắc viêm tiêu tán thời khắc, Pháp Lao Vương lại lồng tóc không hao tổn xuất hiện tại trước mặt mọi người, dù là quần áo đều không có bị thiêu đốt dấu vết. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người tại nhìn thấy trước mắt một màn này lúc cũng là hoài nghi khó hiểu, phản phất là giữa ban ngày gặp quỷ đồng dạng. Bọn hắn thế nhưng tận mắt nhìn đến Pháp Lao Vương bị hắc viêm thôn phệ, đồng thời không có bất kỳ cái gì phòng ngự động tác xuất hiện, cho dù là hắn có nào đó không muốn người biết phòng ngự thủ đoạn, cũng có thể không đến mức quần áo đều không có thiêu đốt dấu vết. Phong Diệp Tu cũng là không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Vừa mới chỉ có thời chi ma chủ lật qua lật lại thời chi xa lậu một động tác này, như vậy trước mắt thần kỳ hiện tượng tất nhiên là bởi vậy tạo thành. Thời chi xa lậu là thời chi ma chủ mạnh nhất chiến linh kỹ thứ tư, năng lực cũng là cực kỳ cường đại, hắn có thể thông qua trong tay thời chi xa lậu đem tất cả làm hại rời đi cho tương lai chính mình. Chỉ cần Pháp Lao Vương tại thời chi xa lậu tính theo thời gian kết thúc trước đó đánh chết địch nhân lời nói, tất cả làm hại đều đem triệt để xóa bỏ ở trong dòng sông thời gian. Kể từ đó lời nói, Pháp Lao Vương tại thời chi xa lậu tính theo thời gian kết thúc trước đó, bất kể là hắn hay là chiến linh đều đem đứng ở thế bất bại. Chẳng qua sử dụng thời chi xa lậu hay là có nguy hiểm nhất định, giả sử tại thời chi xa lậu kết thúc trước đó không cách nào giết chết thương tổn tới mình người lời nói, tất cả làm hại cũng sẽ ở tính theo thời gian kết thúc một nháy mắt sinh ra hiệu quả. Giả sử địch nhân tại trong lúc này đối với Pháp Lao Vương tạo thành làm hại đủ lấy chí mệnh lời nói, thời chi xa lậu kết thúc trong nháy mắt cũng sẽ triệt để đem nó giết chết. Đáng nhắc tới là, thời chi xa lậu tính theo thời gian dài đến 30 phút, như vậy nói cách khác Pháp Lao Vương tại trong vòng 30 phút chính là không chết tồn tại, bất kể phương pháp gì đều không thể đem nó trong nháy mắt giết chết. Thời chi xa lậu, thế gian đã có bực này cường đại chiến linh kỹ, thật đúng là khó giải quyết vô cùng à. Phong Diệp Tu đang tự hỏi hiểu rõ trong đó cơ chế sau đó, vẻ mặt ngưng trọng nhỏ giọng nói. Hắc Ma đang nhìn đến Pháp Lao Vương lông tóc không tổn hao gì thời điểm cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, kỳ thực hắn cũng không có nhìn qua Pháp Lao Vương tự mình ra tay, cho nên đối với Pháp Lao Vương chiến linh thì không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua Hắc Ma đang nhìn đến công kích của mình không cách nào xúc phạm tới Pháp Lao Vương sau đó cũng là hoàn toàn yên lòng, chợt liền phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Chương 2036, Vị Lai ấn ký chương 2036. Vị Lai ấn ký hoàng hôn diễm trảm. Hắc Ma khống chế nhìn Hắc Viêm Ma Long hướng phía Pháp Lao Vương lao xuống mà đi, cao tốc vùng vẫy hắc đao vẽ ra trên không trung một đạo bén nhọn to lớn đao mang. Mặc dù tại hắn cảm giác bên trong tốc độ cũng không hề biến hóa, nhưng mà thân làm người ngoài cuộc Phong Diệp Tu đám người lại là có thể thấy rõ ràng tốc độ của hắn vô cùng chậm chạp. Pháp Lao Vương từ đầu đến cuối cũng chỉ là bình tĩnh địa đứng tại chỗ, không có chút nào tránh né ý nghĩa, mà là mặc cho Hắc Viêm đao mang đánh trúng chính mình. Hắc Viêm đao mang theo Pháp Lao Vương phần bụng trực tiếp vòng qua, khả năng nhìn thượng nhìn xem tựa hồ là đem nó cho một đao trẻ làm hai. Chẳng qua vết thương lại là không có một giọt máu tươi chảy ra, chỉ là Pháp Lao Vương phần bụng xuyên thấu vết thương xuất hiện một đạo kim sắc chỉ riêng mang, chẳng qua mấy giây trong lúc đó màu vàng kim quang mang liền dần dần thu lại, mà Pháp Lao Vương phần bụng vết thương liền triệt để trở về hình dáng ban đầu. Hắc Ma đang nhìn đến Pháp Lao Vương bực này kỳ dị biểu hiện cũng là hoài nghi khó hiểu, chẳng qua là càng thêm chân thực, lại lần nữa vung động trong tay hắc đao chém về phía Pháp Lao Vương cái cổ. Chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên, Pháp Lao Vương cái cổ lại xuất hiện một đạo kim sắc xuyên thấu vết thương, thế nhưng đầu lâu lại là không có rơi xuống, ngược lại là cái cổ vị trí xuất hiện một đạo quen thuộc kim quang. Kim quang tiêu tán sau đó, Pháp Lao Vương vẫn như cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện tại trước mặt mọi người, chỗ cổ dù là một đạo vết sẹo đều chưa từng xuất hiện. Vô dụng, bản vương hiện tại thế nhưng vô địch, ta khuyên ngươi hay là thiếu phí chút ít khí lực đi. Pháp Lao Vương chậm rãi xoay người lại, nói khẽ: "Ghê tởm, ta cũng không tin không giết được ngươi." Hắc Ma giả bộ phẫn nộ, chợt liền điên cuồng hướng phía Pháp Lao Vương phát động một vòng lại một vòng tấn công mạnh. Thế nhưng bất luận là nguyên tố công kích hoặc là tấn công vật lý đều không thể xúc phạm tới Pháp Lao Vương, dù là Hắc Ma mệt mỏi thở hổn hển chính là không có hiệu quả gì. "Đủ rồi, đủ rồi. Nay thời gian cũng không còn nhiều lắm, bản vương cái này tiễn ngươi một đoạn đường." Pháp Lao Vương liếc qua Thời Chi Ma chủ trong tay xa lậu, phát hiện đã đi rồi gần như một nửa sau đó, chợt liền hướng phía Thời Chi Ma chủ gật đầu một cái. Thời Chi Ma chủ khi lấy được Pháp Lao Vương thủ ý sau đó cuối cùng bắt đầu có động tác, chẳng qua hắn không hề tượng tầm thường chiến linh một khởi xướng tấn công mạnh, chỉ là dùng con mắt nhìn chằm chằm Hắc Ma di động quỹ đạo. Chỉ thấy Thời Chi Ma chủ hai con ngươi tỏa ra một đạo quỷ bí kim sắc quang mang, Hắc Ma mặc dù không có cảm giác được bất kỳ khó chịu, nhưng mà một cỗ không biết từ đâu đến cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xông lên đầu, theo bản năng liền bắt đầu vô tự tẩu vị. Cho dù Hắc Ma tốc độ bị thả chậm gấp 3, nhưng mà tốc độ nhanh chóng vẫn như cũng là sản sinh vô số tàn ảnh, dù là đứng ngoài thời gian lĩnh vực mọi người cũng là không khỏi hoa mắt. Thời Chi Ma chủ không ngừng nương theo lấy Hắc Ma di động đầu lâu bỗng nhiên dừng lại, chợt nhìn về phía một không đáng chú ý góc, chợt hai mắt tản ra kim quang bỗng nhiên thu lại. Đây hết thể nhìn qua mặc dù cũng không có cái gì dị thường, phản phất là Thời Chi Ma chủ từ bỏ tiến công, nhưng mà bén nhạy Phong Diệp Tu lại là đã nhận ra một cố khó mà cảm thấy sắc cơ. Chẳng qua Phong Diệp Tu mắt thường lại là hoàn toàn nhìn xem không ra bất kỳ không ổn, lúc này nhắm lại hai con ngươi sử dụng lôi điện tâm nhãn hướng phía Thời Chi Ma chủ cuối cùng ánh mắt tham biếng phương hướng dò xét, quả nhiên phát hiện một màu vàng kim nhạt thời trung ấn ký, đồng thời ấn ký này hay là đến ngược. Cái này thời trung ấn ký chính là Thời Chi Ma chủ chiến linh thứ hai ký, vị lai pháp ấn. Vị lai pháp ấn chính là một dùng cho chuyển chỗ chiến linh ký, đếm ngược sau khi chấm dứt, Thời Chi Ma chủ liền sẽ bị chuyển tống đến vị lai ấn ký sở tiêu nhớ vị trí. Điều này trong nháy mắt chuyển chỗ cũng không phải trồng chất không gian mà sinh ra di động, mà là một loại thời gian nhảy vọt mà sinh ra chuyển chỗ. Không gian tuấn di còn vẫn sẽ có không gian ba động sinh ra, mặc dù tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh vẫn là có thể phản ứng, nhưng mà loại thời giờ này nhảy vọt lại là không có dấu hiệu nào. Nhưng nếu không có trước đó phát giác được vị lai ấn ký tồn ở đây, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể phán đoán. Như là cái này chiến linh ký vẹn vẹn chỉ là dùng cho chuyển chỗ lời nói, ngược lại cũng không phải là tồn tại đáng sợ nào, thế nhưng một sáng cùng vị lai thị tiến hành phối hợp, vậy liền rất đáng sợ. Vị lai thị chính là Thời Chi Ma chủ chiến linh ký thứ ba, hắn có thể bằng vào quan sát địch nhân đến phán đoán hành động quỹ đạo, trình độ lớn nhất có thể đoán trước đến 10 giây trong địch nhân tất cả động tĩnh. Chỉ cần Thời Chi Ma chủ sử dụng vị lai thị phán đoán địch nhân hành động quỹ đạo, sau đó lại dùng vị lai ấn ký tiến hành thời gian nhảy vọt lời nói, vẹn vẹn chỉ cần một kích liền có thể trong nháy mắt cướp đoạt địch tính mạng người. Phong Diệp Tu luôn luôn đang quan sát vị lai ấn ký tình huống, mà Hắc Ma quả thực đang không ngừng hướng phía cái này vị lai ấn ký tới gần, mắt thấy là phải rơi vào cả bẫy. Bạch, chỉ thấy Thời Chi Ma chủ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, phản phất như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Hắc Ma, sắc bén ma chảo trong nháy mắt xuyên thấu Hắc Ma lồng ngực, lấy ra một khỏa còn đang không ngừng nhảy vọt trái tim. Chương 2037, Vĩnh Kiếp Chi Chủ. Chương 2037, Vĩnh Kiếp Chi Chủ. Mọi người tại nhìn thấy Thời Chi Ma chủ đắc thủ sau đó, cho dù vô cùng kinh ngạc, nhưng mà vẫn như cũng là không có có ý thức đến cái này chiến linh kỹ tổ hợp đáng sợ bao nhiêu. Chỉ có số người cực ít lông mày không khỏi nhíu chặt, bởi vì bọn họ không có chút nào nhìn ra Thời Chi Ma chủ sơ hở, lại hoặc là nói căn bản cũng không có sơ hở có thể nói. Phong Diệp Tu sử dụng lôi điện tâm nhãn tất nhiên có thể quan sát được vị lai ấn ký chỗ tồn lưu sóng linh khí, nhưng mà đây là trong tu la kết giới, Thời Chi Ma chủ linh lực cảnh giới bị áp chế tình huống dưới, đồng thời đối phương nhằm vào mục tiêu là Hắc Ma mà cũng không phải là chính mình. Giả sử Phong Diệp Tu tại ngoại giới đối mặt Thời Chi Ma chủ lúc, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đang khẩn trương đối với trong chiến đấu phát giác được vị lai ấn ký tồn tại. Vì vị lai thị nguyên lý không giống với vô hạn cảm chi, cũng không phải thông qua đối thủ động tác làm ra dự phán, mà là trực tiếp quan sát được xác thực tương lai, mà đây cũng chính là nói tất cả động tác giả cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắc Ma vẻ mặt kinh ngạc mà cúi thấp đầu đến, nhìn qua con kia nắm chặt chính mình trái tim huyết thủ, cả người hắn đại não dường như trống rỗng. Chẳng qua Hắc Ma thân là nguyên võ giả chiến đấu hệ lục giai, chết trái tim tình huống dưới cũng không có trong nháy mắt tử vong, chỉ là đau đớn kịch liệt nhường hắn lâm vào toàn thân cứng ngắc trạng thái. Nguyên võ giả chiến đấu hệ cường hãn nhất chính là cường hãn sinh mệnh lực, nếu là muốn đem nó triệt để giết chết, đơn thuần cướp đoạt trái tim còn chưa đủ. Nếu là muốn triệt để giết chết chiến đấu hệ lục giai nguyên võ giả phương pháp cũng không nhiều, trong đó đơn giản nhất liền là đồng thời bị diệt trái tim cùng linh hải chi nguyên. Cái gọi là linh hải chi nguyên một ở vào chỗ mi tâm, vị trí này chính là chiến linh sư linh lực đầu nguồn, chính là đây vị trí trái tim trọng yếu hơn yếu hại. Chẳng qua nguyên võ giả chiến đấu hệ sức chiến đấu vô cùng cường hãn, dưới tình huống bình thường muốn đồng thời phá hủy linh hải chi nguyên cùng trái tim độ khó rất cao, trừ phi trong nháy mắt đem nó hóa thành bột mịn bực này tuyệt đối nghiền ép công kích mới có thể làm được. Pháp Lao Vương không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có bực này cường đại lực phá hoại, nhưng mà vẫn như cũng là có thủ đoạn khác có thể tiêu diệt sinh mệnh lực cường đại Hắc Ma. Phong Diệp Tu chú ý tới Thời Chi Ma chủ trong tay trái tim tựa hồ tại chậm rãi trở nên khô cạn lao hóa, nhảy lên tốc độ cũng biến thành càng phát ra chậm chạp. Tiểu này biến hóa rất nhỏ, giả sử không quan sát kỹ căn bản là không có cách phát giác. Phong Diệp Tu lúc này liền đã hiểu đây là thời chi ma chủ phát động trận chiến đầu tiên linh kỹ, vĩnh kiếp chi chủ. Thời chi ma chủ chỗ chạm đến mọi thứ đều hội ra tốc lao hóa, mãi đến khi cuối cùng triệt để hóa là bên trong dòng sông thời gian một vòng không đáng chú ý bụi đất. Chỉ là hiện tại thời chi ma chủ linh lực cảnh giới bị áp chế, vĩnh kiếp chi chủ năng lực không cách nào trình độ lớn nhất phát huy, cho nên nhìn lên tới cũng không phải vô cùng rõ ràng. Hắc ma tại lấy lại tinh thần sau đó, cuối cùng bắt đầu cảm nhận được chỗ không đúng. Mặc dù hắn không cách nào nhìn thấy chính mình khỏe mắt dần dần làm sâu sắc nếp nhăn, nhưng mà hắn có thể cảm thụ đến chính mình thân thể cường tráng dường như trở nên càng phát ra suy yếu. Thế gian bất luận cái gì sinh mạng thể đối với sinh mệnh trôi qua đều là sợ hãi, huống chi là kiểu này mắt thường có thể nhìn thấy sinh mệnh trôi qua, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng cảm thấy tan vỡ. Dù là Hắc Ma đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng mà hắn cũng không nguyện ý vì một túi xuống lao giả trạng thái chết đi, thậm chí hóa thành một vòng bụi đất. Hắc Ma theo bản năng liền vung động trong tay hắc đao nghĩ muốn chém đứt trước mắt huyết thủ, thế nhưng hắn lại không để ý đến thời chi ma chủ hiện tại cũng là vô địch tồn tại. Tất cả công kích đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thời chi ma chủ thì căn bản không có tranh né ý nghĩa, mặc cho hắc ma chặt đứt bàn tay của mình, thế nhưng bàn tay cũng không rơi xuống, quen thuộc kim quang lại lần nữa chữa trị bàn tay vết thương. Hắc ma mắt thấy không cách nào hữu hiệu xúc phạm tới thời chi ma chủ, lúc này ý nghĩ đầu tiên chính là trước thoát khỏi đối phương ma chảo dây dưa. Chỉ thấy hắc ma đột nhiên một sau khuỵu tay kích đem thời chi ma chủ cho đánh bay, chợt bằng vào tốc độ cùng với nó kéo ra đầy đủ khoảng cách. Vô dụng dễ rồi thôi. Chỉ thấy pháp lão vương chậm rãi lắc đầu, một tấm cam màu vàng kim thẻ bài ma linh đồng bền mà ra. Chất liên hóa thành một đạo sáng chói lưu quang nhanh chóng ngập vào thời chi ma chủ thể nội. Phong Diệp Tu ánh mắt luôn luôn đặt ở trên người pháp lao vương, mặc dù đối phương thủ pháp cực kỳ ẩn ấp, nhưng mà vẫn như cũng là nhường hắn thấy rõ tấm này thẻ bài ma linh cấp sử thi, thời trung thủ ma, thời trung. Trong chốc lát, thời chi ma chủ sau lưng đống nhiên xuất hiện một trang nghiêm mà cổ lão màu vàng kim thời trung đồ đằng, chỉ thấy hắn cũng không có lập tức phát khởi thế công, tỏa ra kim quang hai con ngươi luôn luôn tại nhìn chằm chằm hắc ma di động quỹ đạo. Hắc ma biết rất rõ ràng đối phương là tại dự phán chính mình đón lấy bên trong hành động quỹ đạo. Nhưng mà hết lần này đến lần khác không có bất kỳ phương pháp có thể giải quyết. Tiểu này biết rõ lá bài tẩy của đối phương, nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào đối phó cảm giác, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy vô biên tuyệt vọng cùng sợ hãi. Pháp Lao Vương thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến căn bản khinh thường tại dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến ẩn tàng thực lực của mình, cho dù là minh bài cùng ngươi đánh cờ, vẫn như cũng là có 100% lòng tin có thể lấy thắng. Bạch. Chỉ thấy thời chi ma chủ thân ảnh lại biến mất, Hắc Ma theo bản năng xoay người sang chỗ khác, lại là không ngờ rằng đối phương phương pháp trái ngược, thời gian nhảy vọt phương hướng là tại trước người hắn. Kể từ đó, Hắc Ma lại lần nữa đem phần lưng bại lộ cho Thời Chi Ma Chủ, mà lần này Thời Chi Ma Chủ cũng không khởi xướng bất luận cái gì hữu hiệu thủ đoạn công kích, chỉ là dùng bàn tay khổng lồ gắt gao bắt lấy đối phương đầu lâu. Bắt lại ngươi. Giọng Thời Chi Ma Chủ giống như tiên ngoại tiếng phạn bình thường, cổ lão mà vừa thần bí. Cùng lúc đó, Thời Chi Ma Chủ phía sau màu vàng kim thời trung đồ đang bắt đầu nhanh chóng chuyển động, mà Hắc Ma nhục thể thì đã mắt thường tốc độ rõ rệt tại cấp tốc lao hóa. Hắc Ma theo bản năng muốn tránh thoát trói buộc, vừa lúc bắt đầu còn có thể miễn cưỡng đẩy ra Thời Chi Ma Chủ ma chảo, nhưng mà bạn theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện lực lượng của mình trở nên càng phát ra nhỏ yếu, mà cơ thể thì dần dần bắt đầu trở nên còn xuống. Xuyên thấu qua thời chi ma chủ cánh tay khẽ hở, Hắc Ma có thể nhìn thấy bàn tay của mình dần dần trở nên khô cạn, trên đó đen nhánh lão nhân ban bắt đầu điên cuồng địa lan tràn, cuối cùng hoàn toàn trở nên ra bọc xương khủng bố bộ dáng. Chẳng qua một phút, Hắc Ma liền triệt để ngưng dãy rủa, nguyên bản cao lớn uy vũ Hắc Ma cũng biến thành hình thái còn xuống khô quắt lão đầu, chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong chậm rãi ra đi. Mặc dù người ở bên ngoài trong mắt, thời gian vẹn vẹn đi qua một phút đồng hồ mà thôi, nhưng mà chỉ có hắn biết mình đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Này ngắn ngủi trong vòng một phút, hắn dường như có lẽ đã đi qua dài dằng dặc một đời, chỉ có thân thể sẽ đến loại cảm giác này, nhân tài sẽ minh bạch loại đó cảm giác bất lực, hắn đau khổ trình độ vượt xa bình thường tử vong. Cuối cùng, Hắc Ma nắm chắc thời chi ma chủ bàn tay cánh tay cũng vô lực rủ xuống, triệt để tại tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong chết đi. Chương 2038, tận lực làm khó dễ chương 2038. Tận lực làm khó dễ thế nhưng này còn xa xa còn chưa có kết thúc, chỉ thấy đã tử vong Hắc Ma tại thời chi ma chủ trong tay dần dần biến thành một bộ bạch cốt âm u, cuối cùng càng là hơn hóa thành thổi phồng bụi đất, còn chưa rơi xuống mặt đất liền bị gió thổi tán. Phong Diệp Tu kinh ngạc nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung thời chi ma chủ, hồi lâu không có triệt để lấy lại tinh thần. Không hổ là đứng đầu thánh hiển, Pháp Lao Vương thực lực quả thực có thể xưng khủng bố. Mặc dù Phong Diệp Tu trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, giả sử tại ngoại giới cảnh ngộ Pháp Lao Vương lời nói, hắn hiện tại còn lâu mới là đối thủ của Pháp Lao Vương. Thời chi xa lậu có thể để cho Pháp Lao Vương đứng ở thế bất bại, mà bị Lai Thị cùng bị Lai Ấn Ký phối hợp có thể để cho hắn khởi xướng không hề sơ hở tập kích, kinh khủng nhất, hay là kia để người lao hóa vĩnh tiếp chi lực, làm sao cường đại tự lành lực cùng lực phòng ngự cũng không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Chẳng qua nhìn như không có kẽ hở Pháp Lao Vương cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, Phong Diệp Tu phát hiện Pháp Lao Vương năng lực cho dù cường đại, nhưng là công kích thủ đoạn lại là có vẻ hơi lớn nhất, đồng thời dường như cũng không có công kích từ xa thủ đoạn. Nếu là muốn đánh bại Pháp Lao Vương lời nói, cho dù vô cùng khó khăn, nhưng mà thì tuyệt đối không phải không có biện pháp, chỉ cần không cho đối phương cận thân công kích cơ hội, sau đó tại kéo tới thời chi xa lậu tính theo thời gian kết thúc liền có thể đem nó đánh bại. Chỉ là này nói thì dễ làm khó, chỉ là vị Lai Thị cùng vị Lai Ấn Ký phối hợp liền cơ bản có giải, chí ít hiện tại Phong Diệp Tu còn không có năng lực làm được. Tu La Vương đại nhân, nghịch tặc đã giải quyết, lão phu cũng nên hồi đán xa đế quốc phục mệnh. Đang lúc Phong Diệp Tu còn đang trầm tư đối phó Pháp Lao Vương cách thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Phong Diệp Tu này mới hồi phục tinh thần lại, chợt liền nhìn thấy bên cạnh ý cười đầy mặt Pháp Lao Vương hướng phía chính mình đi tới, ho nhẹ một tiếng chi rồi nói ra, "Không, có vội hay không? Pháp Lao Vương giúp Tu La Vương đô giải quyết phiền toái lớn như vậy, bản vương là chủ nhà tự nhiên muốn hảo hảo cảm tạ một phen, huống hồ ngươi thật không dễ dàng đến một chuyến Tu La Vương đô, tự nhiên không thể chậm trễ ngươi. Thế nhưng đán xa đế quốc còn có thật nhiều quốc vụ cần lao phu xử lý, chỉ sợ." Pháp Lao Vương nhíu mày, còn chuẩn bị mở miệng nói cái gì, cũng là bị Phong Diệp Tu cho cưỡng ép ngắt lời. Chỉ thấy Phong Diệp Tu vô vô Pháp Lao Vương bả vai, cau mày nói, "Tất nhiên Pháp Lao Vương không nguyện ý, vậy bản vương cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua bên cạnh Silver, mà đối phương thì lập tức đem trong tay Thiên Nhiên quyển trượng giao ra. Phong Diệp Tu mặt ngoài nhìn xem là tại thưởng thức Thiên Nhiên quyển trượng, trên thực tế là tại khống chế Tu La kết giới pháp tắc, cố ý áp chế Pháp Lao Vương linh lực cảnh giới. Nguyên bản Pháp Lao Vương bằng vào cổ lao huyết mạch Thánh Vương còn có thể giữ cảnh giới chiến linh tôn thất cấp cửu giai, nhưng mà tại Phong Diệp Tu tận lực áp chế giới chỉ có thể giữ chiến linh vương ngũ cấp cửu giai cảnh giới. Không chỉ như vậy, Pháp Lao Vương còn phát hiện mình đã không cách nào tiếp tục sử dụng thẻ bài ma linh, mà những người khác nét mặt cũng không sửa đổi, dường như cũng không nhận được tận lực áp chế, không còn nghi ngờ gì nữa đây là Phong Diệp Tu đang tận lực nhắm vào mình. Rất lâu chưa từng dùng qua cái đồ chơi này, hơi sử dụng một chút luyện tay một chút, Pháp Lao Vương ngươi cũng không để bụng à. Phong Diệp Tu một bên nuốt nuốt trong tay Thiên Niên quyền trượng, một bên lạnh giọng nói, "Tu La Vương đại nhân nói gì vậy? Tu La Vương đô vốn là ngài địa bàn, ngài mời liền." Pháp Lao Vương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ là nụ cười này lại là so với khóc còn khó nhìn hơn. Đã như vậy lời nói, vậy bản vương mời các ngươi tại Tu La Vương đô làm khách một hồi, ngươi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt ta. Phong Diệp Tu giống như cười mà không phải cười nhìn qua Pháp Lao Vương, thấp giọng nói, "Vậy được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, mọi thứ đều nghe Tu La Vương đại nhân sắp đặt." Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Pháp Lao Vương trong lòng hiểu rõ Tu La Vương đô trong quả quyết không phải là đối thủ của Phong Diệp Tu, chỉ có thể là bị ép thỏa hiệp. "Silver, Pháp Lao Vương thế nhưng chúng ta Tu La Vương đô đại ân nhân, các ngươi có thể phải thật tốt chiêu đãi, rõ chưa?" Phong Diệp Tu hướng phía bên cạnh Silver nháy mắt ra dấu, mỉm cười nói, "Tuân mệnh." Silver cũng là trong nháy mắt đã hiểu Phong Diệp Tu dụng ý, lúc này mười phần khách khí đem Pháp Lao Vương mang đi. 15 vạn đán xa đại quân vốn định đi theo Pháp Lao Vương cùng nhau hành động, cũng là bị Phong Diệp Tu cho nghiêm nghị quá lớn, bản vương nhường Pháp Lao Vương vào ở Tu La Vương cùng, lại không có mời các ngươi cùng nhau vào ở, các ngươi bọn người kia đi theo xem náo nhiệt gì. Ngay vậy, 15 vạn đán xa đại quân mấy vị phó tướng cũng là nhìn nhau sức sở, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng lại không dám ở Tu La Vương trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là khổ cắp cắp gật gật đầu. Tương Vi, nhường bọn người kia chính mình tìm phiến đất chống dựng doanh, ngày mai nhường bọn họ chạy tới giúp đỡ chữa trị bị chiến hỏa phá hoại tòa nhà, khi nào triệt để khôi phục sau đó lại thả bọn họ đi. Phong Diệp Tu thay đổi đối mặt Pháp Lao Vương hòa khí, vẻ mặt không nhịn được khoát khoát tay. Lời này vừa nói ra, mấy vị phó tướng mặt cũng tái rồi, mà 15 vạn đán xa đại quân cũng là cảm thấy 10 phần buồn bực. Bọn hắn vốn là đến xâm lấn Tu La Vương đô, bây giờ lại muốn trái lại giúp đỡ bọn hắn chữa trị chiến tổn, đây coi như là cái gì chuyện a? Thế nhưng này tâm lý khó chịu về khó chịu, bọn hắn nhưng cũng không dám có bất kỳ dị nghị, rốt cuộc ai cũng sẽ không ngại mạn mình trưởng. Các ngươi sắc mặt tựa hồ có chút không dễ nhìn, lẽ nào là không hài lòng bản vương mệnh lệnh? Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng đảo mắt vài vị phó tướng, âm thanh lạnh lùng nói, "Tu La Vương đại nhân hiểu lầm, đán xa đế quốc cùng Tu La Vương đô vốn là đồng minh, giúp đỡ bọn ngươi là vinh hạnh của chúng ta, há lại sẽ không muốn chứ?" Trong đó một tên phó tướng vẻ mặt định nọ đứng ra, đối mặt Phong Diệp Tu giết người ánh mắt căn bản không dám đưa ra dị nghị, chỉ có thể là một vị địa phụ họa. Phong Diệp Tu hết sức hài lòng gật đầu một cái, chợt khoát tay nào nói, "Tường Vi, bọn người kia thì giao cho các ngươi đến phụ trách, nếu có người không phục tùng mệnh lệnh lời nói, lại hoặc là dám can đảm trốn chạy, dựa theo Tu La Vương đô quân pháp xử trí." "Tuân mệnh." Tường Vi chắp tay nhận mệnh lệnh, chợt liền đem 15 vạn đán xa đại quân cho lĩnh xuống dưới. Những thứ này phó tướng không dám vi phạm Tu La Vương mệnh lệnh, chỉ có thể là đi theo Tường Vi nhịp chân đi tới một nơi xa lạ, lại là phát hiện nơi này căn bản cũng không phải là chỗ của người ở nơi này, căn bản chính là một vứt bỏ rác thải đưa lên địa, trong không khí tràn ngập mục nát mùi thối để người buồn nôn, xung quanh còn có một cái đại hình hóa ao phân, thỉnh thoảng còn truyền đến một hồi khiến người ta ngạt thở mùi phân thối. Các ngươi chính là ở đây dựng trại đóng quân đi, về phần đồ ăn phương diện bản tôn hội định thời gian phái người đưa tới. Tường Vi quẳng xuống những lời này sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Nàng đối với những thứ này đáng xa binh lính của đế quốc tự nhiên là sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Xin hỏi có thể hay không cho chúng ta đổi chỗ khác, nơi này thật sự là quá tối. Chỉ thấy một tên phó tướng nắm lỗ mũi kéo lại Tường Vi, vẻ mặt cầu xin tư thế nói. Chương 2039, chiến tranh chi thương. Chương 2039, chiến tranh chi thương. Tường Vi lại là không lưu tình chút nào lắc đầu, cao mày nói, hiện tại Tu La Vương đô tình huống ngươi cũng thấy đấy, này có địa phương cho các ngươi đã rất khá, đừng muốn lại hung hăng càng quấy. Nói xong, Tường Vi liền cưỡng ép bỏ qua rồi kia tên sĩ quan phụ tá bàn tay, cũng không quay đầu lại nhanh chóng nhanh rời đi cái này khiến người ta buồn nôn hôi thối nơi. Chết tiệt, vừa mới qua trên đường tới lao tử đều thấy được mấy sạch sẽ đất trống, gia hỏa này rõ ràng chính là tại cả chúng ta. Nay Tường Vi vừa ly khai không lâu, một tên trẻ tuổi phó tướng liền thở phì phò giống giận, thế nhưng không có gì ngoài hung hăng đập mạnh mấy lần chân phát tiết bên ngoài, căn bản cũng không dám có bất luận cái gì cử động. Rốt cuộc chỉ cần bọn hắn dám can đảm trốn chạy, dựa theo Tu La Vương đô có lệnh, đây chính là muốn chạm lập huyết. Nhìn một chút đi, hiện tại ta như cá nằm trên đất, chúng ta còn có thể sống được liền đã rất khá, hay là trước dựng trại đóng quân đi. Một tên khác hơi lớn tuổi một ít phó tướng bất đắc dĩ lắc đầu, chợt liền bắt đầu tổ chức thủ hạ kiểm tra bãi rác, chuẩn bị trước lúc trời tối kiến tạo ra một giản dị doanh trướng. Còn lại binh lính đán xa mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là không thể làm gì, phía dưới cũng chỉ có thể bắt đầu động thủ kiểm tra rác thải. Thế nhưng chóp mũi truyền đến hôi thối lệnh trong lòng bọn họ càng phát ra bực bội. Bọn hắn dù cho là đán xa đế quốc chiến sĩ, nhưng mà thân làm chiến linh sư bọn hắn vẫn luôn là được người sùng bái cùng tôn kính nhân vật, lại muốn được an bài những thứ này buồn nôn công tác, trong lòng khó tránh khỏi đoán khí mọc lan tràn. Thằng nếu không phải Pháp Lao Vương đại nhân quyết sách sai lầm, chúng ta cũng sẽ không bị bắt tới làm lao động, cũng không biết khi nào mới có thể trở về đi. Các ngươi không cảm giác Tu La Vương thái độ đối với Pháp Lao Vương có vấn đề sao? Quả thực tốt có chút quá mức. Nói như vậy đích thật là có chút vấn đề, Pháp Lao Vương còn mệnh lệnh chúng ta tàn sát nhà mình huynh đệ, lại còn tự tay giết chết Thánh Hiền đại nhân. Các ngươi nói Pháp Lao Vương sẽ không phải cùng Tu La Vương trong lúc đó có cái gì không thể cho ai biết giao dịch đi. Nếu không lần này chúng ta làm sao có khả năng bị bại thảm như vậy? Đán xa quân đoàn mọi người tại kiểm tra rác thải thời điểm thì bắt đầu nhàn trò chuyện. Bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình tại trong đống rác kéo dài hơi tàn, mà Pháp Lao Vương tại Tu La Vương cung bên trong ăn ngon uống sướng, trong lòng liền cảm giác được thập phần khó chịu. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi, thế nhưng dần dần bắt đầu diễn biến thành đối với Pháp Lao Vương hoài nghi, thậm chí bắt đầu không giữ mồm giữ miệng bắt đầu chú mắng lên. Các ngươi cũng vô cùng nhàn sao? Pháp Lao Vương há là các ngươi có thể vụng trộm chửi tới, còn không mau làm việc. Trong đó không ít ý nghĩ còn tính thanh tỉnh phó tướng lúc này liền bắt đầu răn dạy thủ hạ binh sĩ, thế nhưng thì chỉ là đã ngừng lại bọn hắn xì xào bàn tán, lại là ngăn không được trong lòng bọn họ lời oán giận. Mặt khác, Pháp Lao Vương bị sỉ vợ sắp đặt vào ở Tu La Vương cùng, trên danh nghĩa là tại hảo hảo chiêu đãi đối phương, thực chất lại là trong bóng tối giám thị đối phương nhất cử nhất động. Phong Diệp Tu cố ý đem Pháp Lao Vương cùng đán xa đại quân triệt để tách ra, nó mục đích chính là vì ly gián quan hệ giữa bọn họ, cho dù là đức cao vọng trọng Pháp Lao Vương thì chống cự không nổi miệng người sói chạy vàng dư luận lực lượng. Bẩm báo vương thượng, 15 vạn đán xa đại quân đã sắp xếp cẩn thận. Tường Vi tại xử lý hết đán xa đế quốc đại quân sau đó, liền lập tức về tới Phong Diệp Tu bên cạnh. Sì vợ tại trước Tường Vi liền đuổi tới Phong Diệp Tu bên cạnh, mặc dù bây giờ Tu La Vương đâu nguy cơ tạm thời đã giải trừ, nhưng mà tình huống vẫn như cũng là không thể lạc quan. Phong Diệp Tu chỉ là yên lặng gật gật đầu, chợt liền bắt đầu chẳng có mục đích trong Tu La Vương đô hành động, mà sì vợ cùng Tường Vi thấy thế chỉ là ngoan ngoan đi theo tại sau lưng. Cho dù chiến tranh đã hạ màn kết thúc, nhưng mà chiến tranh tạo thành vết thương trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào chữa trị, Phong Diệp Tu hành tẩu tại bị máu tươi nhiễm đỏ đường đi, bên tai thỉnh thoảng truyền đến bởi vì đau đớn mà tiếng kêu rên, chiến hỏa sinh ra nồng đậm khói đen vẫn như cũng là đang tràn ngập. Phong Diệp Tu theo vận chuyển thi thể đại đội ngũ đi tới giữa quảng trường, chợt liền nhìn thấy làm hắn cũng cảm thấy khiếp sợ một màn. Chỉ thấy đến hàng vạn mà tính thi thể bị lít nha lít nhít bày ra tại giữa quảng trường, trong đó đại bộ phận đều là Tu La Vương đô bình thường con dân, mà tiểu bộ phận là chiến tử Tu La quân đoàn binh sĩ. Không ít chết trí thân hài đồng cùng phụ nữ quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể nghẹn ngào khóc giống như toàn bộ thế giới đã triệt để sụp đổ. Cho dù là theo trong núi thây biển máu sờ soạng lần mỏ Phong Diệp Tu đang nhìn đến trước mắt một màn lúc thì chấn sợ nói không ra lời. Đại bộ phận con dân tử trạng cũng cực kỳ dữ tợn, có thể gặp bọn họ trước khi chết cũng là gặp khó có thể tưởng tượng đau khổ. Một trận chiến này đối với Tu La Vương đô tạo thành khó mà xóa đi đau sót, Phong Diệp Tu nhìn lên trước mắt thi thể, tâm trạng dần dần trở nên càng phát ra trở nên nặng nề, song quyền cũng không khỏi cực kỳ nắm. Làm Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng hành tẩu tại trưng bày trong thi thể lúc, một khuôn mặt quen thuộc lại là nhường con ngươi của hắn bỗng nhiên thu hẹp. Thành Khiếu Thiên vì bảo hộ tị nạn doanh con dân không bị tàn sát, một thân một mình đối mặt hơn vạn đại quân bái lãng cũng chưa từng lùi bước, trước khi chết cũng không có nhường quân địch bước vào tị nạn doanh một bước. Tường Vi nét mặt nghiêm trọng, nói khẽ. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi cúi người đến, hai tay nâng lên Thành Khiếu Thiên đầu lâu, nước mắt chẳng biết lúc nào bắt đầu tràn mi mà ra. Thanh em rung động nói, huynh đệ, ta tới chậm, thật xin lỗi. Làm sơ Phong Diệp Tu thành lập Tu La Vương đô dự tính ban đầu chính là muốn kiến tạo một hòa bình trật tự quốc gia, lại không nghĩ tới vẫn là không có tránh thoát chiến hỏa tàn phá, vô số Tu La Vương đô con dân cùng chiến sĩ trong trận chiến đấu này mất mạng. Một trận chiến này chúng ta Tu La Vương đô đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người? Phong Diệp Tu thận trọng đem Thành Khiếu Thiên di hài phóng. Trận sát mặt âm trầm đạo bình dân tử vong nhân số gần 27 vạn, Tu La quân đoàn tử vong hơn 13.000 người, trong đó bị thương nhân số khó mà tính ra. Sì vợ cũng không dám lừa gạt Phong Diệp Tu, do dự một chút sau đó hay là đem chân thực số liệu nói ra. Nghe vậy, Phong Diệp Tu sắc mặt âm trầm quả thực có thể chảy ra nước, một cỗ khó nói lên lời sát khí dần dần khuyết tán ra tới. Mặc dù Phong Diệp Tu thường xuyên sẽ thấy thời sự thế giới báo cáo đạo chiến tranh thương vong nhân số, có thể đối với ngoại nhân mà nói lời nói, như thế đại quy mô xâm lược chiến tranh, chỉ là tạo thành không đến 30 vạn thương vong đã là bất khả tư nghị. Nhưng mà chỉ có rõ ràng xem đến chiến tranh đẫm máu cảnh tượng mới biết cảm nhận được nó là bực nào tàn khốc, lạnh băng chết đi số liệu bên trong ẩn chứa vô số bi kịch. Mà trận này nhìn như thắng lợi chiến tranh phía sau, lại sẽ có bao nhiêu gia đình lại bởi vì trận chiến tranh này trở thành không nơi nương tựa cô nhi. Vương thượng, ngài không cần quá mức tự trách, đây đều là đán xa đế quốc sai. Tường Vi dường như nhìn ra Phong Diệp Tu thất lạc, nhẹ giọng an ủi. Quốc gia trong lúc đó không có phân đúng sai, chỉ có mạnh yếu có khác, giả sử bản vương có thể khiến cho Tu La Vương đô trở nên đủ cường đại lời nói, tất nhiên sẽ không phát sinh điều này thảm kịch. Phong Diệp Tu lắc đầu, chợt vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể Bạch Tí giáo chủ nói đúng, chỉ có nhường Tu La Vương đô biến thành đế quốc cường đại, sau này mới có thể tránh miễn xảy ra kiểu này thảm kịch. Giờ khắc này, Phong Diệp Tu chưa bao giờ có như vậy dục vọng mãnh liệt, hắn cực độ khát vọng đem Tu La Vương Đô phát triển thành một đủ để cho đán xa đế quốc, thậm chí cường đại Bắc Nguyên đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc cũng không dám nhúng chàm cường thịnh đế quốc. Chương 2040, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Chương 2040, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Sĩ vợ cùng Tưởng Vi bọn người ở tại nghe được Phong Diệp Tu lời nói sau đó, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là vô cùng phân chấn, không bao lâu lại bắt đầu trở nên có chút lo lắng, bởi vì bọn họ hiểu rõ đế quốc hai chữ gánh chịu cỡ nào trọng lượng. Từ thời đại đại mãng hoang mở ra đến nay, trong lịch sử xuất hiện qua đế quốc liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà phát triển đến hiện nay còn chưa diệt vong thì vẹn vẹn chỉ có tứ đại đế quốc thôi. Tu La Vương Đô cho dù nương tựa theo được trời ưu ái địa lý ưu thế, có thể nhẹ nhõm làm được tự vệ có thừa. Nhưng là muốn trở thành đế quốc vẹn vẹn bằng vào phòng ngự là không đủ, nhất định phải chủ động xuất kích cướp đoạt tài nguyên, mà đây đối với hiện tại vừa mới trải nghiệm chiến hỏa Tu La Vương Đô mà nói dường như là không thể nào làm được sự việc. Silver lo lắng nhất chính là Phong Diệp Tu sẽ bị trước mắt cừu hận cho làm choáng váng đầu óc, thậm chí sẽ làm ra có chút không lý trí sự việc. Tứ đại đế quốc cục diện này giữ vững mấy trăm năm không thay đổi là có nguyên nhân, trong lịch sử quả thực có tự khoe là thiên chi tiêu tử người hội mưu toan thành lập mới đế quốc, nhưng mà đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại không so với lúc trước quần hùng cắt cứ hỗn loạn thời đại, thế giới trật tự đã ở ngoài mặt ít nhất là ổn định, chỉ cần có một cái phát triển tốt đẹp trung đẳng quốc gia dám tuyên bố chính mình muốn thành lập đế quốc, chỉ sợ cũng thì khoảng cách diệt quốc không xa. Cho nên hiện tại các hạng trung quốc gia cũng đã đặt thành ăn ý, bọn hắn dù là phát triển lại làm sao tốt đẹp cùng nhanh chóng cũng không dám vượt qua thành vì đế quốc giới hạn, sợ chính là biến thành mục tiêu công kích. Sì vợ do dự một chút, vẫn như cũng là mở miệng nói, vương thượng, ta có thể đã hiểu ngài tâm tình bây giờ, chỉ là bây giờ nói luận thành lập đế quốc, chỉ sợ còn quá sớm. Bản vương hiểu rõ các ngươi đang lo lắng cái gì, ta còn sẽ không ngốc đến công khai tuyên bố thành lập đế quốc, điểm ấy có chừng có mực ta vẫn phải có. Phong Diệp Tu nói khẽ. Sì vợ lúc này mới yên tâm bên trong tảng đá lớn, trầm tư một lát tiếp tục nói, chẳng qua ngài vừa mới nói rất đúng nghiêm túc sao? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, cau mày nói, nhưng là bây giờ Tu La Vương Đô vừa mới trải nghiệm chiến hỏa tàn phá. Con đường phía trước làm sao còn chưa biết được, này thật sự có thể làm đến sao? Sì vợ vẻ mặt nghiêm túc. Bản vương tự nhiên hiểu rõ này rất khó, ngược lại là ta hay là muốn thử một chút. Phong Diệp Tu trầm giọng nói. Phong Diệp Tu lại làm sao không biết đây là một nước cơ hiểm, Tu La Vương Đô bây giờ bị cường địch vây quanh, gần có đán xa đế quốc chờ cơ hội, xa có Bắc Nguyên đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc nhìn chằm chằm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị điểm mà thiết đãi. Kỳ thực sĩ vợ lo lắng tự nhiên là có căn cứ, một sáng Phong Diệp Tu có thành lập đế quốc tâm tư, tự nhiên là không cách nào lại an phận ở một góc, chỉ sợ liền tránh không được muốn ra khỏi thành cùng sói đói danh ăn, mà cái này cũng sẽ cho những kia đối với Tu La Vương Đô thèm nhỏ nước dãi người máy biết. Thế nhưng, sĩ vợ dường như còn muốn mở miệng khuyên can, cũng là bị một bên Tưởng Vi cản lại. Một thằng im lặng Tưởng Vi hướng phía sĩ vợ lắc đầu, chợt đứng ra, ta hiểu rồi vương thượng lo lắng, sĩ vợ ngươi có hay không nghĩ tới, nếu đán xa đế quốc một ngày kia cắt đứt cùng Tu La Vương Đô tất cả lui tới. Không nói đến Tu La Vương Đô còn có thể hay không phát triển, chúng ta bằng vào chính mình còn có thể nơi này sinh tồn được sao? Cái này, trong lúc nhất thời, Sì vợ dường như thì suy xét đến vấn đề hệ tâm, giọng nói thì không còn kiên định như vậy. Hiện tại Tu La Vương Đô thái ủy lại đán xa đế quốc, giả sử có một ngày đán xa đế quốc không còn đối với Tu La Vương Đô cung cấp tài nguyên lời nói, như vậy đối với Tu La Vương Đô mà nói chính là một tai nạn. Huống hồ ngày này rồi sẽ tới, lần này chiến tranh cũng đã có thể nói rõ tất cả, đán xa đế quốc luôn luôn tại nghĩ hết biện pháp chiếm đoạt Tu La Vương Đô. Chỉ cần đã có một có cơ hội sẽ bị bại lộ ra hung tàn bản tính. Hiện tại Tu La Vương Đô có được chính mình linh mạch sao? Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật do hỏi. Cái gọi là linh mạch chính là một quốc gia căn cơ, cho dù Tu La Vương Đô hiện tại ăn ở đều có thể làm đến tự cấp tự túc, nhưng mà những thứ này không còn nghi ngờ gì nữa cũng không quan trọng, quan trọng nhất vẫn như cũng là đối với chiến linh sư phát triển. Nhưng mà chiến linh sư phát triển liền không rời được linh thạch hàng loạt tiêu hao, nhưng nếu không có cố định linh mạch khai thác linh quáng lời nói, cho dù là có lại nhiều chiến linh giới nhân tài thì không làm nên chuyện gì. Cái này tạm thời không có. Silver lắc đầu. Tu La Vương Đô địa bản phụ cận mới đầu là có hai cái linh mạch, nhưng mà mấy trăm năm không tiết chế khai thác đã triệt để tiêu hao hoàn tất. Mà lúc trước Tu La Vương Đô còn chưa bị Phong Diệp Tu tiếp quản trước đó là không cách nào nơi, bọn hắn cũng sẽ không sử dụng linh thạch tới tu luyện, mà là sử dụng dùng máu tươi chế tác huyết linh tinh đến chế tác, dần dà liền không người lại đi khai quật linh mạch. Đây cũng chính là nói hiện tại Tu La Vương Đô muốn tự cấp tự túc nhất định phải đi ra Tu La Vương Đô địa giới, tìm kiếm linh mạch mới tài nguyên, thậm chí trực tiếp đến cướp đoạt người khác linh mạch tài nguyên. Vậy bây giờ Tu La Vương Đô nhưng có cố định cao cấp hoang dã khu săn thú. Phong Diệp Tu tiếp lấy dò hỏi, chỉ có một ít cấp thấp khu săn thú, về phần cao cấp còn không có. Sì vợ đầu rũ thấp hơn một ít. Khu cách ly hoang dã cùng linh mạch chính là một quốc gia trọng yếu nhất, hai cái tài nguyên tuyến, bất kỳ một quốc gia nào muốn phát triển tất nhiên xoay quanh không ngoài chất lượng cao thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú. Có thể nói linh mạch nhiều ít quyết định một quốc gia hạn cuối, mà chất lượng cao hoang dã khu săn thú thì là có thể quyết định một quốc gia hạn mức cao nhất. Tu La Vương Đô tiền thân chính là tội ác chi đô, cuối cùng chỉ là một có chút đặc thù ngoài vòng pháp luật nơi, tài nguyên cuối cùng vẫn là thiếu thốn. Thằng nếu không phải Phong Diệp Tu lời nói, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào thành vì một cái có tư cách bước vào hội nghị thế giới cỡ trung quốc gia. Vậy bây giờ Tu La Vương Đô cùng các quốc gia kinh tế mậu dịch làm sao? Phong Diệp Tu liên tiếp hỏi tới. Tu La Vương Đô không có gì ngoài cùng đán xa đế quốc có chút mậu dịch bên ngoài, bình thường cơ vốn thuộc về nửa phủ kín trạng thái. Silver triệt để cúi thấp đầu xuống, nàng dường như có lẽ đã ý thức được Tu La Vương đô tình cảnh kỳ thực không có chính mình tưởng tượng lạc quan. Phong Diệp Tu trong miệng kinh tế mậu dịch tự nhiên chỉ không phải bình thường trên ý nghĩa kinh tế mậu dịch, mà là chỉ thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú và chiến lược tính tài nguyên mậu dịch, những cái này mới là quyết định quốc gia hưng suy quan trọng tài nguyên. Tu La Vương đô tiền thân danh tiếng cũng không tốt, tận quản những năm này quốc tế địa vị tại từng bước lên cao, nhưng mà trong thời gian ngắn vẫn như cũ không cách nào sửa đổi cứng nhắc ấn tượng, không nói thế giới mậu dịch bố cục, đán xa đế quốc chung quanh quốc gia là khó lường tội huyết hoàng đại đế, cũng là lựa chọn tận lực không cùng Tu La Vương đô liên hệ. Một vấn đề cuối cùng, Tu La Vương đô trải qua mấy năm phát triển, dân số ngược lại là có tăng gọn, vì sao Tu La quân đoàn nhân số nhưng không thấy trướng? Cái này, Silver bị Phong Diệp Tu liên tục đặt câu hỏi cho hỏi bị choáng váng, mỗi một vấn đề cũng nhắm thẳng vào Tu La Vương đô chí mạng thiếu hụt. Chương 2041, không phá thì không xây được. Chương 2041, không phá thì không xây được. Tu La Vương đô dễ thủ khó công, cho nên cái này cũng đưa đến ở bên trong đó con dân đời sống quá mức an nhàn, mà quá mức an nhàn tại thời đại hòa bình tự nhiên không phải chuyện xấu, nhưng mà tại bực này loạn thế lại là thiếu hụt chí mệnh. Điều này an nhàn trình độ thậm chí đạt đến có không ít đã huyết mạch thông linh thiếu niên cũng không nguyện ý đi đến chiến linh sư con đường, cam tâm tình nguyện tại Tu La Vương đô làm một an cư lạc nghiệp người bình thường. Theo một cái nào đó trên phương diện tới nói, Tu La Vương đô có thể nói là mọi người trong lòng lý tưởng quốc gia, văn minh trình độ cũng là đạt đến làm cho người kinh ngạc tình trạng, hạnh phúc chỉ số thì là vô cùng cao. Thế nhưng chính là như thế này an toàn mà thích hợp cư ngụ quốc gia khiến mọi người dần dần quên thế giới lạnh băng trận tướng, cho dù là danh xưng an toàn nhất, Tu La Vương đô cũng không phải bền chắc không thể phá được tồn tại, cần mỗi người cùng nhau nỗ lực mới có thể bảo vệ phần này kiếm không dễ hạnh phúc. Mặc dù có chút lời nói nghe tới lanh huyết lại tàn khốc, nhưng mà lần này chiến tranh đối với Tu La Vương đô nghìn vạn lần con dân mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ ít nhường Tu La Vương đô nghìn vạn lần con dân ý thức được lạc hậu liền sẽ bị đánh, chiến tranh tàn khốc thì khơi dậy trong lòng bọn họ yên lặng đấu trí. Silver, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, bản vương cũng không phải hưng sư vấn tội, mà là để ngươi rõ ràng nhận thức đến Tu La Vương đô tình huống thật, ta không hy vọng Tu La Vương đô tại dùng nước cấm luộc hết xanh bên trong chết đi. Phong Diệp Tu vô vỗ Silver bả bay, an ủi. Vương thượng, hiện tại xem ra đích thật là ta nghĩ quá nông cạn, giả sử năng lực sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy lời nói, Tu La Vương đô có lẽ sẽ đây hiện đang phát triển càng tốt hơn một chút hơn, đán xa đế quốc có thể cũng sẽ không ngấp nghé chúng ta Tu La Vương đô địa bàn. Silver chậm rãi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, hủy diệt sau đó chính là tân sinh, lần này chiến hỏa tẩy lễ sau đó, Tu La Vương đô tất nhiên sẽ đi đến giai đoạn mới, cho dù là bái lãng đế quốc ta cũng làm cho hắn thần phục với dưới chân. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, dường như trong con mắt có tinh tinh chi hỏa đang tiêu đốt. Mặt tướng tất nhiên tận tâm tận lực phụ tá vương thượng thành tựu bá nghiệp, tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận. Silver cũng là bị Phong Diệp Tu ánh mắt lây, trong lòng không còn gì khác tạp niệm. Phong Diệp Tu sở dĩ hao phí nhiều như vậy tinh thần và thể lực cùng Silver thổ lộ tâm tình, không chỉ là nghĩ muốn thuyết phục Silver một người. Vì Phong Diệp Tu hiểu rõ Silver là bát minh tướng đứng đầu, đồng thời cũng là Tu La Vương đô thực lực người mạnh nhất, tư tưởng của nàng tất nhiên thì đại biểu cho Tu La Vương đô tuyệt đại đa số người tư tưởng. Chỉ có trước sửa đổi Silver tư tưởng quan niệm, như vậy liền sẽ hình thành từ trên xuống dưới tư tưởng chiều dâng, mọi người mới hội chính thức đoàn kết lại. Đối với những thứ này, hy sinh chiến sĩ nhất định phải phong quang đại táng, mà những kia chết bởi chiến hỏa con dân may mắn còn sống sót gia thuộc cũng muốn không tiếc đại giới tiến hành cứu trợ, tóm lại muốn để Tu La Vương đô tận mau rời khỏi chiến tranh vẻ lo lắng. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua sau lưng còn đang ngủ say Hồ Cửu Nhi, chợt bàn giao một câu. "Tuân mệnh." Si vợ cùng Tường Vi đồng thời ôm quyền không người, cao giọng nói. "Bản vương trước tiến Cửu Nhi đi chữa thương tĩnh dưỡng, thẳng nếu có cái gì chuyện trọng yếu lời nói, trực tiếp tới Tu La Vương cung tới tìm ta." Nói xong, Phong Diệp Tu liền cẩn thận gánh vác lấy Hồ Cửu Nhi tiến về Tu La Vương cung. Si vợ cùng Tường Vi kinh ngạc nhìn qua Phong Diệp Tu từ từ đi xa bóng lưng, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, Si vợ đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi có phát hiện hay không vương thượng dường như thay đổi?" "Ừ mừng." "Tựa hồ là xoái chút ít, đồng thời còn cao hơn chút ít." Tường Vi sờ lên cái cằm, có chút chân thành nói, "Ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi không nên đánh xóa." Si vợ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tường Vi. "Tốt tốt, vương thượng hay là cái đó vương thượng, chỉ là thời gian nhường hắn tư tưởng càng thành thục, chuyện này đối với Tu La Vương đô mà nói thế nhưng chuyện tốt. Chúng ta là hạ thần chỉ cần theo sát vương thượng nhịp chân là được, tuyệt đối không nên nếm thử phỏng đoán vương tâm tư." Tường Vi hơi cười một chút, hứng hờ nói, "Ngươi nói đúng, còn là Tường Vi ngươi giác ngộ cao." Silver mảnh cân nhắc tỉ mỉ một phen, chợt đối với Tường Vi vươn ngón tay cái, "Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, chúng ta hay là vội vàng đến xử lý chiến tử nhân viên hậu sự quan trọng, ngày mai còn muốn nắm chặt thời gian mở ra chiến tổn chữa trị công tác." Đang khi nói chuyện, Tường Vi liền nhận lấy bên cạnh trợ lý đưa tới một phần tử vong danh sách, chợt liền vẻ mặt nghiêm túc đầu nhập vào khẩn trương trong công việc. Tu La Vương cung, nữ đế tập cung. Phong Diệp Tu vì không tới chạm tới Hồ Cửu Nhi bất thường, chỉ có thể là nhẹ nhàng đem nó nghiêng người cất đặt tại mềm mại trên giường, thế nhưng bất kể hắn làm sao la lên đều không thể đem nó tỉnh lại. Thời khắc này Hồ Cửu Nhi dường như lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê, thẳng nếu không phải nàng còn có yếu ớt hô hấp và nhịp tim lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho người nghĩ lầm nàng đã chết đi. Chỉ thấy Phong Diệp Tu đầu tiên là sử dụng Thanh Long Thánh Lôi bao trùm bàn tay, chợt liền thận trọng nếm thử là Hồ Cửu Nhi chữa thương, có thể là căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Phong Diệp Tu vẫn không có tùy tiện bỏ cuộc, lúc này liền triệu hoán ra chín miệng kinh cực nữ hoàng. Kinh cực nữ hoàng cũng làm cho dù dùng xâm la chi lực bao trùm Hồ Cửu Nhi toàn thân, nhưng mà không có gì ngoài nhường hắn sắc mặt tái nhợt dễ nhìn một ít bên ngoài, gãy mất bắt đôi vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Tại sao có thể như vậy? Mấy lần nếm thử không có kết quả sau đó, Phong Diệp Tu rốt cục có chút luống cuống, nhìn qua Hồ Cửu Nhi nhìn thấy mà giật mình vết thương, ấy nấy cảm giác cũng là càng thêm trầm trọng. Chỉ thấy Phong Diệp Tu nét mặt dần dần trở nên càng phát ra lo lắng, mà trong tay Thanh Long Thánh Lôi thì càng phát chói tai, thế nhưng vẫn như cũ không thấy Hồ Cửu Nhi thương thế có chuyển biến tốt. Chủ thượng, Hồ Cửu Nhi linh hải chi nguyên cùng nhân loại khác nhau, Cửu Vĩ chính là nàng linh hải chi nguyên, bắt đuôi đoạn tuyệt đã tới gần tại linh hải chi nguyên triệt để bị hủy, cho nên bình thường phương pháp căn bản là không có cách nhường hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Kinh Cực Nữ Hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Phong Diệp Tu bà bay, nhắc nhở. Phong Diệp Tu dần dần tỉnh táo lại, vờn quanh quanh thân chói mắt Thanh Long Thánh Lôi dần dần lắng lại, trầm mặc hồi lâu sau, kia nàng còn có cơ hội tỉnh lại sao? Kinh Cực Nữ Hoàng gật đầu một cái, nói, Cửu Vĩ nữ đế chỉ đoạn bắt đuôi, sức sống còn chưa triệt để đoạn tuyệt, nàng có thể chậm rãi bản thân chữa trị thương thế, chỉ cần Cửu Vĩ lại lần nữa trưởng sau khi đi ra, nàng liền sẽ tỉnh lại. Kia khoảng cần muốn bao lâu thời gian? Phong Diệp Tu có chút lo lắng nói, cái này không tốt lắm nói, ngắn thì 1-2 năm, lâu là vài chục năm. Kinh Cực Nữ Hoàng đúng sự thật nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cả người cũng ngây ngẩn cả người, này tự lành thời gian thực sự là quá dài. Này 1-2 năm ngược lại cũng còn tốt nói, giả sử là vài chục năm coi như quá kinh khủng. Tiểu yêu, có biện pháp nào có thể Cửu Nhi mau chóng thức tỉnh sao? Phong Diệp Tu trầm mặc hồi lâu, trầm giọng dò hỏi. Cái này ngược lại cũng không phải không có cách nào, vì Cửu Vĩ nữ đế tự lành quá trình cần hấp thụ hàng loạt nguyên sơ linh khí tới chữa trị linh nguyên chi hải, cũng là chữa trị gãy mất bắt đôi. Trên lý luận nguyên sơ linh khí nồng độ càng cao lời nói, bản thân chữa trị tốc độ cũng liền càng nhanh. Kinh Cực Nữ Hoàng nói khẽ. Cái gọi là nguyên sơ linh khí chính là chỉ giữa trời đất tự nhiên linh khí, mà tình hình trung hạ không có gì ngoài có chút linh khí dư thừa bảo địa lời nói, thế gian các nơi nồng độ linh khí không có khác nhau quá nhiều, mà bằng vào hàng loạt linh thạch dựng tụ linh pháp trận có thể tăng lên nguyên sơ linh khí nồng độ, cũng đúng thế thật ra tốc tu luyện sử dụng thông thường thủ đoạn, chỉ là loại phương pháp này hạn mức cao nhất lại là không cao, hao phí linh thạch số lượng cũng là có thể xương lượng lớn. Vì người bình thường tu luyện đều chỉ tại minh tưởng linh tu thời điểm sử dụng mà thôi, mà lâm vào trạng thái hôn mê Hồ Cửu Nhi chỉ là bị động hấp thụ linh khí, hấp thu hiệu suất không cao liền không nói, vì trình độ lớn nhất tự lành hiệu quả, còn muốn 24 giờ địa tiêu hao linh thạch. Chương 2042, thế giới thụ chương 2042, thế giới thụ Phong Diệp Tu sở lên cằm trầm tư một lát, chợt dường như nghĩ tới điều gì, cao giọng nói như vậy thế giới thụ mới là Cửu Nhi tốt nhất an dưỡng nơi. Có thể nói thế giới thụ là linh khí nồng đậm cao nhất chỗ, rốt cuộc trong truyền thuyết linh khí nguồn cơn đều có khả năng là thế giới thụ. Giả sử đem Hồ Cửu Nhi đưa đến thế giới thụ tầng cao nhất lời nói, như vậy đem sẽ cực kỳ giảm bất tự lành thời gian. Kinh Cực Nữ Hoàng cũng cho tán đồng, gật đầu nói, trên lý luận là như vậy, nếu đem Cửu Nhi phóng ở thế giới cây tầng cao nhất lời nói, như vậy nàng thức tỉnh thời gian đem lại biến thành 1 tháng đến trong vòng 2 năm. Phong Diệp Tu trên mặt vẻ u sầu dần dần tiêu tán một ít, chí ít tình huống còn không có quá mức không xong. 1 tháng đến trong vòng 2 năm, mặc dù vẫn còn có chút trưởng, nhưng mà so với động một tí vài chục năm mà nói muốn tốt hơn nhiều. Chủ thượng, ngươi là chuẩn bị đem Cửu Nhi mang đến cân bằng giáo đình sao? Kinh Cực Nữ Hoàng nhẹ giọng dò hỏi. Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng lắc đầu, không. Hiện tại gia tu La Vương đô quá nguy hiểm, Cửu Nhi thật không dễ dàng chạy thoát tới cửa sinh, ta không thể lại để cho nàng có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên Ngự Nữ Đế muốn đem Hồ Cửu Nhi đưa vào chỗ chết, Phong Diệp Tu không có nắm chắc an toàn đem Hồ Cửu Nhi đưa đến cân bằng giáo đình. Cho dù là nhường cân bằng giáo đình mạnh nhất Đoan Mục Trần tới trước hộ tống, Phong Diệp Tu cũng sẽ không 100% yên tâm, bởi vì hắn không biết cân bằng giáo đình bên trong có hay không có Nhật Nguyệt Đế quốc nhãn tuyến. Lui một vạn bước giảng, giả thiết Phong Diệp Tu mình an đem Hồ Cửu Nhi đưa đến cân bằng giáo đình, hắn thì không có nắm chắc tại dài đến thượng năm trong thủ hộ Hồ Cửu Nhi an nguy. Phong Diệp Tu cuối cùng chỉ là một người, hắn luôn có ngủ gật lúc nghỉ ngơi, giết một người cần phải đây bảo hộ một người muốn đơn giản nhiều. Thế nhưng không có thế giới thụ lời nói, cho dù là bất kể phí tổn địa 24 giờ dựng cao cấp tụ linh pháp trận lời nói, đoán chừng cũng chỉ có thể rút ngắn gấp 3 thời gian thôi. Kinh Cực Nữ Hoàng bất đắc dĩ nói, ai nói thế giới thụ chỉ có thể cân bằng giáo đình cùng chiến tranh giáo đình có. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu đem một gốc tản ra xanh biết bảo ánh sáng cây non thế giới thụ lấy ra. Cho dù là một gốc không đáng chú ý mầm non, hắn kinh người tự nhiên khí tức đã là xung doanh lớn như vậy tầm cùng, đem nó bịt kín một tầng nhàn nhạt màu xanh lá. Cái này, đây chẳng lẽ là cây non thế giới thụ? Kinh Cực Nữ Hoàng là chiến linh một hệ vương giả, bằng vào đối với thực vật cảm giác, nàng dường như có thể kết luận trước mắt cây này miêu chính là cây non thế giới thụ. Phong Diệp Tu cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai, đây là Bạch Y giáo chủ tặng cho của ta món quà, lại là không nghĩ tới sớm như vậy thì có đất dụng võ. Bạch Y giáo chủ lại đem bực này thế giới tôi bảo tặng cho chủ thượng, có thể thấy được hắn đối với ngươi coi trọng dường nào. Kinh Cực Nữ Hoàng tự nhiên là đã hiểu thế giới thụ là bực nào bảo vật, khiếp sợ trong lòng thật lâu khó mà bình phục. Bây giờ không phải là đàm luận những thứ này lúc, tiểu yêu ngươi khi đó có thể để cho Thanh Long thế giới thụ ra tốc sinh trưởng, hẳn là cũng có biện pháp nhường này quả cây non thế giới thụ cũng tận nhanh thành thục a. Phong Diệp Tu vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Kinh Cực Nữ Hoàng, ôn nhu nói: "Thế giới này cây không phải kia thế giới thụ, giữa hai bên giống như khác nhau một trời một vực, ta cho dù có thể cùng cây non thế giới thụ tiến hành giao lưu, nhưng lại không cách nào điều khiển bực này thiên địa chí bảo." Kinh Cực Nữ Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: Phong Diệp Tu không còn nghi ngờ gì nữa, có chút thất vọng, tự nhủ, thật chẳng lẽ phải mạo hiểm sao? Lại hoặc là lựa chọn lặng lặng chờ đợi. Chủ thượng trước không nên gấp gáp, mặc dù ta không cách nào khống chế thế giới thụ, nhưng là vẫn có thể phụ trợ nó ra tốc thành dài, chỉ cần có đầy đủ linh dịch độ tinh khiết cao tới tiêu lời nói, ta có nắm chắc nhường thế giới thụ tại trong vòng 3 tháng cơ bản thành thụ. Kinh Cực Nữ Hoàng hơi cười một chút, thản nhiên nói: tiểu yêu ngươi nói chuyện có thể hay không khác thở mạnh, ngươi kém chút làm ta sợ muốn chết. Phong Diệp Tu nhãn tỉnh sáng lên, cười ha hả nói, chẳng qua này linh dịch độ tinh khiết cao cần lượng lớn linh thạch chiết xuất luyện chế, đồng thời còn muốn đi kèm với rất nhiều thiên tài địa bảo, ta chỉ sợ hiện tại Tu La Vương đô hội không đủ sức. Kinh Cực Nữ Hoàng vẻ mặt ưu sầu nói, tài nguyên vấn đề ta tới nghĩ biện pháp giải quyết, đến lúc đó ngươi chỉ cần phụ trợ thế giới thụ trưởng thành là được. Phong Diệp Tu lại là không có nhu trí, chỉ cần có hy vọng lời nói, hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Chương 2043, tình cảm tổn thương chi gai. Chương 2043, tình cảm tổn thương chi gai. Kinh Cực Nữ Hoàng gật đầu một cái, nói khẽ, chẳng qua linh dịch này chế tác độ khó thì khá cao, đồng thời nương theo lấy cây non thế giới thụ trưởng thành dùng lượng cũng sẽ hiện ra chỉ số cấp tăng trưởng, này độ khó sợ rằng sẽ so với ngươi tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, chậm chậm giọng nói, linh dịch này rút ra chế tác sự việc thì giao cho tộc trưởng tộc người lùn bạ lẹn kín, về phần này cây non thế giới thụ cần có tài nguyên, ngươi cho ta liệt một kỹ càng bảng biểu đi. Nghe vậy, Kinh Cực Nữ Hoàng cũng không có rông dài, lúc này liền viết một phần có chút kỹ càng bảng biểu. Trong đó rõ ràng nói rõ thế giới thụ mỗi thời kỳ cần có tài nguyên tổng lượng, trong đó ấu niên kỳ cùng trưởng thành kỳ là có thể tiếp nhận phạm vi, nhưng mà tại thành thục kỳ sau đó cần có tài nguyên thì vô cùng kinh khủng. Phong Diệp Tu cẩn thận tra xét bảng này cách, nét mặt không khỏi trở nên nghiêm túc lên, chẳng trách thế giới thụ tu luyện đại giới đắt giá như vậy, nguyên lai bồi dưỡng một khỏa thế giới thụ phí tổn vậy mà như thế kinh người. Hiện tại Phong Diệp Tu dường như đã hiểu cân bằng giáo đỉnh thế giới thụ vì sao thu phí kinh người như thế, thật sự là bồi dưỡng một khỏa thế giới thụ giá quá cao. Chỉ sợ có chỉ có tứ đại đế quốc cùng lưỡng đại giáo đình bực này quái vật khổng lồ mới có thể gồng gánh nổi. Thế giới thụ bồi dưỡng đại giới tất nhiên cao, nhưng mà một sáng bồi dưỡng thành công, nó mang tới lợi ích chính là không thể đo lường tồn tại. Sơ bộ tính ra cung cấp nguyên sơ linh khí là chỗ tiêu hao linh thạch tài nguyên gấp 5 lần nhiều, đồng thời đối với chiến linh sư mà nói, thời gian mới là quý giá nhất tài nguyên, không phải sao? Kinh Cực Nữ Hoàng hơi cười một chút, hỏi ngược lại. Một gốc thành thụ thế giới thụ liền có thể khiêu động gấp 5 lần linh thạch tài nguyên, đồng thời nhanh nhất còn có thể gia tốc 10 lần tu luyện, như thế 1144 lời mua bán. Phong Diệp Tu tự nhiên cũng biết trong đó lợi ích, gật đầu phụ hòa nói: "Chủ thượng, ta tới giúp Cửu Nhi cô nương kiểm tra rửa mặt một phen đi." Kinh Cực Nữ Hoàng đột nhiên nói. Phong Diệp Tu cúi đầu nhìn về phía Hồ Cửu Nhi, phát hiện đối phương quần áo đã tràn đầy vết máu, cơ thể cũng là lây dính không ít vết máu khô khốc, miệng vết thương cũng là dính đầy không ít cho bụi, đích thật là cần phải xử lý một phen. Chẳng qua tiểu yêu giúp đỡ Hồ Cửu Nhi kiểm tra cơ thể, Phong Diệp Tu là nam tử tự nhiên là không tiện đợi ở chỗ này, lúc này đứng dậy, nói khẽ: "Vậy liền làm phiền ngươi, ta trước đi xử lý việc." Nói xong, Phong Diệp Tu liền bước nhanh rời đi Cửu Vị Nữ Đế tập cung, chuẩn bị đi do dự thế giới thụ sự việc. Kinh Cực Nữ Hoàng sững sờ chằm chằm vào Hồ Cửu Nhi khuôn mặt tái nhợt hồi lâu, sau một hồi lâu lắc đầu, thở dài nói: "Cửu Nhi cô nương, ngươi nói ngươi đây là làm gì?" Chỉ thấy Kinh Cực Nữ Hoàng thận trọng thao túng dây leo kinh cực đem Hồ Cửu Nhi đưa đến phòng rửa mặt, từ đầu đến chân cẩn thận cho rửa mặt một phen, sau đó lại cho đổi lại một bộ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. "Ta biết làm sơ của ta kia lời nói đau nói ngươi, thế nhưng ngươi sẽ không cần để chứng minh chính mình mà chạy đi chịu chết." Kinh Cực Nữ Hoàng một bên là Hồ Cửu Nhi kiểm tra gãy đôi vết thương, một vừa lẩm bẩm lầu bầu đạo làm sơ Hồ Cửu Nhi sở dĩ vui lòng phóng Phong Diệp Tu rời khỏi, tiểu yêu câu chuyện có thể nói làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Tiểu yêu sử dụng tâm hữu linh tê chi pháp nhường Hồ Cửu Nhi đã hiểu Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu trong lúc đó không thể xóa nhòa tình cảm, Thẩm Như Ngọc vì cứu vớt Phong Diệp Tu có thể không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình. Hồ Cửu Nhi làm sơ cũng là bởi vì này mới buông tha Phong Diệp Tu, thế nhưng cái này cũng trong lòng nàng lưu lại một cây gai, tiểu yêu đã hiểu bằng vào Cửu Nhi cô nương như vậy thông minh, quả quyết có phải không hội dễ dàng như thế rơi vào cả bẫy. Giả sử tiểu yêu đoán không lầm, Hồ Cửu Nhi có thể là cố ý tiến về Bái Lãng Vương quốc chịu chết, nàng chỉ là vì chứng minh bản thân cũng được, vì Phong Diệp Tu nỗ lực tất cả, thậm chí là sinh mệnh của mình thì sẽ không tiếc. Chỉ sợ Hồ Cửu Nhi tiến về Bái Lãng Vương quốc bắt đầu từ thời khắc đó liền không có nghĩ tới có thể còn sống trở về, nàng đã làm tốt chết tại Bái Lãng Vương quốc chuẩn bị, kể từ đó đối với nàng mà nói ngược lại là một loại giải thoát, chí ít như vậy Hồ Cửu Nhi liền có thể vĩnh viễn sống ở Phong Diệp Tu tâm lý. Kinh Cực Nữ Hoàng là Hồ Cửu Nhi xử lý tốt vết thương sau đó, nhẹ nhàng đem chăn che ở trên người nàng, chậm chậm rãi đứng dậy, nói: "Quá mức cực nóng tình cảm dễ đả thương người, huống chi là hai phần ngang nhau cực nóng tình cảm, chỉ sợ khó khăn nhất hay là chủ thượng." Tất cả xử lý sau khi hoàn thành, Kinh Cực Nữ Hoàng cũng không có lập tức rời đi, mà là nhường gọi Hồng Trang Lục Nghĩ tới chiếu cố Hồ Cửu Nhi, đồng thời còn nhường Bạo Tuyết Sư Hoàng cùng Liệt Diễm Thiên Lân đến phụ trách bảo vệ Hồ Cửu Nhi an toàn. Cho dù nơi này là bên trong Tu La Vương cung, nhưng mà Pháp Lao Vương cùng 15 vạn đán xa đại quân vẫn còn, tâm tư tỉ mỉ Kinh Cực Nữ Hoàng quả quyết sẽ không cho phép Hồ Cửu Nhi nhận một chút xíu làm hại. Lúc chạm vào tối, Tu La Vương cung phòng nghị sự, Phong Diệp Tu đem bộ lạc thú nhân chư vị thủ lĩnh, còn có chúng minh tướng cùng chấp pháp giả đám người tất cả đều triệu tập lại tổ chức hội nghị. Bản vương đem chư vị triệu tập lại, chủ yếu là vì bàn bạc sau này Tu La Vương đô phát triển quy hoạch, còn phải xử lý cùng đán xa đế quốc quan hệ trong đó. Phong Diệp Tu cũng là đi thẳng vào vấn đề. Lời này hộp vừa mở ra, lúc này nhường yên tĩnh hội nghị hiện trường trở nên náo nhiệt, mọi người cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Phong Diệp Tu trước đó đối với sĩ vợ câu chuyện không còn nghi ngờ gì nữa thì có tác dụng, trong đó đại bộ phận minh tướng cùng chấp pháp giả thì không lại kiên trì chủ nghĩa bảo thủ, mà là chủ trương hướng ra phía ngoài phóng đại. Về phần mọi người đối với đán xa đế quốc ý kiến cũng là có chút nhất trí, bọn hắn cũng cảm thấy đán xa đế quốc lòng lang dạ thú, sau này quả quyết không cách nào sẽ cùng chi thành lập đồng minh quan hệ. Phong Diệp Tu cũng không có một vị ra lệnh, mà là lặng lặng địa lắng nghe ý của mọi người thấy cùng ý nghĩ, sau một hồi lâu mới để ép tay, trong nháy mắt nhường huyên náo phòng họp trở nên an tĩnh lại. Chư vị ý nghĩ bản vương đã biết được, chỉ là ta nghĩ trước nhìn một chút Tu La Vương đô quốc khố bảng báo cáo. Vừa dứt lời, Tường Vi liền đem một tấm kỹ càng bảng khai báo tài vụ đưa cho Phong Diệp Tu, mà Phong Diệp Tu tiếp nhận cũng là cẩn thận kiểm tra nhìn lên tới. Thế nhưng Phong Diệp Tu càng là nhìn xuống xuống dưới, sắc mặt thì trở nên càng phát ra âm trầm. Tu La Vương đô mặt ngoài nhìn qua phồn vinh hưng thịnh, kỳ thực quốc khố tổn chữ lại là sớm đã trống rỗng. Chúng ta Tu La Vương đô nói thế nào cũng là cỡ trung quốc gia, bản vương lại là không nghĩ tới quốc khố vậy mà như thế thiếu thốn. Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc, cao mày nói: những năm này Tu La Vương đô phát triển quá mức nhanh chóng, Đán Sa Đế quốc cung cấp tài nguyên đã xa xa theo không kịp, đồng thời Đán Sa Đế quốc đã khất nợ nửa năm triều cống chưa cho, chúng ta mấy lần đòi hỏi cũng là bị nhiều lần từ chối. Tường Vi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: nhìn tới Đán Sa Đế quốc ngấp nghé chúng ta Tu La Vương đô không phải một ngày hai ngày, chẳng qua tất nhiên bản vương đã quay về, này khất nợ triều cống ta sẽ để bọn hắn cả gốc lẫn lãi trả lại. Phong Diệp Tu cho mày, cao giọng nói: chương 2044, Tu La Thông Thiên Tháp chương 2044, Tu La Thông Thiên Tháp nhưng là bây giờ Đán Sa Đế quốc đã bộc lộ ra lòng lang dạ thú, trước đó cũng không nguyện ý cho, hiện ở loại tình huống này còn có thể cho sao? Sì vợ nghi ngờ nói: đừng quên Pháp Lão Vương còn đang ở chúng ta trong tay, ta có biện pháp đối phó Huyết Hoàng Đại Đế tên kia, hắn cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Phong Diệp Tu cười lạnh, lạnh lùng nói: vương thượng anh minh. Mọi người tại nghe nói Phong Diệp Tu lợi như thế sau đó, từng cái cũng đều là kích động không thôi, hai con ngươi cũng tách ra kim quang. Chẳng qua vẹn vẹn dựa vào Đán Sa Đế quốc cuối cùng không phải lâu dài chi đạo, Tu La Vương đô muốn lâu dài phát triển tiếp, tất nhiên phải hình thành chính mình độc lập hệ thống, điểm này còn cần mọi người cùng nhau nỗ lực. Phong Diệp Tu đảo mắt một vòng, trầm giọng nói: vương thượng nói cực phải, chỉ là chúng ta Tu La Vương đô vừa mới trải nghiệm chiến hỏa, hiện tại chính là cần muốn nghỉ ngơi lấy lại sức lúc, chúng ta lúc này đi đoạt chiếm tài nguyên tựa hồ có chút mạo hiểm đi. Một tên tuổi lớn hơn Minh tướng hơi nghi hoặc một chút, đạo tự nhiên không phải hiện tại đi cướp đoạt tài nguyên, ý tứ của bản vương là hiện tại muốn mở rộng Tu La quân đoàn, nhường những kia có thể đi đến chiến linh sư con đường người trẻ tuổi tích cực đi bộ đội, còn muốn bất chấp đại giới đầu nhập hàng loạt tài nguyên cho cao đẳng chiến linh học viện, chỉ có nhân tài mới là lập quốc gốc dễ. Phong Diệp Tu lắc đầu, trầm giọng nói: Tu La quân đoàn luôn luôn đang cố gắng mời chào nhân tài, thế nhưng hiệu quả tốt tượng. Một tên chủ yếu phụ trách mở rộng quân bị chấp pháp giả do dự một lát, hay là nói ra lo âu trong lòng: điểm này các ngươi không cần lo lắng, bản vương có thể bảo đảm sau này muốn dấn thân vào Tu La quân đoàn người đem giống như cá giết sang sông, đồng thời bản vương yêu cầu các ngươi đề cao Tu La quân đoàn đãi ngộ, chỉ cần có thể làm ra chắc tuyệt cống những người, không muốn keo kiệt tài nguyên. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, trầm giọng nói: Tu La Vương đô trải qua lần này chiến lược tẩy lễ sau đó, tất nhiên sẽ kích thích nghìn vạn lần con dân đấu trí, loại đó được chăng hay chớ hiện tượng đều sẽ triệt để phá vỡ, mà hy vọng đền đáp quốc gia chi người sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Bản vương hội tham khảo Hoa Hạ cùng cân bằng giáo đình quản lý chế độ chế định một bộ thành thục hữu hiệu thưởng phạt cơ chế, mà này chứng thực nhiệm vụ để cho sĩ vợ người đến phụ trách hoàn thành. Phong Diệp Tu nhìn về phía sĩ vợ, trầm giọng nói: mặt tướng nhận mệnh lệnh, tất nhiên sẽ không cô phụ vương thượng kỳ vọng. Sĩ vợ cũng là không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ này, nàng là Tu La quân đoàn tối cao tướng lĩnh tự nhiên cũng là thích hợp nhất người. Hiện tại chúng ta còn không có đối ngoại phóng đại năng lực, cho nên đem chủ yếu công tác đặt ở chỉnh đốn nội vụ phía trên, tranh thủ tại Đán Sa Đế quốc triệt để trở mặt trước đó thành vì một cái hoàn toàn có thể độc lập tự chủ quốc gia. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, chợt tiếp tục nói: bản vương chuẩn bị nhường bộ lạc thú nhân vào ở chủ thành Tu La Vương đô, mọi người có ý kiến gì không? Hoàn toàn không có ý kiến, thẳng nếu không phải thú nhân huynh đệ kịp thời chạy đến lời nói, chúng ta Tu La Vương đô chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Huống hồ chiến sĩ thú nhân nhóm dung manh thiện chiến, gia nhập Tu La Vương đô thế nhưng thiên đại hảo sự. Bất luận là minh tướng hoặc là chấp pháp giả đối với điểm này cũng không có bất kỳ cái gì tranh luận, bọn hắn đối với chiến sĩ thú nhân nhóm ấn tượng cũng là vô cùng tốt, thậm chí đã là thành lập quá mệnh giao tình. Vậy thì tốt, chiến sĩ thú nhân vào ở một chuyện giao cho Tưởng Vi phụ trách, quân đoàn thú nhân cũng đem nhập vào Tu La quân đoàn, chủ yếu quyền quản lý chức giao cho bạch chiến, tất cả thượng phạt cơ chế cùng Tu La quân đoàn gìn giữ nhất trí. Phong Diệp Tu dăm ba câu liền đem bộ lạc thú nhân vào ở công việc giải quyết. Bạch chiến nhận mệnh lệnh. Bạch chiến lập tức đứng dậy, nét mặt toát ra không kiềm chế được vui sướng. Vốn cho là chiến sĩ thú nhân muốn dung nhập Tu La Vương đô còn cần thời gian nhất định, lại là chưa từng nghĩ một lần kịp thời cứu viện nhường thú nhân nhất tộc thành công thu được tất cả mọi người tín nhiệm. Tu La Vương đô chiến tổn chữa trị công tác do Đán Sa Đế quốc 15 vạn đại quân đến giải quyết, các ngươi chỉ cần phái người giám sát là được, đồng thời đừng đối bọn hắn quá tốt, các ngươi đã hiểu ý tứ của bản vương sao? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: vương thượng, nhiệm vụ này thì giao cho ta đi, bảo đảm nhường đám người kia ngoan ngoãn. Lang nhân tộc thủ lĩnh Nguyệt tựa hồ đối với nhiệm vụ này có vẻ có phần có hứng thú, lại chủ động đứng dậy: kia giám sát nhiệm vụ cứ giao cho các ngươi lang nhân nhất tộc, đối với những kia không nghe lời người không muốn nhân từ nương tay, nên đánh thì đánh, nên giết thì giết. Phong Diệp Tu vung tay lên, cao giọng nói: lang nhân nhất tộc có bất tử chi thân, đồng thời tuyệt đại đa số lang nhân ngoại hình là cực kỳ hung hãn, Phong Diệp Tu không lo lắng chút nào những kia chiến sĩ Đán Sa gan dám phản kháng. Nguyệt nhận mệnh lệnh. Nguyệt khuôn mặt tươi cười huyền chuyển địa tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Vương thượng, những kia còn lại Tu La quân đoàn cái kia làm gì chứ? Có chút không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ minh tướng cùng chấp pháp giả đứng ra, có phần hơi nghi hoặc một chút, đạo bản vương kế hoạch thành lập một công trình vĩ đại, ta đem nó đặt tên là Tu La Thông Thiên Tháp, mà cái này công trình đối với chúng ta Tu La Vương đô phát triển sau này cực kỳ trọng yếu, đồng thời tạm thời còn không thể dễ dàng để lộ ra đi. Phong Diệp Tu ánh mắt lấp lóe, chân thành nói: Tu La Thông Thiên Tháp. Mọi người tại nghe được cái này lạ lẫm tên lúc, phản ứng đầu tiên chính là liên tưởng đến làm sơ Tu La Tháp. Chỉ là từ Phong Diệp Tu thu được Tu La Vương tâm sau đó, Tu La Tháp liền từ này biến mất tại Tu La Vương đô trong. Vương thượng, này Tu La Thông Thiên Tháp hẳn là cùng trước đó Tu La Tháp có quan hệ gì sao? Thường Vi dẫn đầu dò hỏi. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, trầm giọng nói, cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ là bản vương chuẩn bị tại nguyên lai Tu La Tháp địa chỉ xây dựng cái này Tu La Thông Thiên Tháp. Về phần Tu La Thông Thiên Tháp chính là một người tu luyện thánh địa, mọi người có thể nghe nói qua thế giới thụ. Tự nhiên là nghe nói qua, thế giới thụ chính là thế giới cơ bản, nghe nói chỉ có chiến tranh giáo đình cùng cân bằng giáo đình mới có. Thường Vi gật đầu nói, không dối gạt mọi người, Bạch Y giáo chủ giao cho bản vương một gốc cây non thế giới thụ, mà bản vương chuẩn bị đem thế giới thụ trồng trong Tu La Thông Thiên Tháp, như thế cũng được, thuận tiện Tu La Vương đô thanh niên tài tuấn tu luyện, chẳng qua là hay không có tư cách tiến vào trong đó chủ yếu vẫn là muốn nhìn đối với Tu La Vương đô cống hiến. Phong Diệp Tu mỉm cười nói, nghe vậy, mọi người cũng là nhìn nhau sững sờ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tu La Vương đô lại cũng có thể có bực này cấp thế giới trí bảo. Cân bằng giáo đình cùng chiến tranh giáo đình sở dĩ có thể nhường các nơi trên thế giới nhân tài chạy theo như vị, trong đó thế giới thủ công lao có thể nói chiếm cứ một nửa. Có thể tưởng tượng Tu La Thông Thiên Tháp nếu là xây thành sau đó, Tu La Vương đô cũng sẽ đối với các nơi trên thế giới nhân tài sinh ra hồng hấp hiệu ứng. Tu La Thông Thiên Tháp tạm thời còn thuộc về tuyệt đối bí mật, bản vương dự định đem này cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho tộc trưởng tộc người lùn vạ lẹn kín phụ trách, còn lại Tu La quân đoàn cùng quân đoàn thú nhân cùng nhau phụ trợ, tận lực tại trong vòng một tháng đem nó kiến thiết hoàn thành. Phong Diệp Tu nhìn về phía cách đó không xa Vạ Lệnh Kỷn, mỉm cười nói. Chương 2045, Oan Hồn lấy mạng. Chương 2045, Oan Hồn lấy mạng. Vạ Lệnh Kỷn bởi vì dáng người quá mức thấp bé, ngồi ở chỗ ngồi của mình có vẻ vô cùng không đáng chú ý. Hắn đang nghe tin tức này thời điểm cũng là kích động đứng tại trên ghế ngồi, hương phấn nói, vương thượng yên tâm, lão phu bảo đảm đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một chút bản vương muốn dặn dò mọi người một câu, sau này nhìn thấy pháp lão vương nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, năng lực nhiều khách khí thì nhiều khách khí, tuyệt đối không nên nhường hắn phát giác được ý, chí ít không thể để cho những kia chiến sĩ đáng xa cảm nhận được. Phong Diệp Tu nói tiếp, pháp lao vương có thể là lần này xâm lược chiến tranh phía sau mà người, chúng ta vì sao muốn đối tên kia tốt như vậy à? Không ít không rõ ràng cho lắm minh tướng do dự một chút sau đó, vẫn như cũng là đưa ra nghi vấn trong lòng. Bản vương làm như thế tự nhiên là có nguyên nhân, chỉ là hiện tại còn không liền lộ ra quá nhiều, mọi người chỉ cần nhớ kỹ một điểm, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tương lai có thể hay không cầm xuống đán xa đế quốc thì nhìn xem mọi người diễn kịch. Phong Diệp Tu cười thần bí, nói khẽ. Dù sao nghe vương thượng vẫn không sai, các ngươi làm theo chính là, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Silver một ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên kia để xảy ra vấn đề minh tướng, lúc này liền dọa đối phương hậm hực mà túi thấp đầu tới. Tốt, lần này hội nghị thì tiến hành không sai biệt lắm, ngày mai mọi người thì mỗi người quản lý chức vụ của mình, mọi người bận bịu cả ngày cũng đều mệt rồi hả, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Phong Diệp Tu khoát khoát tay, ra hiệu mọi người có thể riêng phần mình rời khỏi, duy chỉ có Đông Phương Hạ Mạt một người cũng không rời khỏi. Hừ, tam đệ ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Đông Phương Hạ Mạt hai tay vào ngực, vểnh lên miệng nhỏ nói lẩm bẩm. Nhị tỷ, ngươi đây là ý gì? Ta làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi đây? Phong Diệp Tu hơi nhíu mày, cười tủm tỉm nói. Thế nhưng ngươi cho tất cả mọi người an bài nhiệm vụ, duy chỉ có chính là không có phần của ta, ngươi còn nói ngươi không phải tại ghét bỏ ta. Đông Phương Hạ Mạt thở phì phò nói. Nào có. Ta đây không phải sợ sệt ngươi mệt mỏi sao? Phong Diệp Tu có chút chột dạ sờ lên cái mũi, đại não cũng là cao tốc vận chuyển, chợt cười ha hả nói. Huống hồ ngươi này là lần đầu tiên đến Tu La Vương Đô, bốn phía ngắm cảnh du chơi không vui sao? Kỳ thực Phong Diệp Tu là thực sự có chút không yên lòng Đông Phương Hạ Mạt, rốt cuộc nhị tỷ thế nhưng Đông Phương gia đại tiểu thư, từ nhỏ cũng qua quen thuộc sống an nhàn sung sướng đời sống, ở đâu là làm việc liệu. Chỉ cần Đông Phương Hạ Mạt không cho cái khác người thêm phiền, Phong Diệp Tu thì phải cao hứng thắp hương bái Phật, thực sự không trông cậy vào nàng có thể trợ giúp kiến thiết Tu La Vương Đô. Tất cả mọi người đang nỗ lực làm việc, ngươi để cho ta có ý tốt bốn phía du ngoạn sao? Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày hơi nhíu, hỏi ngược lại. Phong Diệp Tu trầm mặc một lát sau đó, dường như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói, kỳ thực ta còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi, nhiệm vụ này trừ ngươi ở ngoài, không ai có thể có năng lực hoàn thành. Hắc hắc, ta liền biết ngươi khẳng định không có quên ta, rốt cuộc bản đại tiểu thư thế nhưng rất lợi hại, ngươi mau nói rốt cuộc nhiệm vụ gì. Đông Phương Hạ Mạt rốt cuộc lộ ra nụ cười, vội vàng truy vấn. Ngươi nhường U Linh nữ hoàng thúc đẩy U Linh đi hù dọa những kia chiến sĩ đáng xa, ngụy trang thành là những kia bị giết rơi binh lính đáng xa hoan hồn, nhường những tên kia ăn ngủ không yên, có phải hay không chơi rất vui? Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói. Sao? Này nghe tới dường như thật có ý tứ. Đông Phương Hạ Mạt quả nhiên chơi tâm đại phát, chợt vô vô bộ ngực, lời thề son sắt nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sợ tới mức những tên kia kẻ ra quần. Nói xong, Đông Phương Hạ Mạt này mới không có lại tiếp tục dây dưa, khuôn mặt tươi cười biện chuyển liền rời đi phòng nghị sự. Phong Diệp Tu nhìn Đông Phương Hạ Mạt như vậy cảm thấy hứng thú, cười lấy lắc đầu, nói, nhìn tới đán xa quân đoàn những tên kia thật sự muốn thẳng đi. Mặc dù nhưng nhiệm vụ này là Phong Diệp Tu nhanh trí nghĩ ra được, nhưng là tuyệt đối không chỉ là vì đuổi Đông Phương Hạ Mạt mà thôi. Đán xa quân đoàn mọi người đối với giết đã từng kể vai chiến đấu huynh đệ vốn là có lòng ấy nấy, mà Đông Phương Hạ Mạt hù dọa tất nhiên sẽ nhường trong lòng bọn họ ấy nấy tình cảm phát ra dày đặc. Phong Diệp Tu đối với nhân tính nhìn thấu triệt, hắn hiểu được những người này sẽ không chứ tự trách mình, mà là đem tất cả sai lầm đẩy lên ra lệnh pháp lao vương trên người. Trường Kỳ Di vãng lời nói, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn đối với pháp lao vương oán nghiệm càng ngày càng nặng, tương lai nếu là trở về đán xa đế quốc sau đó cũng sẽ tận lực bôi đen pháp lao vương, dùng cái này đến lắng lại trong lòng ấy nấy. Chẳng qua Phong Diệp Tu tuyệt đối không ngờ rằng Đông Phương Hạ Mạt vậy mà tại tối nay thì triển khai hành động, một thân một mình đi tới Đán Sa quân đoàn vừa mới xây dựng tốt doanh trại. Đông Phương Hạ Mạt bằng vào mị ảnh chi lực hoàn toàn che giấu khí tức, Đán Sa quân đoàn mọi người căn bản là không có cách cảm giác được nàng tồn tại. Đán Sa quân đoàn mọi người thế nhưng phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa rác thải cơ bản kiểm tra hoàn tất, còn chưa kịp tắm rửa liền luồn ngang lộn xộn ngủ chết rồi. A, nơi này không khỏi thì quá tối, chân thua thiệt bọn người kia còn có thể ngủ được. Đông Phương Hạ Mạt gắt gao nắm cái mũi của mình, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cách đó không xa doanh trướng. Chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạt lặng lẽ đem Ú Linh Nữ Hoàng cho kêu gọi ra, bàn giao cụ thể nhiệm vụ sau đó, chợt nghiêm túc nói, "Quỷ quỷ, đây chính là một nhiệm vụ phi thường trọng yếu nha." Ú Linh Nữ Hoàng toàn bộ hành trình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, nhưng là nhìn lấy Đông Phương Hạ Mạt như vậy bộ dáng nghiêm túc, cũng là vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, "Hạ Mạt tỷ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Đang khi nói chuyện, Ú Linh Nữ Hoàng lập tức mở ra Minh Giới Chi Môn, vô số oán linh đồng bền mà ra, đen như mực trong đêm tỏa ra như có như không hình quang, nhường vốn là âm trầm doanh mà trở nên càng khủng bố hơn. "Ừ mừng, đi thôi." Đông Phương Hạ Mạt nhìn qua lấy ngàn mà tính đại quân Ú Linh, hết sức hài lòng gật đầu một cái. Chỉ thấy như có như không bị ảnh hưởng phía mỗi cái giản dị lều bại bồng bềnh mà đi, kích thích một hồi thấu xương âm phong, không ít giấc ngủ không sâu chiến sĩ Đán Sa mơ mơ màng màng mở ra hai con ngươi. "A, có ma a. Oan có đầu nợ có chủ, tất cả đều là Pháp Lao Vương để cho ta làm như vậy, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ. Các ngươi muốn báo thù liền đi tìm Pháp Lao Vương, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, van cầu ngài không nên quấn quanh ta." Vừa mới còn hoàn toàn yên tĩnh hôi thối doanh trại trong nháy mắt chuyển đến vô số tiếng bị khóc sói tru, thậm chí có không ít bị sợ mất mật chiến sĩ Đán Sa xông ra doanh trướng, trượt chân rơi xuống hố rác. Thằng nếu là bình thường oán linh còn không đủ để cho những thứ này thần kinh bách chiến chiến sĩ cảm thấy sợ hãi, nhưng mà Ú Linh Nữ Hoàng phóng ra oán linh chính là những kia chết tại đồng bạn thủ hạ oán linh, cho nên mới sẽ dẫn tới khổng lột như vậy khủng hoảng. Hắc hắc, không ngờ rằng giết người như ngoé chiến sĩ Đán Sa cũng có nhát như chuột một mặt, thực sự là hạ giận. Đông Phương Hạ Mạt lặng lặng trốn ở Thiên Minh Thánh Vương hổ phía sau, thưởng thức trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, tâm tình cũng là tốt đẹp. Dạng này rối loạn một mực kéo dài đến nửa đêm mới lắng lại, Đông Phương Hạ Mạt chỉ cảm thấy buồn ngủ sau đó mới rời khỏi, mà những kia đã bị sợ mất mật chiến sĩ Đán Sa lại cũng không ngủ được. Chương 2046, có tật giật mình chương 2046, có tật giật mình sáng sớm hôm sau, chiến sĩ Đán Sa vừa mới vừa ngủ liền bị một hồi tiếng huyên náo bừng tỉnh. "Các ngươi bọn người kia làm sao còn đang ngủ, mau dậy làm việc." Chỉ thấy Mia xuất lĩnh đại quân lang nhân khí thế hung hăng chạy đến, mười phần thu bạo đem chiến sĩ Đán Sa nhóm toàn bộ cho tỉnh lại. Những thứ này chiến sĩ Đán Sa bị dọa dọa một đêm, thật không dễ dàng thừa dịp bình minh lúc mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, lại là không nghĩ tới sớm như vậy liền bị hô đi làm việc. Thế nhưng đang lúc những thứ này chiến sĩ Đán Sa chuẩn bị tức miệng mắng to lúc, đập vào mi mắt là một đám cao lớn hung ác lang nhân tới gần, lúc này sợ tới mức đem bên miệng thô tục cho nuốt trở vào. Bọn hắn dù cho là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, cũng chưa từng nhìn thấy qua bực này dọa người lang nhân chiến sĩ, khí thế thượng đã bị hoàn toàn chấn áp lại. Chỉ thấy 15 vạn chiến sĩ Đán Sa treo lên mắt gấu mèo theo trong doanh trướng đi ra, khéo leo giống như một con dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ bình thường, thậm chí cũng không dám đi nhìn thẳng những người sói kia tràn ngập dã tính hai mắt. Tu La Vương Đô đến tột cùng là cái nơi quái quỷ gì, đêm hôm khuya khoắt ma quỷ lộng hành liền không nói, những người sói này nhìn lên tới cũng đều thật hung, bọn hắn có thể hay không ăn người à? Một tên mắt quầng thâm trầm trọng phó tướng cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì đạo mưa thai sói lại là giật, chợt vẻ mặt nghiêm túc hướng phía tên kia xì xào bàn tán phó tướng đi đến, cau mày nói, "Chúng ta đương nhiên ăn người rồi, một thiên không ăn cái mấy cân thì toàn thân không dễ chịu, chẳng qua vương thượng đã từng nói muốn giữ lại các ngươi làm việc, chỉ có thể ăn mất những kia yêu lười biếng người, hy vọng các ngươi ở giữa đồ lười biếng có thể đủ nhiều một ít, cũng tốt để cho chúng ta có thể ăn uống thỏa thích." Đang khi nói chuyện, tất cả lang nhân chiến sĩ cũng đều hết sức phối hợp lộ ra hung ác nét mặt, nhìn về phía chiến sĩ Đán Sa nhóm ánh mắt phảng phất đang chằm chằm vào trong mâm tiệc đồng dạng. Lộc cộc. Chiến sĩ Đán Sa nhóm nghe được nghe lời nói sau đó, từng cái sợ tới mức đều nhanh tè ra quần, toàn thân cũng tại rừng run rẩy không ngừng. "Chúng ta nhất định nỗ lực làm việc, tuyệt đối sẽ không lười biếng." Lang nhân chiến sĩ cường đại lực áp bách phía dưới, lúc này thì có không ít nhát như chuột người mở miệng chịu thua, đúng lúc này còn lại chiến sĩ Đán Sa thì đều gật đầu phụ họa. Khó có thể tưởng tượng lang nhân chiến sĩ vì chẳng qua mấy ngàn người liền chấn áp lại 15 vạn chi chúng Đán Sa đại quân, bực này cảnh tượng giả sử nhường huyết hoàng đại đế nhìn thấy tất nhiên muốn tức phun ra máu đến. Nghĩa nhìn lên trước mắt chỉnh tề đội hình sát cánh nhau, hết sức hài lòng gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Từ hôm nay các ngươi muốn bắt đầu Tu La Vương Đô chiến tổn chữa trị công tác, khi nào triệt để khôi phục như lúc ban đầu, các ngươi liền khi nào có thể trở lại Đán Sa đế quốc. Làm việc ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là xin hỏi có thể hay không cho chúng ta đổi một chỗ nghỉ." Một tên là gan hơi lớn phó tướng do dự một lát, cao giọng dò hỏi, "Ồ, các ngươi vì sao muốn đổi chỗ?" Nghe ngược lại cũng không có quả quyết từ chối, mà là hỏi ngược lại, "Nơi này buổi tối ma quỷ lộng hành, chúng ta buổi tối căn bản cũng không có cách nghỉ ngơi thật tốt." Phó tướng giải thích nói, "Hoa Hạ có một câu tục ngữ nói hay lắm, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, hẳn là các ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm?" Nghe âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, dường như tất cả Đán Sa quân đoàn binh sĩ đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại, không dám trong vấn đề này truy đến cùng xuống dưới. Giả sử không cẩn thận bại lộ bọn hắn đi vào Tu La Vương Đô ý đồ chân chính lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng đừng hòng sống mà đi ra Tu La Vương Đô. Tất nhiên tất cả mọi người không nói lời nào, vậy ta thì ngầm thừa nhận các ngươi không có dị nghị, hiện tại bắt đầu có thể muốn làm thật tốt sống. Nghe hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Lang nhân nhất tộc tổng cộng phái ra 3000 tên chiến sĩ, thì chính là một người muốn quản lý 50 tên chiến sĩ đằng xa. Nguyên bản Mia còn có chút bận tâm thiếu nhân lực vấn đề, hiện tại xem ra tựa hồ là quá lo lắng, những thứ này chiến sĩ đán xa nhóm đã là bị sợ vỡ mật, nơi nào còn có tâm tư phản kháng. 15 vạn đán xa đại quân bị phân tán ở Tu La Vương đô các ngõ ngách, bọn hắn có đang được nhìn quét dọn đường đi công việc, có đang được nhìn tu bổ tòa nhà công việc, vẫn tất cả công việc bận thịu mệt nhọc tất cả đều điểm cho bọn hắn. Từ Pháp Lao Vương được thỉnh mời bước vào Tu La Vương cung sau đó, không chỉ không có bị vắng vẻ, ngược lại là có người chuyên từng ly từng tí địa chăm sóc cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Thế nhưng càng như vậy Pháp Lao Vương liền càng là cảm thấy bất an, nhưng là lại nghĩ không ra bất kỳ thoát khốn phương pháp, kiềm chế không ngừng hắn một buổi sáng sớm liền tại Tu La Vương đô đi dạo xung quanh lên. Pháp Lao Vương, ngài đã tới. Bất kể Pháp Lao Vương đến bất kỳ địa phương nào, nhưng phạm là Tu La Vương đô chiến sĩ, bất luận là minh tướng hay là chấp pháp giả cũng mười phần khách khí cùng hắn chào hỏi, giống như đưa hắn coi là người một nhà tựa như. Chào các ngươi. Pháp Lao Vương đối mặt nhiệt tình Tu La Vương đô mọi người cũng là một lần lễ, thế nhưng trong lòng thì càng phát bất an. Vì làm Pháp Lao Vương đang nhìn đến chiến sĩ đán xa lúc, vốn cho rằng những kia chiến sĩ cùng giải quyết chính mình chào hỏi, lại là chưa từng nghĩ những người này dường như tại cố ý trốn tránh mình, căn bản không nhìn chính mình tồn tại. Mới đầu Pháp Lao Vương còn không rất để ý, chỉ là tưởng rằng riêng lẻ tình huống thôi, thế nhưng khi hắn chuyển hơn phân nửa vòng sau đó, phát hiện chủ động cùng hắn chào hỏi chiến sĩ đán xa lắc đắc không có mấy, ngược lại là Tu La Vương đô mọi người ngược lại là dị thường nhiệt tình. Cuối cùng là làm sao vậy? Pháp Lao Vương vẻ mặt hoang mang lắc đầu, tự đủ. Chính mình là đán xa đế quốc Pháp Lao Vương, vốn phải là nhận chiến sĩ đán xa nhóm kính yêu mới đúng, nhưng là bây giờ tình huống lại là hoàn toàn phản đi qua. Pháp Lao Vương trăm mối vẫn không có cách giải rời đi Tu La Vương đô quảng trường, chính là muốn rời xa chủ thành lúc này liền có người tiến lên ngăn cản. Pháp Lao Vương, Vương thượng đã phân phó để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngài, cho nên vẫn là không cần loạn đi rồi đi, để tránh gặp được nguy hiểm gì. Chỉ thấy phụ trách thủ hộ cửa thành chính cấm minh tướng ngăn cản Pháp Lao Vương đường đi, mười phần khách khí nói. Pháp Lao Vương có chút lúng túng gật đầu một cái, chợt liền lại lần nữa gấp trở về đi. Hắn thì đã hiểu đây là Phong Diệp Tu đang giám thị chính mình, mặt ngoài cho mình sung túc tự do, kỳ thực căn bản sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn. Pháp Lao Vương tại chủ thành chuyển mấy vòng mấy lúc sau, rốt cục phát hiện đang phá thổ động công đặc thù vị trí, mà nơi này tụ tập không ít người lục tộc, phần lớn chiến sĩ thú nhân cũng đều tụ tập ở chỗ này. Nơi này chính là Tu La Thông Thiên Tháp kiến trúc địa chỉ, mà thủ lĩnh người lùn vạ lẹn kỉn đang chỉ huy kiến trúc, nơi này cũng là duy nhất không cho phép chiến sĩ đán xa không cấp chỗ. Pháp Lao Vương vốn định muốn tới gần tìm tòi hư thực, thế nhưng mỗi một lần cũng bị người dùng khác nhau lý do ngăn cản, hoàn toàn không cho hắn tới gần quan sát cơ hội. Tu La Vương trong hồ lô đến tột cùng đang bán thuốc gì? Pháp Lao Vương mấy lần nếm thử không có kết quả, tức giận đến cũng là sắc mặt đỏ bừng. Pháp Lao Vương, ngươi dường như đối với chúng ta Tu La Tháp có chút hứng thú a. Đang lúc Pháp Lao Vương lo lắng thời điểm, một thanh âm quen thuộc đống nhiên chuyển đến, đúng lúc này liền nhìn thấy Phong Diệp Tu đột nhiên xuất hiện tại bên người. Chương 2047, ngay tại chỗ lên giá chương 2047, ngay tại chỗ lên giá Pháp Lao Vương cũng là bị giật mình, cũng không phải bị đột nhiên xuất hiện Phong Diệp Tu bị dọa cho phát sợ, mà là bởi vì Phong Diệp Tu vừa mới sử dụng Tiên Nhiên Giới Chỉ lực lượng. Tất nhiên Tiên Nhiên Giới Chỉ tại Phong Diệp Tu trong tay lời nói, như vậy Tiên Nhiên Chi Nhãn thì vô cùng có khả năng ở trong tay của hắn. Pháp Lao Vương làm sơ cũng không nhìn thấy Phong Diệp Tu đeo Thiên Nhiên Giới Chỉ cùng Thiên Nhiên Chi Nhãn, hắn chỉ là cho rằng hai thứ này thánh vật cũng không rơi vào Phong Diệp Tu trong tay, hiện tại xem ra dường như cũng không phải như vậy. Pháp Lao Vương, ta không có đeo Thiên Nhiên Chi Nhãn, ngươi rất không cần phải tận lực tránh đi ánh mắt của ta. Phong Diệp Tu nhìn có chút hoảng hốt lo sợ Pháp Lao Vương, nói khẽ. Pháp Lao Vương cẩn thận dùng dư quang liếc qua Phong Diệp Tu hai tay, sau đó lại đem ánh mắt di chuyển lên, phát hiện Phong Diệp Tu cũng không đeo Thiên Nhiên Chi Nhãn mới hoàn toàn yên lòng. Tu La Vương đại nhân hiểu lầm, lão phu không có tránh né ánh mắt của ngươi, chỉ là lớn tuổi hành động chậm chạp. Pháp Lao Vương có chút cười cười xấu hổ. Thiên Nhiên Chi Nhãn có thể thấu thị lòng người, loại lực lượng này tất nhiên cường đại, nhưng mà bản vương lại là không nhiều cần, bởi vì ta không cần Thiên Nhiên Chi Nhãn cũng được, xem thấu lòng người. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Pháp Lao Vương hai mắt. Mỗi trong đáy mắt, Pháp Lao Vương thật sự có chút ít hoài nghi Phong Diệp Tu có phải đeo Thiên Nhiên Chi Nhãn, bởi vì hắn quả thực cảm nhận được một cỗ xuyên thấu linh hồn ma lực, giống như có thể thăm dò hắn sâu trong nội tâm bí mật. Tu La Vương đại nhân, lão phu trong lúc rảnh rỗi tại Tu La Vương đô đi dạo, không cẩn thận xâm nhập quý bảo địa, ngài sẽ không để tâm chứ? Pháp Lao Vương lập tức nói sang chuyện khác, mỉm cười nói: Pháp Lao Vương, ngươi có thể là chúng ta Tu La Vương đô quý khách, này Tu La Vương đô bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể đi, chỉ là nơi này chính là bản vương chuyên môn kiến tạo ra được là cửu nhi chữa thương dùng, cho nên xin ngươi thứ lỗi. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói: Nguyên lai là như vậy, không biết cửu vị nữ đế thương thế làm sao? Pháp Lao Vương hơi nhíu mày, do hỏi. Pháp Lao Vương thì thử qua đến gần cửu vị nữ đế, thế nhưng hắn lại phát hiện cửu vị nữ đế tẩm cung có hai đại ma thú cấp chúa tể thủ hộ, hắn căn bản cũng không có cơ hội tới gần. Cửu nhi thương thế ngươi thì nhìn thấy qua, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Phong Diệp Tu nét mặt nghiêm trọng, âm thanh lạnh lùng nói: Kia Bái Lãng quân chủ quả thực là ghê tởm, giả sử có cơ hội, lão phu nhất định xuất lĩnh đại quân san bằng Bái Lãng vương cung. Pháp Lao Vương giả bộ phẫn nộ, thấp giọng nói: Chỉ sợ Pháp Lao Vương là không có cơ hội này, Bái Lãng quân chủ tên kia đã bị ta hóa thành phân vụ, Bái Lãng vương cung cho bị ta san thành bình địa. Không mẹn mẹn là hắn, phàm là nhúng chàm chuyện này người, bản vương đều sẽ nhường hắn chết không có chỗ chôn. Phong Diệp Tu vô thức nhìn thoáng qua Pháp Lao Vương, mà đối phương cũng là lúc này rời ánh mắt. Pháp Lao Vương sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nói khẽ: Không hổ là Tu La Vương đại nhân, lão phu liệu nghị sẽ không còn có người đuôi mù dám động cửu vị nữ đế. Ha ha, cái này có thể không nhất định. Phong Diệp Tu cười lạnh, chợt nói khẽ, Pháp Lão Vương, bản vương nhìn xem ngươi sắc mặt hình như có chút tái nhợt, cái kia không phải chúng ta Tu La Vương đâu không có có chiêu đái tốt ngươi đi. Pháp Lão Vương lắc đầu, mỉm cười nói, không sợ Tu La Vương chế cười, lão phu tại Đán Sa Hoàng Cung đều không có Tu La Vương cung ở như vậy thư thái. Nha, đã như vậy lời nói, bản vương để ngươi ở Tu La Vương đô nhiều ngốc một chút thời gian, ngươi hẳn là sẽ không từ chối à? Phong Diệp Tu nói khẽ. Pháp Lão Vương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, do dự sau một hồi lâu, nói, điều này e rằng không được, Đán Sa Đế quốc còn có đông đảo sự vụ còn cần lão phu xử lý. Huống hồ này Tu La Vương đô nguy cơ đã giải trừ, lão phu cũng không tiện tiếp tục tại Tu La Vương đô bên trong cỏ ăn cỏ uống. Ý lời này của ngươi là Tu La Vương đô đã nghèo kết hủ lậu đến muốn bị đói ngươi đi. Phong Diệp Tu cho mày, trầm giọng nói, lão phu không là ý tứ này. Pháp Lão Vương vẻ mặt cầu xin, giải thích nói, nói như vậy lời nói, bản vương ngược lại là còn thật sự có chút bận tâm. Thằng nếu các ngươi Đán Sa Đế quốc khất nợ một năm triều cống lại không cho, bản vương vẫn đúng là sợ hội bị đói ngươi. Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu sờ lên cái cằm, trầm giọng nói, nghe vậy, phát mặt của Lão Vương trong nháy mắt tái rồi, nguyên lai Phong Diệp Tu ở chỗ này chờ hắn đâu. Pháp Lão Vương luôn luôn tại phòng đoán Phong Diệp Tu tâm tư, thế nhưng trải qua một đêm tự hỏi cũng không có làm rõ ràng Phong Diệp Tu muốn làm gì. Nếu là Phong Diệp Tu đoán ra lần này xâm lấn chiến tranh chủ sử sau màn là Đán Sa Đế quốc lời nói, chỉ sợ chính mình thì không sống được đến bây giờ. Nhưng nếu không có đoán được lời nói, Phong Diệp Tu cưỡng ép đem chính mình vây ở Tu La Vương đô mục đích lại là cái gì? Hiện tại xem ra tựa hồ là muốn yêu cầu khất nợ triều cống, nếu chỉ là đơn giản như vậy, sự việc ngược lại cũng không tính là quá mức không xong. Thế nhưng Đán Sa Đế quốc rõ ràng chỉ khất nợ nửa năm triều cống, khi nào trở thành một năm? Tu La Vương đại nhân, ngài vừa trở về Tu La Vương đô có thể còn không rõ lắm, chúng ta Đán Sa Đế quốc chỉ khất nợ nửa năm triều cống mà thôi, cũng không phải một năm. Pháp Lão Vương cẩn thận nhắc nhở. Ngươi là nói bản vương đang nói láo đi. Phong Diệp Tu trong lúc lơ đãng tỏa ra một vòng sát khí, cao mày nói, lão phu không là ý tứ này. Pháp Lão Vương âm thanh lại yếu đi một kia. Vậy là ngươi nói bản vương thủ hạ đang nói láo. Phong Diệp Tu tản ra sát khí cường thịnh hơn, lạnh lùng nói, lão phu thật đúng là già rồi, đoán chừng là ta nhớ lầm. Pháp Lão Vương có chút cười cười xấu hổ, do dự sau một lát, tiếp tục nói, chỉ là Tu La Vương đại nhân có chỗ không biết, Đán Sa Đế quốc những năm gần đây thì vô cùng khó khăn, trong lúc nhất thời chỉ sợ không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều. Nguyên lai là không lấy ra được, vậy bản vương thì không miễn cưỡng ngươi. Phong Diệp Tu sát khí bỗng nhiên thu lại, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, làm bộ chuẩn bị rời khỏi, thở dài nói, cửu vị nữ đế trọng thương chẳng biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn, hiện tại xem ra chúng ta là không có tư cách lại đảm nhiệm Đán Sa Đế quốc đồng minh, bản vương cái này đi giải trừ đồng minh thỏa thuận. Tu La Vương đại nhân chấm đã, có việc dễ thương lượng. Pháp Lão Vương gắt gao bắt lấy Phong Diệp Tu vào áo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, giả sử Tu La Vương đô hiện tại tuyên bố cùng Đán Sa Đế quốc giải trừ đồng minh lời nói, nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc khẳng định hội có hành động. Hiện tại cửu vị nữ đế trọng thương thông tin còn chưa công khai, Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc còn sẽ có kiêng kỵ, rốt cuộc cầm trong tay tam đại thánh vật cửu vị nữ đế có thể đối đầu ba tên đỉnh cấp chiến linh hoàng cường giả. Một sáng cửu vị nữ đế trọng thương thông tin tiết lộ, Thiên Ngự nữ đế cùng Bắc Võ đại đế tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, Đán Sa Đế quốc đều sẽ lâm vào diện quốc nguy cơ. Nếu là Pháp Lão Vương còn đang ở Đán Sa Đế quốc lời nói, có thể còn có một số sức chống cự, nhưng là bây giờ Phong Diệp Tu chậm chạp không chịu để cho hắn trở về, chỉ dựa vào Đán Sa Đế quốc hiện tại chiến lược căn bản không có chống cự chỗ trống. Như vậy nói ngươi nhóm là vui lòng hoàn lại khất nợ 2 năm triều cống đi. Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người lại, cười tủm tỉm nói, a, vừa mới còn không phải một năm sao? Pháp Lão Vương đều nhanh muốn khóc lên, bản vương đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc ngươi không có chân quý a. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói. Pháp Lão Vương vẻ mặt thịt đau gật gật đầu, cắn răng nói, được rồi, 2 năm thì 2 năm, chỉ cần ngài khác ở thời điểm này tuyên bố giải trừ đồng minh quan hệ, đồng thời không muốn đem nữ đế trọng thương thông tin tiết lộ ra ngoài, thành giao. Bản vương điểm ấy thành tin vẫn phải có. Phong Diệp Tu lộ ra xảo quyệt nụ cười, trầm giọng nói, chương 2048, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 2048, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lao phu cái này đi viết một phần thư tín, còn làm phiền ngươi giúp ta đưa đến Đán Sa Đế quốc. Pháp Lão Vương nói khẽ. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, thư nội dung bức thư bản vương sẽ đích thân xem qua một phen, Pháp Lão Vương nên không có ý kiến đi. Pháp Lão Vương có hơi không người, trầm giọng nói, từ nên như vậy, Tu La Vương ngài trước bận điệu, Lao phu thì xin cáo từ trước. Phong Diệp Tu yên lặng gật gật đầu, chờ đợi Pháp Lão Vương rời đi sau đó, tự đủ, có Đán Sa Đế quốc cung cấp 2 năm triều cống, này cây non thế giới thụ bồi dưỡng đến thành thục kỳ hẳn là không có vấn đề, chỉ là cái này sau. Cây non của thế giới thụ mặc dù là một bốn bốn lời mua bán, nhưng là muốn bồi dưỡng cánh cửa thật sự là quá cao, thẳng nếu không phải cử quốc chi lực cũng rất khó đem nó bồi dưỡng thành quen. Cho dù là thế giới thụ triệt để thành thục sau đó, vẫn như cũng là cần đại lượng linh thạch tài nguyên đến bung trồng, chỉ sợ đến lúc đó thì không cách nào tiếp tục ỷ lại Đán Sa Đế quốc. Hiện tại trước không suy xét những vấn đề này, việc cấp bách là chỉnh đốn Tu La Vương đô nội bộ, chỉ có chính mình cường đại mới là trọng yếu nhất. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, nhỏ giọng nhỉ nó nói, Đán Sa hoàng cung, văn võ bá quan thần tình nghiêm túc cúi đầu, mà huyết hoàng đại đế sắc mặt cũng là có vẻ mười phần phẫn nộ. Pháp Lão Vương không chỉ nhường chấm hoàn lại Tu La Vương đô nửa năm triều cống, còn muốn chấm hoàn lại 4 lần, các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Huyết hoàng đại đế không giận tự uy địa nhìn chung quanh một vòng, cau mày nói, Khởi bẩm bệ hạ, Pháp Lao Vương ở trong thư đã nói rõ trong đó lợi và hại, giả sử Tu La Vương Đô đem cựu vị nữ đế trọng thương sự tình tiết lộ ra ngoài lời nói, chúng ta đáng xa đế quốc sợ rằng sẽ cảnh ngộ tai họa ngập đầu, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Chỉ thấy một hoa dâu trắng lão giả xuất trước đi ra, mà hắn chính là thánh hiển bên trong xếp hạng thứ 2 đại tế tư. Đại tế tư lời ấy sai rồi, Tu La Vương Đô công phu sư tử ngoạn, giả sử chúng ta lần này cho 2 năm triều cống, bọn hắn vẫn như cũ không chịu phóng thích Pháp Lao Vương trở về, vậy chúng ta lại nên làm như thế nào? Một tên khác người mặc nhà táo bào màu xanh lam nam tử lập tức đứng ra, hắn chính là tứ đại thánh hiển trong bài danh thứ 3 nhân vật, thánh hiển xương hào là Tố Phong Hành Giả. Hiện tại việc cấp bách không phải thảo luận Pháp Lao Vương có thể hay không trở về, mà là tạm thời không thể cùng Tu La Vương Đô giải trừ đồng minh thỏa thuận. Lần này Nhật Nguyệt Đế quốc thì gặp tổn thất trọng đại, Thiên Ngự Nữ Đế tất nhiên sẽ đem tất cả nộ khí nghiêng tại trên người chúng ta, nặng nhẹ còn cần Lao Phu cường điệu sao? Đại tế tư cũng là không chút nào khẳng lượng bộ, tao mày nói, vậy chúng ta cũng không thể bị Tu La Vương Đô một nơi chật hẹp nhỏ bé nắm mũi dẫn đi, rốt cuộc 2 năm triều cống còn không phải thế sao một số lượng nhỏ? Tố Phong Hành Giả cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, ừ, Lao Phu nhìn xem ngươi là đán xa đế quốc suy nghĩ là giả, không muốn để cho Pháp Lao Vương còn sống trở về mới là thật đi. Đại tế tư con mắt có hơi nheo lại, nói khẽ, lần này tác chiến toàn bộ hành trình đều là do Pháp Lao Vương tự mình chỉ huy, kết quả của nó chắc hẳn mọi người thì đều thấy được, không chỉ 2 đại thánh hiền tử vong, còn tổn thất 10 mấy vạn chiến sĩ đáng xa. Tố Phong Hành Giả liếc qua đại tế tư, chợt cao giọng nói, Pháp Lao Vương luôn luôn là tính toán không bỏ sót, lần này lại xuất hiện cái này lớn sai lầm, nhường đáng xa đế quốc tổn thất nặng nề, trời mới biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đáng xa đế quốc liên tiếp thụ trọng thương, hiện nay chỉ còn lại ngũ đại thánh hiền, đồng thời đứng đầu thánh hiền Pháp Lao Vương còn bị lưu tại Tu La Vương Đô không cách nào trở về. Mà này 4 tên thánh hiền trong đó 2 tên thánh hiển chính là Pháp Lao Vương Tâm Phúc, đại tế tư chính là trong đó một vị nhân vật hết sức quan trọng. Còn lại 2 tên thánh hiển thì là thân cận huyết hoàng đại đế nhất mạch, Tố Phong Hành Giả chính là thực lực gần với Pháp Lao Vương cùng đại tế tư thánh hiển. Đủ rồi. Huyết hoàng đại đế nghe hai bên cãi lộn, trên mặt vẻ tức giận cuối cùng không chế không nổi, đột nhiên một trường đem trước người long án chụp thành một miệng. Cùng bạo thái dương thiên luân đống nhiên xuất hiện tại huyết hoàng đại đế phía sau, chen ép tính 10 phần linh áp trong nháy mắt tràn ngập ra, chói mắt màu vàng kim ánh mắt nhường vốn là sáng ngời trong đại điện giống như 10 ngày treo cao. Nóng rực sóng khí cùng nhiệt độ cao để người không dám nhìn thẳng. Trong chốc lát, đại tế tư cùng Tố Phong Hành Giả lập tức an tĩnh lại, sôi nổi cúi đầu xuống không dám ở nhiều lời. Bọn hắn đã lâu rồi không có nhìn thấy huyết hoàng đại đế như vậy tức giận qua, có thể thấy được lần này nguy cơ thật sự hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Các ngươi lui xuống trước đi, cho chấm một mình tự hỏi một phen. Huyết hoàng đại đế thấy thảo luận vô dụng, có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay. Tuân mệnh. Mọi người thì không dám ở thời điểm này làm tức giận huyết hoàng đại đế, sôi nổi có thứ tự địa rời khỏi đán xa đại điện. Chớ có phải thật vậy hay không sai lầm rồi? Huyết Hoàng Đại Đế chầm chậm trong tay thư tín hồi lâu, tự đủ. Hiện tại Huyết Hoàng Đại Đế 10 phần hối hận tiến đánh Tu La Vương Đô, bằng không thì cũng sẽ không tạo thành bây giờ như vậy khốn cùng cục diện này. Bây giờ Đán Sa Đế quốc ngoài có cường địch nhìn chằm chằm, bên trong có thánh hiển tranh đấu cắt đứt, có thể nói là loạn trong giặc ngoài cục diện này. Rơi vào đường cùng Đán Sa Đế quốc chỉ có thể cầu trợ ở Hắc Y giáo chủ, rốt cuộc lần chiến đấu này là nàng khơi mào, đối phương cũng không thể bỏ mặc đi. Phòng họp bí mật, 3 người đều là sắc mặt tâm trầm, dường như mỗi người đều là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Kỳ thực bất luận là Huyết Hoàng Đại Đế hay là Thiên Ngự Nữ Đế, trong lòng bọn họ đều cũng có chút ít chỗ dạng, rốt cuộc bọn hắn cũng đều không có hoàn mỹ hoàn thành kế hoạch bên trong nhiệm vụ. Hắc Y giáo chủ cũng là đã suy đoán ra Phong Diệp Tu Long tóc không hao tổn thông tin, đồng thời đã trở về Tu La Vương Đô, sắc mặt của nàng đồng dạng cũng là âm trầm tới cực điểm. Vì hiện tại Tu La Vương Đô cũng không đổi chủ, này cũng liền nói mình Đán Sa Đế quốc căn bản không có thành công đánh hạ Tu La Vương Đô, Phong Diệp Tu là Tu La Vương tất nhưng đã trở về. Huyết Hoàng, Cửu Vĩ Nữ Đế tên kia còn sống không? Thiên Ngự Nữ Đế dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, lạnh giọng dò hỏi. Thiên Ngự Nữ Đế sở dĩ tìm hiểu Cửu Vĩ Nữ Đế chết sống, không vẹn vẹn là ra ngoài ân oán cá nhân, mà là tại dò hỏi tình báo. Chỉ cần Cửu Vĩ Nữ Đế đã tử vong lời nói, cho dù là Tu La Vương trở về cũng vô pháp đối bọn họ tạo thành uy hiếp, mà Nhật Nguyệt Đế quốc cũng được, không hề cố kỵ tiến đánh Đán Sa Đế quốc. Hành động tất nhiên đã thất bại, tự nhiên là còn sống sót. Huyết Hoàng Đại Đế hai tay vẫn ôm trước ngực, trầm giọng nói: "Hừ, đơn giản chính là một bang rác rưởi, lớn như vậy đế quốc lại bắt không được chỉ là một con yêu hồ." Thiên Ngự Nữ Đế nhíu mày nhíu chặt, nổi giận đùng đùng đạo: "Thiên Ngự Nữ Đế, ngươi còn không biết xấu hổ nói của ta phải không nào? Ba vị thần quan cũng không làm gì được một chỉ là bắt cấp chiến linh tôn, lại còn bị phản sát một người, ta muốn là ngươi đã sớm đi gặp trở ngại đi, còn không biết xấu hổ tại đây phát ngôn bừa bãi." Huyết Hoàng Đại Đế trong lòng cũng là oán khí mọc thành bụi, không chút khách khí phản bác: "Ngươi im miệng cho ta, ngươi có tư cách gì tại chấm trước mặt nói này nói kia?" Thiên Ngự Nữ Đế nhốn nhác đứng dậy, nổi giận nói: "Chương 2049, phi tốc phát triển chương 2049, phi tốc phát triển, ta hiện tại có lý do hoài nghi ngươi là cố ý phóng Phong Diệp Tu tiểu tử kia một ngựa, chỉ sợ ngươi muốn chu sát cửu vị nữ đế là giả, để cho chúng ta Đán Sa Đế quốc đoạn tuyệt với Tu La Vương Đô là thật." Huyết Hoàng Đại Đế thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói: "Hừ, liền xem như ngươi đoán đúng rồi thì thế nào? Ngươi cũng có thể làm gì được ta?" Thiên Ngự Nữ Đế lòng tự trọng cực mạnh, cho dù là bị hiểu lầm cũng không nguyện ý thừa nhận ám sát Phong Diệp Tu thất bại một chuyện. Rốt cuộc ba đại thần quan và mấy chục vạn thiên ngự quân đoàn vây quét Phong Diệp Tu một người lại thất bại, loại tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ biến thành cấp thế giới cho cười. Làm sơ Thiên Ngự Nữ Đế khi biết tin tức này lúc căn bản không thể tin được, liên tục hỏi thăm Hôi Nguyên ẩn cùng Tam Bản Tâm, sau đó mới không thể không thừa nhận sự thật này. Hiện tại Thiên Ngự Nữ Đế dường như có lẽ đã hiểu rõ Hắc Y giáo chủ tại sao lại coi trọng như vậy Tu La Vương, vì tiềm lực của hắn thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ngại quá, hiện tại Tu La Vương đô không có tuyên bố cùng Đán Sa Đế quốc giải trừ đồng minh thỏa thuận, nhường Thiên Ngự Nữ Đế ngươi thất vọng rồi. Huyết Hoàng Đại Đế ra vẻ trấn định, cau mày nói: "Nghe vậy, Thiên Ngự Nữ Đế không khỏi chau mày, nàng những ngày này một thẳng đều đang đợi Tu La Vương đô đoạn tuyệt với Đán Sa Đế quốc thông tin, nhưng mà luôn luôn không có chờ đến. Người cái tên này cũng không cần quá đắc ý, Phong Diệp Tu tiểu tử kia còn không phải thế sao kẻ vớ vẩn, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết chân tướng, đến lúc đó ta hy vọng ngươi còn có thể giống bây giờ phách lối như vậy." Nhấn nhác Thiên Ngự Nữ Đế đột nhiên vung lên áo bào, trong nháy mắt liền biến mất ở phòng họp bí mật. Huyết Hoàng Đại Đế đang nhìn đến Thiên Ngự Nữ Đế đi rồi sau đó, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, chí ít hắn tạm thời ổn định Nhật Nguyệt Đế quốc. "Hắc Y giáo chủ, hành động lần này thế nhưng ngươi tự mình tổ chức, thế nhưng ngươi vì sao không nói một lời?" Huyết Hoàng Đại Đế chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng dò hỏi: "Bản tọa đang hành động trước liên tục căn dặn các ngươi không muốn vất lờ, kết quả các ngươi một tự cho là đúng, một còn đang ở lá mặt lá trái, riêng phần mình cũng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, ngươi nhường bản tọa năng lực nói cái gì?" Hắc Y giáo chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt lạnh lùng nói: "Hiện tại Đán Sa Đế quốc lại tổn thất hai đại thánh hiển, đồng thời chúng ta Đán Sa Đế quốc cùng Tu La Vương đô quan hệ cũng nhận ảnh hưởng, cục diện này không nói là ngươi một tay tạo thành, chí ít ngươi cũng có thể giao một ít trách nhiệm a." Huyết Hoàng Đại Đế cau mày nói: "Ngươi đây là đang cùng bản tọa có kẻ mặc cả." Hắc Y giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, bình tĩnh trong giọng nói ẩn giấu đi nhàn nhạt sắc cơ. Huyết Hoàng Đại Đế đang nhìn đến Hắc Y giáo chủ như vậy tức giận thời điểm, lúc này liền cũng không dám lại đưa ra điều kiện khác, nhỏ giọng thầm thì nói: "Chúng ta Đán Sa Đế quốc nói thế nào cũng vì chiến tranh giáo đình cống hiến không ít tài nguyên, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?" "Hừ, từ lần trước ngươi tại trên hội nghị thế giới ủng hộ cân bằng giáo đình sau đó, bản tọa thì không trông cậy vào ngươi có thể đứng ở ta bên này, sống chết của ngươi lại liên quan gì đến ta?" Nói xong, Hắc Y giáo chủ thì hóa thành một đạo hắc vụ tiêu tán thành vô hình, chỉ để lại vẻ mặt phẫn nộ Huyết Hoàng Đại Đế còn tại nguyên chỗ. Đối với Huyết Hoàng Đại Đế cùng Hắc Y giáo chủ bực này hết sức quan trọng đại nhân vật, một giây trước còn có thể xưng huynh gọi đệ hợp tác lẫn nhau, một giây sau liền sẽ trở thành tử địch. Chết tiệt. Chấm thì không nên nghĩ tin tưởng Hắc Y giáo chủ cái này nữ nhân ác độc. Nhấn nhát Huyết Hoàng Đại Đế điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng, triệt để đem này cái phòng họp bí mật cho san thành bình địa. Huyết Hoàng Đại Đế đứng ở phế tích bên trong trầm mặc hồi lâu, hơi tỉnh táo lại sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Hiện tại xem ra chỉ có thể trước ổn định Tu La Vương đô, nếu không Đán Sa Đế quốc chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm." Lần này hội nghị nhường Huyết Hoàng Đại Đế thấy rõ ràng Hắc Y giáo chủ cùng Thiên Ngự Nữ Đế chân chính diện mục, mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng là vì Đán Sa Đế quốc tạm thời an toàn, chỉ có thể là đem hàng loạt tài nguyên chắp tay nhường cho người. 3 ngày sau, Đán Sa Đế quốc phái người đem lượng lớn tài nguyên mang đến Tu La Vương đô. Ông trời ơi, nửa năm triều cống có nhiều như vậy sao? Si vợ đang nhìn đến rực rỡ muôn màu chân quý tài nguyên thời điểm, kích động hai mắt cũng toát ra kim quang. Những tư nguyên này bên trong chủ yếu bao hàm linh thạch, còn có không ít chân quý thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú, số lượng nhiều chất như núi. Phong Diệp Tu nhìn qua này chất như núi tài nguyên bảo vật, thản nhiên nói: "Huyết Hoàng Đại Đế tên kia hay là thức thời bộ nha. Đây cũng không phải là nửa năm triều cống, mà là 2 năm. Thế nhưng Đán Sa Đế quốc không phải chỉ khất nợ nửa năm triều cống sao? Chúng ta yêu cầu hơn nửa năm không để ý đến, vương thượng ngươi là như thế nào muốn tới, đồng thời còn muốn tới 4 lần?" Tường Vi nhìn lên trước mắt lượng lớn tài nguyên, hiếu kỳ nói: "Bản vương đã từng nói muốn để Đán Sa Đế quốc cả gốc lẫn lãi trả lại, nay còn vẹn vẹn là một cái bắt đầu, sau này mỗi tháng bọn hắn cũng không dám khất nợ chúng ta triều cống." Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, mỉm cười nói: "Không hổ là vương thượng, lần này chúng ta thật là phát tài." Si vợ cười tủm tỉm nói: "Tu La quân đoàn mở rộng một chuyện tiến triển được như thế nào?" Phong Diệp Tu đột nhiên dò hỏi. Quả nhiên không ra vương thượng tính toán, Tu La quân đoàn tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền mở rộng mấy vạn chiến sĩ, hiện nay đã nhanh có 20 vạn nhiều. Si vợ có hơi không người, hương phấn nói. Phong Diệp Tu gật đầu cười, chợt nói khẽ: "Như thế một cái tốt mở đầu, chẳng qua chỉ là 20 vạn còn thiếu rất nhiều, tiếp tục mở rộng quân đoàn." "Tuân mệnh." Si vợ đứng thẳng chắp tay, hào hứng rời đi Tu La bà cố. Tường Vi, trước đó bởi vì thiếu hụt linh thạch, đại trận dịch chuyển một thẳng bị gác lại, hiện tại linh thạch hẳn là đủ rồi, hiện tại cũng là lúc bắt đầu. Phong Diệp Tu liếc qua Tường Vi, trầm giọng nói: "Vương thượng, có một câu không biết nên không nên hỏi." Tường Vi chần chờ một lát, nói khẽ: "Không sao, nhưng giảng không sao cả." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Không biết truyền tống trận này chế tạo ra có ý nghĩa gì đâu?" Tường Vi hơi nghi hoặc một chút, đạo cái truyền tống trận này cùng với nó đối ứng chính là cân bằng giáo đỉnh đại khu số 0, mà cũng đúng thế thật, chúng ta Tu La Vương đô cùng cân bằng giáo đỉnh quan trọng mối quan hệ, ngươi bây giờ còn cảm thấy này không có ý nghĩa sao? Phong Diệp Tu kiên nhẫn giải thích nói: "Thế nhưng theo ta được biết, cân bằng giáo đỉnh không cách nào tham dự quốc gia trong lúc đó tranh đấu, bọn hắn chỉ có diệt sát ma thú giữ gìn mãng hoang trật tự quyền lợi, hao phí cự tài nguyên lớn thành lập trận pháp di chuyển, dường như cũng không đáng." Tường Vi nhíu mày hơi nhíu, đạo: "Chúng ta có thể cả đời không rút kiếm, nhưng là không thể không có kiếm, đây là khác biệt về bản chất." Phong Diệp Tu cười lấy rung đầu, chợt nói một câu nhìn như hảo không thể làm chung lời nói: "Chỉ cần Tu La Vương đô cùng cân bằng giáo đình liên hệ tới lời nói, như vậy thế giới bất luận gì một quốc gia, thậm chí là đế quốc đều không dám tùy tiện địa nhúng chàm Tu La Vương đô. Dù là cân bằng giáo đình trên danh nghĩa không cách nào đối với bất luận cái gì quốc gia phát khởi thế công, nhưng mà chỉ là tồn tại liền sẽ nhường tất cả quốc gia cũng cảm thấy kiêng kỵ." Tường Vi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì nói: "Ta tựa hồ là đã hiểu." "Tất nhiên đã hiểu, kia thì nắm chặt thời gian, bản vương thì không dám xác định Đán Sa Đế quốc lúc nào sẽ trở mặt, chúng ta phải thừa dịp nhìn trong khoảng thời gian này phải nhanh một chút lớn mạnh chính mình. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói: "Tuân mệnh." Tường Vi một mực cung kính không mình hành lễ, chợt liền bước nhanh rời đi Tu La Bảo Khố. Thời gian đảo mắt đã qua 3 tháng, Phong Diệp Tu dường như mỗi tháng cũng tại hướng Đán Sa Đế quốc cố gắng lượng lớn tài nguyên. Tu La Vương Đô có Đán Sa Đế quốc cung cấp lượng lớn tài nguyên sau đó, không chỉ muốn tốc độ cực nhanh khôi phục được chiến tranh trước đó trạng thái, đồng thời còn đang ở ngắn ngủi trong vòng 3 tháng phát triển đến giai đoạn mới. Nguyên bản chỉ có thể chứa đựng hơn 2000 vạn con dân Tu La Vương Đô lại lần nữa phóng đại, Hán quốc thổ diện tích so với trước đó khuyết trương ước chừng gấp đôi. Thú nhân nhất tộc trong Tu La Vương Đô thì triệt để yên ổn, thậm chí có không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thú nhân tộc thì sinh ra dòng dõi, nhường thú nhân nhất tộc chân chính có thể phồn diễn sinh sống. Tu La Vương Đô đường đi cũng là rực rỡ hẳn lên, mấy có lẽ đã không nhìn thấy bị chiến hỏa tẩy lễ bộ dáng, mà mỗi cái hành tẩu trên đường phố Tu La Vương Đô con dân trên mặt cũng toát ra nụ cười hạnh phúc. Tu La quân đoàn tại Sĩ Vợ quản lý hạ thì ngay ngắn rõ ràng, quy mô của nó thì mở rộng đến 25 vạn nhiều, số lượng này ở cỡ trung trong quốc gia đã là số 1 tồn tại. Chẳng qua Tu La Vương Đô trong làm người ta chú ý nhất biến hóa hay là tòa kia Tu La Thông Thiên Tháp, hơn 300 mét cao Tu La Thông Thiên Tháp cao vút trong mây, giống như kết nối thiên địa cầu thang bình thường, bề ngoài biểu nhìn qua muốn so trước đó Tu La Tháp còn hùng tráng hơn mấy lần không ngừng, trong đó tản ra linh khí cũng là cực kỳ kinh người. Tu La Thông Thiên Tháp chỉ là vì thuận tiện mọi người tu luyện, mà trong đó tạo tác dụng chính là trồng ở trong đó thế giới thụ. Thế giới thụ trải qua thời gian 3 tháng, đã là theo một gốc không đáng chú ý mầm non trưởng thành là đại thụ che trời, mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới thành thụ kỳ, dĩ nhiên đã là có hơn 100 mét độ cao, tản ra linh khí cũng là có thể xương lượng lớn. Phong Diệp Tu đã sớm đem Hồ Cửu Nhi thu xếp tại tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp, đồng thời nhường Bạo Tuyết Sư Hoàng cùng Liệt Diễm Thiên Lân đến chấn thủ bảo tháp. Mặt ngoài Bạo Tuyết Sư Hoàng cùng Liệt Diễm Thiên Lân là vì chấn thủ Tu La Thông Thiên Tháp, kỳ thực mục đích thực sự là bảo vệ Hồ Cửu Nhi an toàn, để tránh nhường trạng thái hôn mê cửu vị nữ đế cảnh ngộ cái gì bất ngờ. Chỉ là hiện tại Tu La Thông Thiên Tháp cũng chưa hoàn toàn đối ngoại mở ra, hiện tại có thể có quyền hạn tiến vào bên trong cũng chỉ có Phong Diệp Tu hoàn toàn tín nhiệm giải rác mấy người mà thôi. Chương 2050, Đế quốc cánh cửa chương 2050, Đế quốc cánh cửa tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp. Một đóa to lớn kinh cực ma hoa phía trên, Hồ Cửu Nhi lặng lặng địa nằm nghiêng, sắc mặt tái nhợt thì dần dần có màu máu, sau lưng gãy đôi thì khôi phục ba đầu. Phong Diệp Tu trong khoảng thời gian này phần lớn thời gian cũng ở tại Tu La Thông Thiên Tháp tầng cao nhất, một phương diện có thể gia tốc tu luyện, một phương diện cũng được thuận tiện chăm sóc Hồ Cửu Nhi. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng trong, Phong Diệp Tu bằng vào thế giới thụ cung cấp lượng lớn nguyên sơ linh khí lại đột phá tiếp một tiểu cảnh giới, đạt đến chiến linh tôn bắt cấp tứ giai cảnh giới. Giả sử tại cân bằng giáo đỉnh thời điểm, nếu là tại đỉnh thế giới thụ tầng ngốc 3 tháng lời nói, Phong Diệp Tu còn sẽ có chút ít đau lòng, rốt cuộc nơi đó tốn hao có thể là rất cao, nhưng mà Tu La Thông Thiên Tháp bên trong lại là hoàn toàn không có cái này lo lắng, hắn nghĩ đợi bao lâu là có thể ở bao lâu. Cửu Nhi, chỉ thấy Phong Diệp Tu ngơ ngác nhìn qua không nhúc nhích Hồ Cửu Nhi, nhẹ giọng kêu gọi đạo, mặc dù Hồ Cửu Nhi thương thế đang chậm rãi khỏi hẳn, nhưng mà Phong Diệp Tu thì cũng không có vì vậy mà cảm thấy yên tâm thoải mái, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Hồ Cửu Nhi sở dĩ trọng thương, chính mình cũng có được rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Đột nhiên, một hồi gấp rút bước chân đi truyền đến, Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng phía lối vào nhìn lại. Hiện nay có tư cách tiến vào tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp người chỉ có chút ít mấy người, Phong Diệp Tu chỉ dựa vào tiếng bước chân liền đoán được người là Sĩ Vợ. Chỉ thấy Sĩ Vợ vội vã địa xuyên thấu kết giới, chợt bước nhanh đi đến Phong Diệp Tu trước mặt, không người nói, khởi bẩm vương thượng, mặt tướng có chuyện quan trọng bẩm báo. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, nói khẽ, Huyết Hoàng Đại Đế cự tuyệt tháng này chiều cống. Nghe vậy, Sĩ Vợ đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, tựa hồ là đang hoài nghi vương thượng là như thế nào đoán được. Quả thực giống như Phong Diệp Tu lời nói, Huyết Hoàng Đại Đế lại rõ ràng cự tuyệt Tu La Vương Đô lại lần nữa yêu cầu tài nguyên đề xuất. Cho dù là Sĩ Vợ để giải trừ đồng minh thỏa thuận làm uy hiếp đều không có dọa đến Huyết Hoàng Đại Đế, lần này Huyết Hoàng Đại Đế tựa hồ là quyết tâm. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, trầm giọng nói, bản vương thông qua nói bóng nói gió phương thức hướng Pháp Lao Vương nghe qua Đán Sa Đế quốc tài nguyên nội tình, điều này có thể kiên trì 3 tháng đến thì trong dự liệu. Đán Sa Đế quốc nội tình trong tứ đại đế quốc có thể nói là yếu nhất, giả sử một thẳng hướng Tu La Vương Đô gìn giữ bực này cường độ cao tài nguyên cung cấp, chỉ sợ cũng không cần Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc tiến đánh, chính Đán Sa Đế quốc rồi sẽ bản thân tan vỡ. Cho nên Huyết Hoàng Đại Đế cho dù là bước lên bị tiến đánh mạo hiểm, cũng không nguyện ý tại tiếp tục bị Phong Diệp Tu cho nắm mũi dẫn đi, có thể nói là ôm một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi tâm thái. Vương thượng, chúng ta hiện tại cái kia ứng đối ra sao? Sĩ Vợ sắc mặt nghiêm túc đạo, bản vương liền không có nghĩ tới một thẳng dựa vào Đán Sa Đế quốc, chỉ là muốn thừa cơ kiếm bộn thoát khỏi Tu La Vương Đô khốn cảnh mà thôi, Huyết Hoàng Đại Đế không cho thì không cho đi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Phong Diệp Tu lắc đầu, nói khẽ, thế nhưng chúng ta Tu La Vương Đô hiện tại tất cả tài nguyên cũng đến từ Đán Sa Đế quốc, bây giờ đang là Tu La Vương Đô cao tốc thời kỳ phát triển, cần tài nguyên tốn hao sẽ chỉ càng ngày càng tăng, đồng thời chúng ta thế giới thụ mỗi ngày cần tiêu hao linh thạch tài nguyên cũng là không ít, đoán chừng chỉ dựa vào chúng ta quốc khố tài nguyên nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì mấy tháng. Sĩ Vợ có phần có chút lo lắng nói, từ Tu La quân đoàn toàn diện mở rộng đến nay, tài nguyên hao phí liền càng ngày càng tăng, rốt cuộc một chiến linh sư không thể nào vô duyên vô cớ mạnh lên, kia cũng phải cần lượng lớn tài nguyên đắp lên ra tới. Cho dù là thiên phú lại cao hơn chiến linh sư, nếu là không có chất lượng tốt tài nguyên bồi dưỡng lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào trưởng thành. Chúng ta Tu La Vương Đô muốn thứ gì đó, vậy liền tự mình động thủ đi tranh thủ, làm gì một thằng muốn phụ thuộc. Phong Diệp Tu như mày, hỏi ngược lại, Vương thượng ngài ý là chuẩn bị khởi xướng tài nguyên cướp đoạt chiến. Si vợ trầm tư một lát, hoảng sợ nói. Trải qua 3 tháng chỉnh đốn, Tu La Vương đô phát triển đã đi đến quỹ đạo, mà Tu La quân đoàn thì mở rộng đến tiếp cận 30 vạn, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, cũng là lúc để bọn hắn ra ngoài lịch luyện một chút. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, chính tiếng nói. Thật tốt quá, mặt tướng và ngày này đã rất lâu. Si vợ nghe nói cuối cùng muốn đi ra Tu La Vương đô thời điểm, trong lòng cũng là kích động không thôi, chẳng qua tỉnh táo lại sau đó, nhẹ giọng dò hỏi. Chẳng qua kể bên này phần lớn linh mạch cùng khu săn thú đều bị Đán Sa Đế quốc cầm giữ, chúng ta tùy tiện tiến công, Đán Sa Đế quốc sẽ không ngồi yên không lý đến a. Đán Sa Đế quốc là hiện nay sa mạc chi chủ, cơ hồ đem nắm lấy tuyệt đại đa số cỡ lớn linh mạch cùng khu săn bắn hoàng gia, có thể nói là tuyệt đối bá chủ địa vị. Cái nào sợ không phải Đán Sa Đế quốc tự mình trưởng quản linh mạch cùng khu săn thú, cũng là do nước phụ thuộc tại nắm trong tay, hàng năm lại từ nước phụ thuộc đưa ra hàng loạt triều cống. Giả sử Đán Sa Đế quốc hoàng thất không như thế mục nát lời nói, không nói vượt xa cái khác ba đại đế quốc, thì tuyệt đối sẽ không lạc hậu quá nhiều. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, vậy cũng muốn Đán Sa Đế quốc có thời gian nhàn hạ tới đối phó chúng ta mới đúng, chỉ sợ đến lúc đó chính bọn họ cũng loạn thành một bầy, nơi nào có công phu tới đối phó chúng ta. Vương thượng có ý tứ là giải trừ đồng minh thỏa thuận, nhường Nhật Nguyệt Đế quốc đến kiểm chế Đán Sa Đế quốc sao? Si vợ có phần có chút hiếu kỳ đạo không không không. Phong Diệp Tu lắc đầu, trầm giọng nói, một sáng Nhật Nguyệt Đế quốc hoặc là Bắc Nguyên Đế quốc quấn vào trong đó lời nói, chỉ sợ cũng không có Tu La Vương đô sự tình, chúng ta bây giờ còn chưa có năng lực có thể đối phó những kia quái vật khổng lồ. Cho nên bây giờ tại bên ngoài còn không thể tuyên bố giải trừ đồng minh thỏa thuận, cũng không thể đem Cửu Nhi trọng thương sự việc tiết lộ ra ngoài. Si vợ có chút hoang mang nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu, cao mày nói, mặt tướng có chút không rõ, tất nhiên không thể để cho Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc kiểm chế Đán Sa Đế quốc, chúng ta còn có biện pháp nào có thể kiểm chế Đán Sa Đế quốc đâu? Hiện nay Tu La Vương đô thực lực tất nhiên hùng hậu, nhưng mà cũng chỉ là thẳng lùn ở giữa cất cao cái, vẹn vẹn là ở cỡ trung trong quốc gia tiến hành so sánh, xa xa còn không có chạm đến đế quốc cánh cửa. Phải biết đế quốc cánh cửa có thể là vô cùng cao. Liên minh chiến linh thế giới đối với đế quốc chứng nhận tiêu chuẩn cũng là dị thường hà khắc, nếu không cho đến nay cũng sẽ không chỉ có 4 đế quốc tồn tại. Chỉ là trăm vạn quân đoàn cùng hàng tỷ con dân liền đủ để đem tuyệt đại đa số cỡ trung quốc gia cho bài trừ bên ngoài, hiện nay Tu La Vương đâu ngay cả một nửa tiêu chuẩn thấp nhất thì đều không có đạt tới. Bất luận cái gì quốc gia lập quốc gốc dễ đều là người, nhân số nhiều ít có thể trực quan cân nhắc ra một quốc gia tiềm lực làm sao. Rốt cuộc tuyệt đại đa số chiến linh sư phụ mẫu đều là người bình thường, mặc dù chiến linh huyết mạch xuất hiện xác suất cực thấp, nhưng mà chỉ cần cơ số đủ cao lời nói, mọi thứ đều không là vấn đề. Thế giới công nhận 10 vạn quân đoàn có thể bù đắp được một người đỉnh cấp chiến linh hoàng cường giả, đây đối với tuyệt đại đa số chiến linh hoàng đều là áp dụng lý thuyết. Chương 2051, tin tức ngầm chương 2051, tin tức ngầm đỉnh cấp chiến linh hoàng liền xem như lại làm sao cường đại, hắn linh lực đều cũng có hạn mức cao nhất, chỉ cần không ngốc đến tụ tập đi chịu chết, phương pháp thỏa đáng lời nói, kéo cũng có thể sống công việc đem nó kéo chết. Chỉ là Phong Diệp Tu tồn tại ngược lại là một cái trong đó dị loại, cho dù là lại nhiều quân đoàn đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Vì Phong Diệp Tu có kinh cực nữ hoàng, bằng vào xâm la vạn tượng có thể cung cấp quần quần không hết linh khí cung cấp, cho nên chiến thuật biển người đối với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, thản nhiên nói, giả sử Đán Sa Đế quốc xảy ra trong loạn, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thời gian dối để ý tới chúng ta sao? Nếu Đán Sa Đế quốc trong loạn, chỉ sợ là không có thời gian để ý tới chúng ta, chỉ là Đán Sa Đế quốc chính quyền coi như ổn định, dường như sẽ không xuất hiện nội loạn a. Si vợ hơi nghi hoặc một chút đạo là cái này bản vương chậm chạp không có sát pháp lao vương nguyên nhân, pháp lao vương tại chúng ta Tu La Vương đâu ngây người 3 tháng lâu. Đồng thời trong lúc đó luôn luôn tại phối hợp chúng ta hướng Đán Sa Đế quốc yêu cầu tài nguyên, ngươi cảm thấy Huyết Hoàng Đại Đế trong lòng hội nghĩ như thế nào? Phong Diệp Tu thản nhiên nói. Mặt tướng nghe nói Huyết Hoàng Đại Đế lòng nghi ngờ cực nặng, hắn vô cùng có khả năng cho rằng Pháp Lao Vương đã đầu hàng địch. Si vợ trầm tư một lát, đáp lại nói. Không sai, chẳng qua chỉ dựa vào hoài nghi còn chưa đủ, từ hôm nay bản vương muốn để ngươi ở trong thành giải tin tức ẩm, đồn đại Pháp Lao Vương đã âm thầm cùng Tu La Vương đạt thành hợp ý, như đồ bí mật cướp đoạt Đán Sa Đế quốc Giang Sơn. Phong Diệp Tu trong mắt lóe ra xảo quyệt tinh quang, chợt tận lực dặn dò, nhớ kỹ, ngươi ta mặc dù biết việc này là giả, nhưng mà ngươi muốn để trong thành tất cả mọi người tin tưởng đây là sự thực. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Si vợ thần tình nghiêm túc gật đầu một cái, chắp tay sau đó liền rời đi tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi nâng lên tay trái, chợt bắt đầu dùng đồng hồ cân bằng liên hệ Bái Nguyệt Chu Hoàng, mà đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên liên hệ A Trước cô nương. A Trước, ta chuyện nhờ bà ngươi tiến triển như thế nào? Phong Diệp Tu nhẹ giọng dò hỏi. Vương thượng, Huyết Hoàng Đại Đế đối với Pháp Lão Vương ở giữa ưu chi tuyến ngày càng sáng ngời, đã là đạt đến trọng độ hoài nghi tình trạng. Chỉ là Pháp Lão Vương tựa hồ đối với Huyết Hoàng Đại Đế không có một tia dị tâm, cho nên ta chỉ có thể làm đến nhường Huyết Hoàng Đại Đế đơn phương hoài nghi Pháp Lão Vương. A Trước cô nương lời ít ý nhiều nói. Bái Nguyệt Chu Hoàng quan tinh chỉ mệnh có thể sửa chữa thất tình chi tuyến, nhưng là không cách nào làm được từ không sinh có. Đồng thời thực lực đối phương cùng cảnh giới càng cao lời nói, độ khó cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Huyết Hoàng Đại Đế cùng Pháp Lao Vương đều là đỉnh cấp chiến linh hoàng cái khác đại nhân vật, cho nên Bái Nguyệt Chu Hoàng hao tốn dòng dã 3 tháng mới khiến cho Huyết Hoàng Đại Đế bắt đầu hoài nghi Pháp Lao Vương có lòng phản địch. Vất vả ngươi, ngươi đã làm được rất khá. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ. Đây đều là ta phải làm, A Trước không cách nào trên chiến trường giúp đỡ Vương thượng công thành đoạt đất, chỉ có thể ở phía sau yên lặng ủng hộ ngài. A Trước cô nương ôn nhu nói. A Trước cô nương không cần kiêm tốn, nhưng nếu không có ngươi, chỉ sợ ta thì không có tự tin dám phóng bực này hào ngôn. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chân thành nói. Phong Diệp Tu thật chứ cảm thấy Bạch Hổ bí cảnh một nhóm thu hoạch lớn nhất cũng không phải truyền thừa Bạch Hổ, cũng không phải tiêu diệt thí thần Ma Lang, mà là đem Bái Nguyệt Chu Hoàng chiêu vào dưới trướng. Bái Nguyệt Chu Hoàng kia lực lượng quan tinh chức mệnh đã giúp đỡ Phong Diệp Tu giải quyết quá nhiều nan đề, huống hồ không phải nàng, Phong Diệp Tu thậm chí đều không thể nghĩ cách cứu viện Hổ Cửu Nhi. Vương thượng khách khí, đại khu số không bên này đại trận dịch chuyển đã tới gần tại hồi cuối, còn có một ít chuyện cần ta đi xử lý một chút. A trước ánh mắt hướng phía một bên lướt qua, tựa hồ là có chuyện gì cần phải xử lý. Vậy ngươi trước bận rộn. Phong Diệp Tu thì thuận thế đóng lại video thông tin, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Phong Diệp Tu nhíu mày, tự đủ, may mắn Đán Sa Đế quốc người cầm quyền là Huyết Hoàng Đại Đế, mà không phải Pháp Lao Vương, nếu không ta còn thực sự không có nắm chắc vặn ngã Đán Sa Đế quốc. Ban đêm hôm ấy, Tu La Vương đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong có lời đồn địa đặt, mới đầu chỉ là Tu La quân đoàn bên trong số ít cao tầng bên trong lưu truyền, thế nhưng chẳng qua trong vòng một đêm liền truyền khắp tất cả Tu La Vương đô. Mà đây hết thảy kẻ đầu têu dĩ nhiên chính là Silver, nàng cũng là hoàn mỹ hoàn thành Tu La Vương chỗ giao phó nhiệm vụ, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian liền để không ít người biết được cái này tin tức ngầm. Đán Sa quân đoàn mọi người kỳ thực thì đang nỗ lực thu thập tình báo, cái này tin tức ngầm tự nhiên cũng là thuận lợi truyền vào lỗ tai của bọn hắn. Giả sử là trước kia lời nói, Đán Sa quân đoàn mọi người chắc chắn sẽ không tin tưởng cái này tin tức ngầm, nhưng mà trải qua 3 tháng này, bọn hắn dường như không biết ngày đêm đều bị tra tấn, trong lòng oán khí cũng là càng phát ra sâu nặng. Ở trong đó Đông Phương Hạ Mạt có thể nói là làm ra tác dụng quan trọng không thể thay thế, Đán Sa quân đoàn mọi người đối với Pháp Lao Vương oán hận cũng là tại đêm này trong sự sợ hãi đẩy lên đỉnh phong. 3 ngày sau, cái này đường nhỏ đã là đến mọi người đều biết tình trạng, Phong Diệp Tu cũng theo đó tuyên bố muốn phóng thích 15 vạn Đán Sa quân đoàn thông tin. Tin tức này vừa ra, tất cả Đán Sa quân đoàn cũng lâm vào sôi trào trong, bọn hắn tại Tu La Vương đô bên trong ngốc 3 tháng lâu. Này dài rằng giặc 3 tháng đối với mỗi một tên binh lính Đán Sa mà nói có thể nói là sống không bằng chết, ban ngày bị xem như trâu ngựa giống nhau sai sử, đêm tối còn muốn bị oan hồn dây dưa, cả người trạng thái tinh thần thì đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chẳng qua tại Đán Sa đế quốc trước khi rời đi, Phong Diệp Tu còn cố ý cử hành một vui vẻ đưa tiễn nghi thức, mặt ngoài là cảm tạ Đán Sa quân đoàn đối với Tu La Vương đô làm ra công hiến, trên thực tế là muốn tiến một bước chứng thực Pháp Lao Vương nghịch phản một chuyện. Phong Diệp Tu cố ý đem vui vẻ đưa tiễn nghi thức địa điểm ổn định ở Tu La Vương cung đại trong sân rộng, mà ở trên đài cao để đó hai tấm quy cách giống nhau như lúc Vương Y Lý 15 vạn Đán Sa quân đoàn chỉnh tề tề địa bày trận tại đại trong sân rộng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lập tức sẽ lấy được tự do hưng phấn. Thế nhưng Phong Diệp Tu cùng Pháp Lao Vương lại là khoan thai tới chậm, hai người bọn họ lúc đến cũng là sóng vai mà đi, trên đường đi cười cười nói nói, được không hài lòng. Pháp Lao Vương nghe nói Phong Diệp Tu chủ động phóng thích Đán Sa quân đoàn tự nhiên là cực kỳ kích động, cho nên trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Thế nhưng hắn không biết một đặc biệt nhằm vào bẫy dập của hắn lại tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó trải rộng ra, mà hắn đối với cái bẫy này lại là hoàn toàn không biết. Lại hoặc là Pháp Lao Vương đã là hiểu rõ cũng không thể tránh được, rốt cuộc nhất cử nhất động của hắn tất cả đều tại Phong Diệp Tu giám thị phía dưới, hắn có thể làm thực sự là có hạn. Từ 3 ngày trước đó, Pháp Lao Vương liền bị cấm túc tại Tu La Vương cung, cho nên hắn đối với trên phố lưu truyền tin tức ngầm hoàn toàn không biết, không gì ứng duệ hắn lại là quan sát được phía dưới mọi người nhìn về phía mình ánh mắt có chút không đúng. Chương 2052, Ly Gián chương 2052, Ly Gián Phong Diệp Tu dẫn đầu ngồi xuống, chợt nhìn về phía một bên chậm chạp không dám ngồi xuống Pháp Lao Vương, cau mày nói, "Pháp Lao Vương, ngươi còn đang ở đứng đó làm gì? Còn không đội vàng ngồi xuống." Pháp Lao Vương lại là cười khổ lắc đầu, từ chối nói, "Lão phu là khách, mà ngươi mới là Tu La Vương đô chi chủ, há có thể loạn tôn ti?" Ngươi thế nhưng Đán Sa đế quốc bị hàng tỷ người kính ngưỡng Pháp Lao Vương, mà bản vương chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu vương thôi, làm sao đảm tôn ti phân chia? Phong Diệp Tu nhíu mày, nói khẽ. Không không không. Lao phu đứng là được. Pháp Lao Vương dường như phát giác được sự việc có chút không đúng, chậm chạp không dám ngồi xuống. Phong Diệp Tu lông mày không khỏi lạnh nhăn, nhỏ giọng nói, hôm nay vốn là phong thích Đán Sa đại quân trở về ngày tốt lành, Pháp Lao Vương chớ muốn trước mặt mọi người nhường bản vương khó xử hay sao? Nghe vậy, Pháp Lao Vương sắc mặt thì lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu không biết có nên hay không ngồi xuống. Hắn thì có chút bận tâm chọc giận tới Phong Diệp Tu, dưới cơn nóng giận không chịu phóng thích 15 vạn Đán Sa quân đoàn trở về lời nói, thứ bị thiệt hại coi như quá lớn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Pháp Lao Vương cuối cùng vẫn chỉ có thể lựa chọn tại Phong Diệp Tu bên cạnh ngồi xuống, chẳng qua nét mặt lại là có vẻ hơi bối rối. Này là được rồi mà. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, rốt cuộc sau này ta nếu là được thiên hạ, tất nhiên có một phần của ngươi. Phong Diệp Tu cười lấy vô vô Pháp Lao Vương bả vai, cao giọng nói. Pháp Lao Vương đang nghe những lời này sau đó, lúc này dọa phải lập tức theo trên chỗ ngồi bắn lên đến, cũng là bị Phong Diệp Tu cho gắt gao để lại. Hoàn toàn không thể động đậy. Dưới đài cao, 15 vạn Đán Sa đại quân tại lại lần nữa nhìn về phía Pháp Lao Vương, ánh mắt dường như triệt để thay đổi, cho dù là những kia cực kỳ kiên định minh tướng đều không nhịn được sản sinh hoài nghi. Giờ phút này Pháp Lao Vương tựa hồ có chút đã hiểu Phong Diệp Tu muốn làm gì, thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Này đánh khẳng định là đánh chẳng qua, thế nhưng phản bác lại sợ chọc giận tới đối phương, chỉ có thể là trước vì trầm mặc ứng đối. Pháp Lao Vương lần này kịp thời trợ giúp Tu La Vương đô, phần ân tình này bản vương tự nhiên không thể quên, chỉ là ta nghĩ này bình thường bảo vật Pháp Lao Vương thì trước mắt, cho nên bản vương cố ý làm gian này mai Tu La Vương đô vinh dự cao nhất hơn trường, dùng cái này để diễn tả bản vương lòng cảm kích. Phong Diệp Tu bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, một viên tản ra lóa mắt kim quang huy chương vinh dự nằm ở lòng bàn tay. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu thì không cho Pháp Lao Vương cơ hội cự tuyệt, lúc này liền đứng dậy, tự tay không người là Pháp Lao Vương đeo này mai vinh dự cao nhất ngôn trường. Chiến sĩ đán xa tại Tu La Vương đô bên trong sinh hoạt hồi lâu, bọn hắn đã ấy là biết tất Tu La quân đoàn bên trong quy chế xí nghiệp, chỉ có thu được nặng cống hiến lớn người mới có thể có tư cách đạt được vinh quang ngôn trường. Pháp Lao Vương tại lúc này thu được vinh quang ngôn trường, hiện nhiên là Phong Diệp Tu đã đem hắn xem là người mình đối đãi. Ngươi nếu là muốn bọn người kia thuận lợi trở về lời nói, bản vương khuyên ngươi không nên lấy xuống rơi, bằng không hậu quả tự phụ. Phong Diệp Tu tại vì Pháp Lao Vương đeo lên huân chương sau đó, cũng không lập tức ngồi xuống, mà là ở trên cao nhìn xuống nhìn Pháp Lao Vương, cao mày nói. Pháp Lao Vương vừa mới treo lên cánh tay chậm rãi rơi xuống, hiện ở loại tình huống này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Phong Diệp Tu vừa mới ánh mắt hiển nhiên là động sát tâm, hắn không hoài nghi chút nào chính mình chỉ cần dám trước mặt mọi người lấy xuống huân chương, Phong Diệp Tu liền sẽ đem 15 bạn đán xa quân đoàn toàn bộ tru sát. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Pháp Lao Vương cánh tay rủ xuống sau đó, chợt cởi mở cười to nói, Pháp Lao Vương không cần phải khách khí, đây là ngươi phải được. Lần này vui vẻ đưa tiễn hội nghị sau khi chấm dứt, Phong Diệp Tu ngược lại cũng không có nửa lời, liền lập tức mở cửa thành ra, đem 15 vạn chiến sĩ đán xa tất cả đều thích thả ra. 15 vạn đán xa quân đoàn rời đi Tu La Vương đô sau đó cũng là nhanh chân liền chạy, sợ Phong Diệp Tu hội tạm thời đổi ý đem bọn hắn cho bắt trở về. Pháp Lao Vương xem chừng đán xa quân đoàn triệt để sau khi rời khỏi, vẻ mặt ngưng trọng đem ngực huy chương binh dự gỡ xuống, cao mày nói, Tu La Vương, ngươi đây là muốn hãm Lao Phu tại bất nhân bất nghĩa à? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, Pháp Lao Vương cớ gì nói ra lời ấy, bản vương cũng là thật tâm cảm tạ ân đức của ngươi. Hừ, Lao Phu hảo ý tới trước Tu La Vương đô tiếp viện, ngươi gây khó khăn đủ đường Lao Phu cũng liền không so đo, hiện tại ngươi còn muốn lấy oán trả ơn. Pháp Lao Vương cho mày, nổi giận đạo ha ha ha. Lấy oán trả ơn. Đây là bản vương nghe qua buồn cười nhất chê cười. Phong Diệp Tu ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, trợn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Pháp Lao Vương, nói, ngươi đừng tưởng rằng bản vương không biết, lần này xâm lược chiến tranh mặt ngoài là Bái Lãng Vương quốc khơi mào, trên thực tế là các người đán xa đế quốc tại phía sau màn điều khiển, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói chuyện gì ân huệ. Ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Pháp Lao Vương vẻ mặt kinh hãi chằm chằm vào Phong Diệp Tu, đồng thời trong lòng không hiểu cảm giác đến một cỗ thấu xương hàn ý, hắn vạn lần không ngờ Phong Diệp Tu tại sớm đã biết được chân tướng tình huống dưới, lại còn năng lực như vậy bảo trì bình thản. Giờ phút này Pháp Lao Vương trong đầu không ngừng hồi tưởng lại Phong Diệp Tu biểu hiện khác thường một đoạn ký ức, thế nhưng càng là sâu nghĩ tiếp, trong lòng hàn ý liền càng phát ra lạnh lẽo, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Phong Diệp Tu làm sơ là có thể tru sát chính mình cùng 15 vạn đán xa quân đoàn, nhưng mà hắn không chỉ không có làm như thế, ngược lại là chủ động buông tha tất cả mọi người. Pháp Lao Vương nhưng không có chân thật đến tưởng rằng đây là Phong Diệp Tu thiện tâm đại phát, trong đó tất nhiên có hắn đều không thể một chút nhìn thấu âm mưu tồn tại. Điều này có thể nhường Phong Diệp Tu tạm thời phóng cừu hận âm mưu, hắn toan tính tất nhiên là kinh người, không biết sợ hãi nhường Pháp Lao Vương cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Đã ngươi đã sớm biết trận tướng, hiện tại là có thể giết bản tôn, cần gì phải tại đây làm bộ làm tịch. Pháp Lao Vương đem yếu thế đã không có ý nghĩa, lạnh lùng nói, bản vương có thể không sẽ giết hay không ngươi, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt đán xa đế quốc đi về phía diệt vong, mà ngươi sẽ thành đem nó đẩy hướng vực sâu quan trọng một vòng. Phong Diệp Tu ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói. Phong Diệp Tu hiểu rõ Pháp Lao Vương quan tâm nhất cũng không phải là của mình, tính mệnh, mà là đán xa đế quốc mấy trăm năm truyền thừa. Giả sử nhường hắn nhìn tận mắt đán xa đế quốc ở tại trong tay hủy diệt lời nói, bực này đau khổ chỉ sợ muốn so tử vong còn muốn càng đậm gấp trăm lần. Ngươi cố ý trước mặt mọi người lôi kéo bản tọa, hắn mục đích đúng là vì để cho bệ hạ hoài nghi ta. Pháp Lao Vương nuốt nuốt hàm dâu, cau mày nói. Phong Diệp Tu thì không phủ nhận, gật đầu nói, không sai, chẳng qua ngươi biết cũng có thể thế nào, ngươi cái gì thì không làm được. Hừ, bệ hạ tất nhiên hồ đồ, nhưng mà còn không đến mức ngu ngốc, cấp thấp như vậy kế ly gián nhưng không gạt được hắn. Pháp Lao Vương cười lạnh một tiếng, phản bác. Vậy ngươi coi như quá để cao huyết hoàng tên kia, giả sử hắn không ngu ngốc lời nói, đán xa đế quốc cũng không trở thành đi đến nước này, vùng sa mạc này chủ nhân là lúc nên hay. Phong Diệp Tu tự tin cười một tiếng, thản nhiên nói, Phong Diệp Tu, ngươi thật hèn hạ. Pháp Lao Vương nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi dùng ti tiện thủ đoạn đem Cửu Nhi lừa gạt ra Tu La Vương đô, cái này chẳng lẽ thì không hèn hạ sao? Bản vương chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Phong Diệp Tu cười lạnh nói, chương 2053, chết cũng không tiếc chương 2053, chết cũng không tiếc ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Pháp Lao Vương quẹt mắt, vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt hùng hổ dọa người Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu chỉ là cười lạnh, thản nhiên nói, đán xa đế quốc vận số đã hết, và tiện nghi người khác, chẳng bằng kết thúc tại bản vương trong tay. Hừ, ngươi ít tại kêu ý nghĩ hao huyền, đán xa đế quốc cái nào sợ sẽ là lại làm sao cô đơn, thì tuyệt đối không phải chỉ là Tu La Vương đâu có thể tùy tiện dung chuyển, lão phu khuyên ngươi hay là bất làm điều này hảo tưởng không thực tế. Pháp Lao Vương lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chậm chậm giọng nói, Pháp Lao Vương, bản vương lường trước ngươi đã sớm biết đán xa đế quốc vận số đã hết, cần gì phải lại đau khổ chèo chống, giả sử triệt để đánh đán xa đế quốc là Bắc Nguyên đế quốc hoặc là Nhật Nguyệt đế quốc lời nói, ngươi cảm thấy kia hàng tỷ con dân kết cục sẽ như thế nào? Nghe vậy, Pháp Lao Vương cũng là không khỏi cho mày, hắn mặc dù không có trả lời, nhưng mà trong lòng sớm đã có đáp án. Đán xa đế quốc đã là nguy như trong trứng, căn bản cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, bị đế quốc khác công hãm chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bất kể là Nhật Nguyệt đế quốc hay là Bắc Nguyên đế quốc công hãm đán xa đế quốc, chỉ sợ căn bản liền sẽ không quan tâm trong nước hàng tỷ con dân tính mệnh. Cho dù là không tự tay đem nó tàn sát hầu như không còn, đoán chừng cũng sẽ mặc cho hắn tự sinh tự diệt, mà người bình thường tại tàn khốc mãng hoang thế giới bên trong là căn bản không có khả năng sống sót tính, xác suất lớn sẽ trở thành ma thú khẩu phần lương thực. Phong Diệp Tu thấy Pháp Lao Vương thần sắc dị thường, tiếp tục mở khẩu nói, Pháp Lao Vương, giả sử Đán Sa Đế quốc tại bản vương trong tay hủy diệt, ta mặc dù không dám hứa chắc có thể để cho tất cả Đán Sa Đế quốc con dân cũng bình yên vô sự, nhưng là có thể bảo đảm ta sẽ cố gắng hết sức nhường chiến tranh thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất. Pháp Lao Vương thần sắc nghiêm nghị, phản phất là lâm vào lưỡng nan cảnh giới, chẳng qua trầm tư hồi lâu sau, trầm giọng nói, bản tọa có phải không sẽ phản bội Huyết Hoàng Đại Đế, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Phong Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói khẽ, ngươi tựa hồ là sai lầm cái gì, bản vương nhưng không có khiến cho ngươi làm cái gì, chỉ là đang cùng ngươi trần thuật một sự thật thôi, dù là ngươi chủ động đầu hàng, bản vương cũng sẽ không đồng ý, rốt cuộc ta nhưng không có nguyên lượng ý của các ngươi. Kỳ thực Phong Diệp Tu sở dĩ nói với Pháp Lao Vương những lời này, cũng không phải là muốn nhường Pháp Lao Vương phản bội, bởi vì hắn hiểu rõ Pháp Lao Vương không là như thế người dễ dàng dao động, Bái Nguyệt Chu Hoàng thất tình chi tuyến đã nói rõ tất cả. Thông qua 3 tháng này ở chung, Phong Diệp Tu đối với Pháp Lao Vương là người đã có bước đầu phán đoán, Pháp Lao Vương nói theo một ý nghĩa nào đó là một tên một lòng vì nước trung thần. Pháp Lao Vương trong lòng đối với Huyết Hoàng Đại Đế là tuyệt đối trung tâm, có thể là trong lòng của hắn còn có một chút muốn so trung quân càng trọng yếu hơn, đó chính là muốn đối Đán Sa Đế quốc hàng tỷ con dân phụ trách. Phong Diệp Tu tin tưởng Pháp Lao Vương sẽ vì Đán Sa Đế quốc hàng tỷ con dân suy xét, dù là phen này đối thoại không đủ để hiện tại nhường Pháp Lao Vương sinh ra nghịch phản tâm tư, chí ít có thể nhường trong lòng của hắn gieo xuống một hạt giống. Đó chính là Đán Sa Đế quốc một ngày kia diệt quốc lời nói, tốt nhất là tại Tu La Vương đô trong tay hủy diệt, mà không phải Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc. Bản tọa làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Pháp Lao Vương cau mày nói, ngươi có tin hay không ta, đó là ngươi chuyện, cùng bản vương không quan hệ. Phong Diệp Tu căn bản cũng không có cùng đối phương lý thuyết dự định, chỉ là mặt không thay đổi vươn tay ra, trầm giọng nói, đem Thiên Niên trí tuệ luân giao ra đây, ngươi thì tự do. Lão phu nhưng không có đem Thiên Niên thánh vật mang ở trên người thói quen. Pháp Lao Vương theo bản năng tránh đi Phong Diệp Tu ánh mắt, nói khẽ, bản vương nhưng không có cùng ngươi có kẻ mặc cả ý nghĩa, ngươi chừng nào thì giao ra Thiên Niên trí tuệ luân, ngươi chừng nào thì là có thể rời khỏi Tu La Vương đô. Phong Diệp Tu cũng không có đối với Pháp Lao Vương động thủ, mà là dứt khoát quay người rời đi, ti không chút nào để ý Pháp Lao Vương phản ứng làm sao. Pháp Lao Vương nhìn qua Phong Diệp Tu từ từ đi xa thân ảnh, tựa hồ là rơi vào trầm tư, đột nhiên cao giọng nói, giả sử Tu La Vương một ngày kia thật sự chiếm lĩnh Đán Sa Đế quốc, ngươi hội xử trí như thế nào Huyết Hoàng Đại Đế? Phong Diệp Tu đông nhiên dừng bước, có hơi nghiêng người nói, bản vương sẽ đích thân chém giết Huyết Hoàng Đại Đế, không vẹn vẹn là hắn, còn có Pháp Lao Vương ngươi thì khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, Phong Diệp Tu đông nhiên hóa thành một vệt kim quang tiêu tán, triệt để biến mất tại ánh mắt của Pháp Lao Vương trong. Nghe vậy, Pháp Lao Vương không chỉ không có lộ ra phẫn nộ nét mặt, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Giả sử Phong Diệp Tu trả lời là hội buông tha mình cùng Huyết Hoàng Đại Đế lời nói, như vậy cơ bản có thể phán đoán đối phương là nói láo. Ngược lại là như vậy không che giấu chút nào sát khí mới có thể chứng minh Phong Diệp Tu cũng không nói ngoa, như thế Phong Diệp Tu thì sẽ giữ đúng hứa hẹn, buông tha Đán Sa Đế quốc hàng tỷ con dân. Giả sử lão phu tử năng đủ đổi về Đán Sa Đế quốc hàng tỷ con dân tính mệnh lời nói, ta cũng coi như chết cũng không tiếc. Pháp Lao Vương cười khổ một tiếng, tự đủ. Nguyên bản tinh thần quắc thước Pháp Lao Vương dường như trong nháy mắt này dàn mua mấy chục tuổi, cả người loạn trà loạn choạng mà tại trên Tu La Vương đô chẳng có mục đích hành động, giống như một bộ hành thi tẩu đủ. 3 ngày sau, tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp, nhắm mắt tu luyện Phong Diệp Tu bị một hồi thanh âm huyên náo bừng tỉnh, chỉ thấy Tưởng Vi hết sức kích động xông vào, hai tay còn nâng lấy một tản ra thánh quang Thiên Niên thánh vật, chính là Thiên Niên trí tuệ luân. Tưởng Vi vốn cho rằng Phong Diệp Tu đang nhìn đến Thiên Niên trí tuệ luân thời điểm sẽ phi thường hưng phấn, thế nhưng Phong Diệp Tu nét mặt hào không dao động, giống như sớm cũng đã dự liệu đến tất cả. Pháp Lao Vương đã đi rồi. Phong Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, nói khẽ: "Dựa theo vương thượng phân phó, chỉ cần hắn giao ra Thiên Niên trí tuệ luân liền thả hắn tự do, mặt tướng tự mình đem nó đưa ra Tu La Vương đô." Tường Vi có hơi không người, trầm giọng nói: "Không tệ, ngươi làm rất tốt." Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, chợt cầm lấy Thiên Niên trí tuệ luân quan sát một hồi, thản nhiên nói: "Pháp Lao Vương rời trước khi đi nhưng có nói cái gì?" Hắn nói nhường vương thượng không nên quên trước đó hứa hẹn, chỉ là ta không biết rõ hắn là có ý gì. Tường Vi cẩn thận nhớ lại một phen, đáp lại nói: "Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói: "Nhìn tới bản vương phán nhất định không có sai." Vương thượng, tất nhiên Pháp Lao Vương cũng giao ra Thiên Niên trí tuệ luân, chúng ta vì sao không thừa cơ đem nó tiêu diệt, sau này chúng ta không cũng thiếu một đối thủ cường đại sao? Tường Vi có chút hiếu kỳ đạo còn sống Pháp Lao Vương có thể so sánh chết rồi Pháp Lao Vương càng thêm hữu dụng, nếu là bản vương đoán không sai lời nói, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày, Đán Sa Đế quốc tất nhiên đại loạn. Phong Diệp Tu ánh mắt lấp lóe, tự tin nói, vương thượng có ý tứ là Pháp Lao Vương sẽ làm phản. Thế nhưng ngày trước đó không phải đã nói Pháp Lao Vương không sẽ phản bội Huyết Hoàng Đại Đế sao? Tường Vi sờ lên cái cằm, buồn bực nói, chương 2054 Hoàn Mỹ thôi diễn chương 2054, Hoàn Mỹ thôi diễn ngươi nghe lầm, bản vương chỉ nói là Pháp Lao Vương không sẽ phản bội Đán Sa Đế quốc, cũng không có nói hắn không sẽ phản bội Huyết Hoàng Đại Đế. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, giải thích nói, hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Tường Vi nhíu mày hơi nhíu, càng là hơn hoài nghi không hiểu. Có thể trong mắt đại đa số người không có khác nhau, nhưng mà ở trong mắt Pháp Lao Vương là có khác biệt, nói thật bản vương hay là thật thưởng thức Pháp Lao Vương, giả sử hắn không có hãm hại Cửu Nhi lời nói, bản vương có thể còn có thể tha hắn một lần, đáng tiếc. Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng nói, Tường Vi cái hiểu cái không lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, dù sao ta là không hiểu rõ Pháp Lao Vương ý nghĩ, bất quá ta trong lòng vương thượng thì đại biểu Tu La Vương đô, mệnh lệnh của ngài chính là Tu La Vương đô duy nhất ý chí. Phong Diệp Tu từ chối cho ý kiến cười cười, chậm chậm giọng nói, Tường Vi, 3 ngày sau chính là Tu La quân đoàn đại triển quyền tức lúc, bản vương hy vọng các ngươi có thể làm tốt tất cả chuẩn bị.
đúng.
Tường Vi nặng nề gật gật đầu, nàng đợi đợi một ngày này đến thì đã rất lâu rồi. Phong Diệp Tu tại Tường Vi sau khi rời khỏi, có chút hăng hái vớt vớt trong tay Thiên Niên Trí Tuệ Luân, tự nhủ, đồn đại Thiên Niên Trí Tuệ Luân có thể thôi diễn chiến tranh, nếu là đem Thiên Niên Trí Tuệ Luân cùng Quan Tinh Chức Mệnh đem kết hợp lời nói, chẳng lẽ có thể chiến vô bất thắng? Thiên Niên Trí Tuệ Luân tác dụng chủ yếu dùng cho thôi diễn chiến tranh tỷ số thắng, chỉ cần biết được hai bên chiến lực tình cảm báo, liền có thể chính xác suy đoán ra chiến tranh kết quả. Đán Sa Đế quốc sở dĩ có thể biến thành sa mạc bá chủ, Thiên Niên Trí Tuệ Luân có thể nói làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ là Thiên Niên Trí Tuệ Luân có một cái thiếu hụt chí mệnh, kia cần phải cố ý đưa vào hai bên chiến linh tình báo, thế nhưng tình báo thu hoạch là chuyện cực kỳ khó khăn, đặc biệt đối với một ít chưa quen thuộc đối thủ. Thế nhưng Bái Nguyệt Chu Hoàng tồn tại có thể hoàn mỹ đền bù cái này thiếu hụt, Quan Tinh định vị có thể dễ như trở bàn tay được biết đối thủ cơ bản tình báo, thậm chí cũng không cần lo lắng đối phương sẽ có ẩn tàng chiến lực. Ngoài ra Thiên Niên Trí Tuệ Luân thôi diễn chiến tranh đi về phía cũng không phải dự báo tương lai, nó không cách nào dự báo chiến tranh tình huống ngoài ý muốn, tỉ như nói Bái Lãng quân đoàn xâm lấn Tu La Vương đô đánh một trận, nó biến đếm thật sự là quá nhiều, dẫn đến Thiên Niên Trí Tuệ Luân giá trị tham khảo cơ bản lúc có lúc không. Một trận chiến này cựu vị nữ đế sẽ hay không ra Tu La Vương đô, Phong Diệp Tu có thể hay không kịp thời chạy về đều là không thể đoán được biến số, mà này bất kỳ một cái nào biến số đều đủ để nghịch chuyển tất cả chiến cuộc, cho nên mới sẽ dẫn đến Pháp Lao Vương không cách nào sử dụng Thiên Niên Trí Tuệ Luân thôi diễn ra cuối cùng chiến quả. Thế nhưng đây là cực kỳ tình huống đặc thù. Dưới tình huống bình thường chiến tranh cực ít sẽ xuất hiện bực này cực đoan lượng biến đổi, cho dù là dùng nhất định biến số, cũng sẽ không vượt qua thôi diễn kết quả quá nhiều. Đồng thời Bái Nguyệt Chu Hoàng còn có thể bằng vào mệnh vận la bàn thôi diễn kết quả cùng Thiên Niên Trí Tuệ Luân thôi diễn kết quả tiến hành so sánh, chỉ cần cả hai chênh lệch quá lớn liền có thể suy đoán ra tất không có cách nào dự báo biến số tồn tại. Quan Tinh chi lực chỉ có thể dự báo cắt hung, lại không cách nào chính xác cảm giác chiến tranh kết quả, có thể nói là một loại vĩ mô bên trên dự đoán. Mà Thiên Niên Trí Tuệ Luân lại là có thể chính xác suy tính ra chuẩn xác chiến quả, thậm chí còn có thể mô phỏng ra hai bên chiến tổn quá trình, có thể nói là một loại vi mô dự đoán. Đồng thời còn có thể thông qua Thiên Niên Trí Tuệ Luân không ngừng mô phỏng đến suy tính ra tốt nhất tiến công sách lược cùng phương pháp, thậm chí còn có thể làm được dĩ nhược thắng cường. Có thể nói mệnh vận la bàn cùng Thiên Niên Trí Tuệ Luân có thể qua lại đền bù thiếu hụt, đạt tới một loại dường như tại hoàn mỹ thôi diễn hiệu quả. Chỉ tiếc ai chức cô nương một tháng thì chỉ có một lần quan tinh cơ hội, chẳng qua nếu là một lần quan sát lâu một chút lời nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Phong Diệp Tu nhẹ vỗ về trong tay Thiên Niên Trí Tuệ Luân, tâm tình cũng là tốt đẹp. Phong Diệp Tu tại thu được Thiên Niên Trí Tuệ Luân sau đó, hiện nay Tu La Vương đô đã có ngũ đại Thiên Niên Thánh Vật. Ngũ đại Thiên Niên Thánh Vật phân biệt là Thiên Niên Trí Nhãn, Thiên Niên Trí Tuệ Luân, Thiên Niên Quyền Trượng, Thiên Niên Giới Chỉ, Thiên Niên Tích Mục. Hiện nay cũng chỉ có Thiên Niên Hoàng Quan còn đang ở Huyết Hoàng Đại Đế trong tay, mà Thiên Niên Thiên Xứng tạm thời không cách nào bị bất luận kẻ nào đạt được. Phong Diệp Tu trong tay ngũ đại Thiên Niên Thánh Vật đều có diệu dụng, rất khó bình phán ra đến tột cùng người nào Thiên Niên Thánh Vật càng thêm cường đại. Giả sử vì chiến đấu phương diện đến nhìn, Thiên Niên Giới Chỉ không gian thuấn di tất nhiên là số một năng lực, thế nhưng nếu là lấy chiến tranh phương diện giúp đỡ lời nói, Thiên Niên Trí Tuệ Luân lực lượng có thể nói nghiền ép cái khác thánh vật. Cho nên nói bảy đại Thiên Niên Thánh Vật cũng không có chia cao thấp, chỉ cần sử dụng thỏa đáng lời nói, đều có thể phát huy ra cực kỳ lực lượng kinh người. Cửu Nhi, hy vọng tại ngươi tỉnh trước khi đến, ta có thể cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Phong Diệp Tu nhìn qua còn chưa thức tỉnh Hồ Cửu Nhi, ôn nhu nói. Đán Sa Hoàng Cung, đèn đuốc sáng trưng đại điện bên trong, Pháp Lao Vương bị nặng nề xiềng xích trói buộc, trước mặt mọi người quỳ xuống trên đại điện. Từ Pháp Lao Vương bước vào Đán Sa Đế quốc lãnh thổ trong liền bị đoàn đoàn bao vây, càng thêm châm chọc là những kia đem nó đoàn đoàn bao vây người lại là Pháp Lao Vương không tiếc đại giới đem nó cứu ra 15 vạn chiến sĩ Đán Sa. Những thứ này chiến sĩ Đán Sa tại trở về Đán Sa Đế quốc sau đó đem tất cả chịu tội giao cho Pháp Lao Vương, dùng cái này đến giảm bớt chiến tranh thất bại chịu tội, còn có đối với tàn sát đồng bạn ấy nấy. Huyết Hoàng Đại Đế vốn là hoài nghi Pháp Lao Vương có phải thông đồng với địch, đồng thời hắn còn nhận lấy Bái Nguyệt Chu Hoàng dệt mệnh chi lực ảnh hưởng. Đồng thời tác dụng phía dưới, Huyết Hoàng Đại Đế tại Pháp Lao Vương sau khi trở về trước tiên, không chút do dự liền hạ lệnh đem nó bắt lấy. Pháp Lao Vương đối mặt đột nhiên xuất hiện thai bay vạ gió chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản không có phản kháng ý nghĩa, mà là mặc cho bọn hắn đem nó trói chéo tay, sau đó đưa đến Huyết Hoàng Đại Đế trước mặt định tội. Pháp Lao Vương, nhìn tới ngươi đang tu La Vương đô thời gian trôi qua thật dễ chịu a. Huyết Hoàng Đại Đế ở trên cao nhìn xuống nhìn không bị thương chút nào Pháp Lao Vương, chợt âm dương quái khí nói, chớ còn nghe nói tu La Vương còn đưa ngươi một viên tối cao vinh quang huân trường, còn nói cái gì sau này cẩm cố sa mạc chi chủ còn muốn cùng ngươi cùng chia thiên hạ, ngươi nói ngươi trả lại làm gì? Lão phu là Đán Sa Đế quốc người, không trở về Đán Sa Đế quốc còn có thể đi đâu? Pháp Lao Vương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thản nhiên nói: "Ngươi còn biết ngươi là Đán Sa Đế quốc người a?" Huyết Hoàng Đại Đế dưới cơn thịnh nộ, đem trước mắt chất như núi tấu thư cho thôi bay ra ngoài, nổi giận nói: "Những này là quần thần còn có cùng ngươi cùng nhau xuất chinh 15 vạn các chiến sĩ vạch tội ngươi tấu thư, ngươi còn có gì để nói?" Pháp Lao Vương chỉ là liếc qua Mạn Thiên Phi Vũ tấu thư, mặc dù hắn đã đại khái có thể đoán ra nội dung phía trên, nhưng mà tại chính thức nhìn thấy lúc cũng không khỏi được cảm thấy trái tim băng giá. Mọi người vạch tội trạng đại khái có 3. Thứ nhất là Pháp Lao Vương chỉ huy chiến tranh thất bại, dẫn đến Đán Sa Đế quốc tổn thất 2 tên thánh hiển, đồng thời trong đó một tên hay là Pháp Lao Vương tự tay chém giết. Thứ hai là Pháp Lao Vương là Đán Sa Đế quốc đứng đầu thánh hiển, lại vì uy hiếp cách thức yêu cầu lượng lớn tài nguyên, dẫn đến Đán Sa Đế quốc quốc khố trống rỗng. Thứ ba là Pháp Lao Vương công nhiên tiếp nhận Tu La Vương đô huy chương vinh dự, đồng thời Tu La Vương đô trên phố đồn đại hắn đã cùng Tu La Vương âm thầm đạt thành hợp tác, đã là trở thành phản quốc tặc. Ngoài ra, những thứ này tấu trong sách còn có một ít đủ loại lý do, dù sao hạch tâm tư tưởng chính là muốn đem tất cả sai lầm cũng giao cho Pháp Lao Vương. Chương 2055, đán xa phân liệt. Chương 2055, đán xa phân liệt. Pháp Lao Vương mấy lần muốn mở miệng giải thích thứ gì, thế nhưng lại là không biết nên làm sao vì chính mình giải vây, rốt cuộc hắn cũng không có hữu lực bằng chứng có thể tự chứng nhận trong sạch. Ngược lại là những thứ này chứng cứ phạm tội có 15 vạn chiến sĩ đán xa nhóm làm chứng, hiện tại Pháp Lao Vương có thể nói là hết đường chối cãi. Vậy hạ, lão phu là người ngươi nên rất rõ ràng, ngươi làm thực sự tin tưởng ta sẽ phản quốc. Pháp Lao Vương hiểu rõ giải thích vô dụng, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Huyết Hoàng Đại Đế. Chấm chỉ tin tưởng con mắt của mình, lẽ nào 15 vạn chiến sĩ đán xa hội hợp lên băng đến lửa bịp chấm hay sao? Huyết Hoàng Đại Đế không hề bị lay động, cau mày nói. Huyết Hoàng Đại Đế đối với Pháp Lao Vương đã sớm kiêng kỵ đã lâu, chỉ là trước kia một mực không có tìm thấy Pháp Lao Vương sơ hở, hiện tại thật không dễ dàng có cơ hội, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Kia bệ hạ nghĩ muốn xử trí như thế nào lão phu? Pháp Lao Vương mặt không biểu tình, hỏi ngược lại. Như là dựa theo đán xa đế quốc luật pháp, bất kỳ cái gì một hạng tội danh đều đủ để đem ngươi lăng trì xử tử, chấm nể tình ngày xưa tình cảm thì không đem ngươi chỗ lấy cực hình, chỉ cần ngươi giao ra thiên niên trí tuệ luân, nhưng sau chủ động tháo bỏ xuống Pháp Lao Vương vị trí, chấm liền có thể suy xét tha chết cho ngươi. Huyết Hoàng Đại Đế ánh mắt lóe ra xảo quyệt ánh sáng, trầm giọng nói: Kỳ thực Huyết Hoàng Đại Đế căn bản cũng không có nghĩ tùy tiện buông tha Pháp Lao Vương, chỉ là muốn trước làm cho đối phương chủ động giao ra thiên niên trí tuệ luân. Rốt cuộc thiên niên trí tuệ luân đối với đán xa đế quốc mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, Huyết Hoàng Đại Đế tự nhiên muốn đem hắn nắm giữ ở trong tay mình. Xin thứ cho lão phu không cách nào làm được, thiên niên trí tuệ luân đã di thất. Pháp Lao Vương bất đắc dĩ lắc đầu, nói khẽ. Nghe vậy, một mực áp chế lửa giận Huyết Hoàng Đại Đế cuối cùng có chút không kềm được, một cô bén nhọn sát khí bỗng nhiên bộc phát ra. Thiên niên trí tuệ luân vẫn luôn là do Pháp Lao Vương mang theo người, vẹn vẹn là đi một chuyến Tu La Vương đô liền di thất, không còn nghi ngờ gì nữa là chuyện không thể nào. Chấm nhìn xem di thất là giả, ngươi là đem thiên niên trí tuệ luân xem như món quà đưa cho Tu La Vương đi. Chẳng trách Tu La Vương sẽ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, nguyên lai là như vậy a. Huyết Hoàng Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, chau mày đạo Lao Phu đích thật là đem thiên niên trí tuệ luân cho Tu La Vương, chỉ là Lao Phu bị bức bất đắc dĩ, còn xin bệ hạ thứ lỗi. Pháp Lao Vương cũng là hiểu rõ giải thích vô dụng, dứt khoát không bằng nói lời nói thật. Tốt một cái bị buộc bất đắc dĩ, ngươi cái tên này không bị thương chút nào quay về, lại còn dám mặt dạy vô sỉ nói mình là bị ép. Chấm ngược lại muốn nghe một chút ngươi là bị cỡ nào nghiêm hình tra tấn, mới sẽ chủ động đưa ra chân quốc thánh vật. Huyết Hoàng Đại Đế giận quá thành cười, giận chỉ vào phía dưới Pháp Lao Vương, cao giọng nói. Pháp Lao Vương cúi đầu trầm mặc một lát, chợt thấp giọng nói, hàng tỷ con dân an nguy, này phân lượng có đủ hay không? Thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ, ngươi đây là muốn cầm hàng tỷ con dân tới dọa chấm sao? Ngươi cho rằng như vậy chấm cũng không dám giết ngươi. Huyết Hoàng Đại Đế vung tay lên, lạnh lùng nói, người tới, đem cái này phản quốc mưu phản tặc gáp ra ngoài, trảm lập quyết. Lời này vừa nói ra, tất cả đán xa đại điện trong nháy mắt trở nên câm như hến, không ai từng nghĩ tới Huyết Hoàng Đại Đế vậy mà sẽ thật sự hạ lệnh tru sát Pháp Lao Vương. Pháp Lao Vương không vẹn vẹn là đứng đầu thánh hiển, đồng thời cũng là đại đa số dân chúng đán xa tinh thần tín ngưỡng, cho dù là thật sự phạm vào mưu phản chi tội thì tuyệt đối không thể tùy tiện tru sát. Trong lúc nhất thời, lại không ai dám can đảm tới gần Pháp Lao Vương, bởi vì ai cũng không muốn lưng đeo tru sát trọng thần một nước tội danh. Ha ha ha. Nhìn tới Tu La Vương nói không sai, lão phu thật đúng là đánh giá cao ngươi, ngươi quả nhiên là một ngu ngốc vô đạo bạo quân. Pháp Lao Vương đột nhiên bắt đầu ngửa mặt lên trời cười ha ha, khi người linh áp trong nháy mắt đứt đoạn trói buộc tại quanh thân nặng nề xiển xích. Trang nghiêm túc mục thời gian thiên luân trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Pháp Lao Vương, mà thời chi ma chủ cũng tại hắn bên cạnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cuối cùng giấu không được cái đuôi hồ ly sao? Các ngươi còn đang ở thất thần làm gì, nhanh cho chấm đem này nghịch tặc bắt lại. Huyết Hoàng Đại Đế căn bản cũng không có nghĩ đến luôn luôn bình hòa Pháp Lao Vương vậy mà sẽ hoàn thủ, trong thời gian ngắn cũng là thấp thỏm lo âu lên. Mặc dù Huyết Hoàng Đại Đế không có cùng Pháp Lao Vương giao thủ qua, nhưng là đối với Pháp Lao Vương thực lực lại là có hiểu biết, dù là một đối một tình huống dưới, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Mà cũng đúng thế thật, Huyết Hoàng Đại Đế sở dĩ như vậy kiêng kỵ Pháp Lao Vương nguyên nhân một trong, vì Pháp Lao Vương nếu là thật sự có lòng phản loạn lời nói, tuyệt đối là có thực lực cùng lực ảnh hưởng lật đổ sự thống trị của hắn. Huyết Hoàng Đại Đế ra lệnh một tiếng, đán xa đại điện nội bộ trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm lên, đầu tiên là đại điện trong mấy trăm tên đán xa hộ vệ dẫn đầu đối với Pháp Lao Vương phát khởi công kích. Pháp Lao Vương đối mặt theo bốn phương tám hướng gọn tới thế công lại là không thèm để ý chút nào, màu vàng kim nhạt thời gian lĩnh vực trong nháy mắt huyết tán ra đến, vừa mới còn nhanh như thiểm điện hộ vệ đám người tốc độ đột nhiên thấp xuống gấp 10, chậm giống như chậm như rùa. Nay còn không phải tối làm cho người cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy phạm là tới gần Pháp Lao Vương trùng quanh 10 mét trong phạm vi, tất cả vật thể cũng bắt đầu phi tốc lao hóa mục nát, cuối cùng hóa thành bụi bặm tiêu tán. Cho dù là cao tốc phi hành gió táp mũi tên đều không thể chạm đến Pháp Lao Vương, vẹn vẹn là đứng tại chỗ bất động liền đủ để cho người trong lòng rúng sợ. Trong chốc lát, vừa mới còn nóng lòng lập công bọn hộ vệ cũng sợ tới mức không còn dám tới gần Pháp Lao Vương, rốt cuộc bực này quỷ dị hình tượng thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn cũng không muốn không hiểu ra sao hóa thành cho bụi. Thế nhưng những hộ vệ này không dám động Pháp Lao Vương, không có nghĩa là tất cả mọi người không dám, chí ít cùng là thánh hiển cường giả còn không đến mức e ngại đến không dám động thủ tình trạng. Từ Pháp Lao Vương bị bắt sau đó, còn sót lại tứ đại thánh hiển tất cả đều hội tụ ở đây, đối với thân cận Huyết Hoàng Đại Đế một phái là sợ sệt Pháp Lao Vương hội mưu phản, mà thân cận Pháp Lao Vương một phái thì là sợ sệt Pháp Lao Vương hội gặp bất trắc. Hai bên tự nhiên là không hy vọng sự việc hướng phía không tốt phương hướng phát triển, nhưng mà sự việc một sáng không thể vãn hồi lời nói, như vậy bọn hắn dù là lại không tình nguyện thì sẽ ra tay. Pháp Lao Vương, ngươi lại chống lại thánh mệnh, bản tôn có thể dung ngươi không được làm ẩu. Tố Phong hành giả dẫn đầu đứng ra, lúc này liền chuẩn bị điều khiển vô hình phong nhận công kích Pháp Lao Vương. Thế nhưng còn không đợi hắn xuất thủ thời điểm, đại tế tư liền ngăn cản đường đi của hắn, lạnh lùng nói, đán xa đế quốc bất cứ người nào đều có khả năng phản quốc, nhưng duy chỉ có không thể nào là Pháp Lao Vương đại nhân. Còn lại hai tên thánh hiền thì rất nhanh chiến ở cùng nhau, này nhóm cường giả ở giữa va chạm trong nháy mắt đem toàn bộ đán xa hoàng cung cho san thành bình địa. Đan, nơi này chính là chấm hoàng cung, ngươi lại dám can đảm công nhân như phản, nhìn tới ngươi là không có nghị sống mà đi ra đi. Huyết Hoàng Đại Đế song quyền nắm chặt, phía sau Thái Dương Tiên Luân tỏa ra cực nóng ánh lửa. Đang khi nói chuyện, tất cả đán xa hoàng cung trong tất cả binh sĩ cũng hướng phía bên này lao qua, số lượng chí ít có 50 vạn nhiều. Chẳng qua này 50 vạn đán xa đại quân xuất hiện lưỡng cực phân hóa hiện tượng, trong đó một nửa hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế bên này vào tới, trong đó đại bộ phận còn là trước kia bị phái đi Tu La Vương Đô 15 vạn chiến sĩ đán xa, mà một nửa khác thì là hướng phía Pháp Lao Vương bên ấy tập trung. Huyết Hoàng, ngươi có thể sai lầm thứ gì đi? Mặc dù bản vương chưa bao giờ nghĩ tới mưu phản, nhưng mà ta không hề cảm thấy tất cả mọi người là đứng ở ngươi bên này. Pháp Lao Vương cười lạnh, thản nhiên nói, tại sao có thể như vậy? Huyết Hoàng Đại Đế đang nhìn đến hơn một nửa đán xa đại quân bảo vệ Pháp Lao Vương, giận không kèm được gầm thét lên, các ngươi những thứ này địch tặc cũng muốn tạo phản sao? Pháp Lao Vương đối mặt thịnh nộ Huyết Hoàng Đại Đế, trầm giọng nói, cả ngày hoang dâm vô độ bạo quân há lại sẽ bị người yêu mến, thẳng nếu không phải ỷ vào đán xa đế hoàng huyết thống, chỉ sợ phía sau của ngươi đem không có mờ ai. Nghe vậy, Huyết Hoàng Đại Đế khí đến sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng chậm chạp không có dũng khí phát ra toàn thể công kích mệnh lệnh. Vì chỉ cần hắn một sáng ra lệnh, hai bên trên cơ bản chính là lưỡng bại câu thương kết cục, cho dù là hắn thắng được thắng lợi cuối cùng, chỉ sợ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Pháp Lao Vương từ đầu đến cuối đều không có xê dịch nửa bước, chỉ là lạnh lùng nhìn cách đó không xa Huyết Hoàng Đại Đế, cao giọng nói, "Huyết Hoàng, giả sử có một ngày đán xa đế quốc thật sự bị diệt quốc, ngươi nhớ kỹ sai ở chỗ ngươi, mà không phải ta."